Chương 1165, Sơn Giã Tiểu Viện. Chương 1165, Sơn Giã Tiểu Viện. Lý Tử Ký về tới Sơn Giã Tiểu Viện. Cái này lần thứ nhất hắn đi vào Nho Sơn sau, liền ở nơi này tiểu viện tử, cùng năm đó giống nhau như lúc, ngoại trừ hoa dại nở rộ vị trí cùng sơ mật trình độ có chỗ biến hóa bên ngoài, trong viện bày biện hoàn toàn không có thay đổi. Hắn còn nhìn thấy cái kia chính mình tự tay đánh tốt ghế trúc, liền tính tính bày ở nguyên bản vị trí. Nhìn ra được, theo hắn sau khi rời đi, nơi này không còn có người thứ hai ở lại qua. Hắn nằm tại trên ghế trúc, ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, bốn phía như cũng yên tĩnh, trong thoáng chốc tựa như về tới lúc trước quan thánh quyển thời điểm, chỉ có điều cùng khi đó tương đối, hiện tại muốn lộ ra càng yên tĩnh. Bởi vì giờ khắc này bên cạnh hắn một người bạn đều không tại. Thôi Văn Lược, Đông Phương Mục, những người này hiện nay tất cả đều tại trường An Thành, lớn như vậy Nho Sơn, hắn quen thuộc nhất bằng hữu liền chỉ còn lại hai người. Một người sống tại Văn Ngục, một người chết tại Bùi Hoa. Ghế trúc lung lay, Lý Tử Ký xem như một cái đa sầu thiện cảm người sao. Hắn cảm thấy mình phần lớn thời gian đều không phải là đa sầu đa cảm loại tâm tình này, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, tỉ như giờ phút này, hắn tuần tự thấy qua thanh mình, Cố Chi Tân, tại dưới cây liễu kinh cô xuân thu một bầu rượu, cùng Nho Thánh có một phen trò chuyện, hiện tại lại nằm ở Bình Nô phần mộ bên cạnh. Bình Nô liền táng tại Sơn Giã Tiểu Viện bốn phía kia phiến hoa dại bên trong, mảnh này hoa dại dành tự lúc trước tứ sư tỷ đã từng đã nói với hắn, rượu bút sinh hoa. Bởi vì loại này hoa dại chỉ có thể sinh trưởng tại tràn ngập hạo nhiên khí địa phương, thậm chí có thể nói những này hoa dại cũng là bởi vì hạo nhiên khí tồn tại cho nên mới đản sinh, cho nên mới được gọi là rượu bút sinh hoa. Danh tự này đơn độc nghe khá tốt nghe, nhưng dùng để làm một loại hoa danh tự, mảnh đọc thực sự cảm thấy cổ quái. Quân thượng Lý Tử Ký ánh mắt nhìn chăm chú mặt trăng, trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Kỳ thật hắn sở dĩ nhất định phải đối phó quân thượng, ngoại trừ muốn báo binh nô thủ bên ngoài, còn có càng sâu lo lắng ở bên trong, chỉ là loại này lo lắng, hắn chưa hề cùng bất luận kẻ nào nói lên qua. Ngay cả lục sư minh bọn người, hắn đều chưa từng nhắc lên. Nếu như, chính mình thất bại nữa nha. Cân nhắc bất cứ chuyện gì đều cần cân nhắc hai loại kết quả, đây cũng không phải là không có lòng tin, cũng tuyệt đối không phải có chỗ e ngại, mà là càng thành thủ, càng chu toàn suy nghĩ. Nếu như mình nhập thất cảnh thất bại, như vậy chỗ đợi chờ mình kết cục là cái gì đây? Phải chăng có thể còn sống? Hắn không rõ ràng, phá cảnh thất bại tao ngộ phản vệ loại chuyện này, tại tu đạo giả trên thân xảy ra rất nhiều lần, nhập thất cảnh thất bại nếu là tao ngộ phản vệ, như vậy kết cục tất nhiên chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó đâu? Dị giáo một lần nữa thu hoạch luân hồi, sau đó mở ra kế tiếp duy trì mấy ngàn năm ngắn ngủi thế giới. Mà đến lúc đó ai có thể kiềm chế quân thượng đâu? Quân thượng xem vạn tộc tại không có gì, tại dị giáo cắt cỏ quá trình bên trong, hắn thậm chí sẽ trợ giúp, nói không chừng ngay cả Nho Sơn, Phật môn những này đại tu hành thế lực cũng sẽ ở lần này thu hoạch bên trong phải trả cái giá nặng nề. Quân thượng một lòng mong muốn đem thế lực khắp nơi hủy diệt, nhường Bắc Hải một lần nữa trưởng không thế giới, nhờ vào đó đến cân bằng thiên địa không trọn vẹn. Lấy quân thượng dứt khoát cùng năng lực, hắn có lẽ thật sự có thể làm được đây hết thảy. Cho nên Lý Tử Ký mong muốn đối phó quân thượng, không chỉ là bởi vì Bắc Hải có thể sẽ là trận này hội đàm sau không cách nào trưởng không biết, cũng có được đối với mình một khi sau khi thất bại, tránh cho quân thượng thật phá vỡ thế giới cái này một kết cục sớm dự phòng. Chính như Thánh Hoàng sẽ đi cân nhắc chính mình động tiên đại trận sau khi thất bại nên như thế nào lật tẩy như thế. Lý Tử Ký hiện tại làm, cũng là đang vì mình tương lai vạn nhất thất bại lật tẩy. Loại này dự phòng là rất có chuyện tất yếu. Huống chi, loại này dự phòng cùng hắn bây giờ trưởng thành cũng không xung đột, hắn cũng cất mong muốn dùng quân thượng đến ma luyện tự thân cảnh giới, từ đó nâng cao một bước suy nghĩ. Tóm lại, đối phó quân thượng, đây coi như là trước mắt tổng hợp đến xem, tốt nhất một con đường. Giống nhau, đối với quân thượng tới nói, cũng là như thế. Hắn vì sao không thể an tâm đợi đến 5 năm về sau đâu? Còn không phải bởi vì, nội tâm của hắn kỳ thật cũng cất Lý Tử Ký có thể sẽ nhập thất cảnh thành công ý nghĩ thế này, dù là cái này nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với quân thượng tới nói, hắn biết rõ vô cùng Lý Tử Ký đến cùng là một cái dạng gì người. Tại Lý Tử Ký người loại này trên thân, dường như xưa nay đều không thiếu khuyết kỳ tích. Hơn nữa, Nho Sơn, Phật môn, thần giáo, yêu quốc, thánh triều, những này đại tu hành thế lực, đối với quân thượng mà nói, cũng là cái đinh trong mắt, bởi vì tại hắn dự định nhường Bắc Hải thủ tiêu thế giới cái này một dã vọng nói lộ thượng, những này đại tu hành thế lực tất nhiên sẽ trở thành khó chơi đá cả đường. Thậm chí có thể sẽ nhường hắn mưu đồ trở thành bọn nước. Cho nên nếu có cơ hội lời nói, quân thượng tuyệt sẽ không buông tha đối phó những này đại tu hành thế lực cơ hội, cho nên nói, Lý Tử Ký tại Tiên Sơn môn thời điểm liền cho rằng, quân thượng sẽ không dễ dàng buông tha Nho Sơn. Ngoại trừ muốn đảo loạn hội đàm, ảnh hưởng Lý Tử Ký tiến trình bên ngoài, quân thượng không phải là không cất muốn sớm dọn sạch chướng ngại vật suy nghĩ. Có thể nói, Lý Tử Ký cùng quân thượng hai người, tại làm một cái nhìn như sự tình đơn giản thời điểm, phía sau thường thường đều có người ngoài khó mà thấy rõ ràng, thâm thúy nguyên do. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, đem hết thảy tất cả đều tỉ mỉ qua một lần sau, vừa lúc ánh trăng bị một đám mây che khuất, Lý Tử Ký lay động ghế trúc dừng lại, hắn đứng người lên, đi vào Sơn Giã Tiểu Viện bên ngoài kia phiến hoa dại bên trong. Hoa dại vẫn là những cái kia hoa dại, phần mộ vẫn là cái kia phần mộ. Lý Tử Ký đứng tại phần mộ trước, hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Người bên cạnh luôn luôn đang không ngừng rời đi, bất luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, hiện nay nhớ tới, năm đó hăng hái, bây giờ lại đều biến thành mộ bên trong xương khô, vậy làm sao có thể không khiến người ta thổn thức cô đơn đâu. Ta đi Biện Kinh, cũng đi Quảng Nguyên Lĩnh. Uống đến ngươi đã nói yêu quốc rượu ngon nhất, hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng ta còn là cho là hắn so thiên tiên túy kém một chút. Lý Tử Ký nhìn xem trước mặt phân mộ, nghĩ đến lúc trước cắt cỏ hành động thời điểm cộng đồng kinh lịch, đã từng bọn hắn là có thể lẫn nhau tin cậy, đem sinh tử phó thác lẫn nhau bằng hữu. Binh nô theo nghịch cảnh bên trong tìm được chính mình, hắn muốn nên có tốt hơn tương lai, lại chết tại quân thượng trong tay. Cựu hận sẽ trở thành nhạt sao? Lấy Lý Tử Ký tính tình, có lẽ sẽ. Nhưng hắn sẽ không quên loại sự tình này, cái này đầy đủ. Mặt Lý Nhi hoàn toàn chính xác đã trưởng thành, ta muốn nếu như ngươi bây giờ nhìn thấy lời nói, hẳn là sẽ cao hứng. Phần mộ không biết nói chuyện, người chết cũng sẽ không nói lời nói. Chỉ có phần mộ bốn phía nở rộ hoa dại, theo trung tuần tháng tư gió đêm càng không ngừng lung lay, tựa hồ là đối Lý Tử Ký làm ra đáp lại. Vừa lúc, thương khung phía trên che chắn mặt trăng kia phiến mây cũng vào lúc này bị gió thổi đi, nhường ánh trăng trong sáng êm ái chiếu xuống sơn giã tiểu viện bên trên, chiếu xuống mảnh này ký thác sinh tử cùng quá khứ hoa dại bên trên. Phần mộ không có mộ địa. Ở dưới ánh trăng lộ ra thanh lãnh tịch mịch, Lý Tử Ký không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem kia phiến hoa dại, nhìn xem kia phiến ánh trăng, hoảng hốt trong ánh mắt mang theo đối đã từng hoài niệm. Hắn tại phần mộ tiền trạm thời gian rất lâu, sau đó hoảng hốt chi sắc dần dần biến mất, Lý Tử Ký quay người đi ra mảnh này hoa dại, đi ra sơn dạ tiểu viện. Chỉ có ánh trăng gió nhẹ như cũ tại mảnh này trong bóng đêm. Im lặng dính liễu trước kia cùng hiện tại. Chương 1166, Văn Ngục chương 1166, Văn Ngục tân lịch 39 năm 17 tháng 4. Lý Tử Ký đi vào văn ngục. Sẽ ở nhà mình trong tông môn cấu tạo cùng loại với lao ngục thế lực, kỳ thật cũng không nhiều. Trong đó lại lấy thần giáo thần ngục, cùng Nho Sơn văn ngục nổi danh nhất, cái này hai nơi trong lao ngục chỗ giam giữ lấy, thậm chí có ngũ cảnh đại tu hành giả. Nhất là trải qua lần trước văn ngục bị hủy chuyện về sau, bất luận lúc ấy Nho Sơn dự định cùng thái độ là cái gì, nhưng này sự kiện xảy ra sau, văn ngục xâm nghiêm để phòng trình độ, hoàn toàn chính xác có rõ rệt đề cao. Đồng thời mỗi ngày đều sẽ có 4 vị Nho Sơn ngũ cảnh trưởng lao tọa trấn văn ngục bốn phía phương vị, lấy trận pháp chi lực khai thông kết nối, cũng phong tỏa trong ngoài, nhường văn ngục bên trong một mảnh đen kịt, thật giống như bị khóa tại vô cùng vô tận không biết bên trong. Có thể nói, bây giờ văn ngục hoàn toàn vững như thành đồng, không còn có bị người phá hư khả năng. Đối với văn ngục bên ngoài người, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Đối với văn ngục bên trong người mà nói, loại này nhìn không thấy bất kỳ sáng ngời đen nhánh, loại này dường như ngay cả ý chí đều có thể bị thôn phệ đen nhánh, là cực kỳ dày vỏ, khó có thể chịu đựng. Ở chỗ này thậm chí đã không cách nào phán đoán thời gian trôi qua, ngơ ngơ ngắc ngác, tùy thời ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cái này không có gì ghê gớm, bị giam giữ tiến văn ngục bên trong người vốn là không đáng đồng tình, có thể cuối cùng vẫn là có một người là ngoại lệ. Lý Tử Ký nhìn xem một nam sơn, trong tay của hắn cầm một cái ngọc giản, kia là trấn thủ tại văn ngục cổng Nho Sơn trưởng lao tặng cho hắn đồ vật, chỉ có cầm trong tay cái này mai ngọc giản, khả năng tại văn ngục bên trong chiếu sáng con đường. Cái này có lẽ cũng là văn ngục bên trong duy nhất một chủ sáng, hắn đoạn đường này đi tới, không biết nhiều ít người giống như điên cuồng mong muốn chạm đến cái này chủ sáng. Từng coi là trong cuộc sống không còn có cái gì đáng đến chân quý đồ vật, thẳng đến tại văn ngục bên trong không biết tuế nguyệt sau, những này tội nhân mới phát hiện, ngay cả đơn giản nhất một chùm sáng sáng, cũng có thể làm cho bọn hắn bỏ qua tất cả, nỗ lực tất cả đi truy tầm. Người luôn luôn phải bị trừng phạt. Xem ra, văn ngục cơm nước không thế nào tốt. Lý Tử Ký nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, cùng lần trước từ biệt sau cùng so sánh biến gầy gò một nam sơn, mở miệng nói. Một nam sơn con ngươi từ đầu đến cuối tại nhắm, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, mở mắt hoặc nhắm mắt, nhưng thật ra là không có gì khác biệt, Lý Tử Ký có thể trông thấy ngón tay của hắn tại nhẹ nhàng động lên. Giống như là khuấy động lấy thứ gì. Một nam sơn mở mắt, đột nhiên xuất hiện sáng ngời nhường hắn cảm thấy khó chịu, hắn dừng tay lại chỉ động tác, nói, văn ngục người ở bên trong, là không cần ăn cái gì. Tu đạo giả tới tam cảnh về sau cơ bản có thể không còn ăn đồ ăn, theo thiên địa linh khí bên trong liền có thể hấp thu tới thân thể của mình cần thiết. Văn ngục mặc dù đen nhánh không ánh sáng, linh khí nhưng vẫn là có, mặc dù rất mỏng manh, nhưng cũng đầy đủ duy trì sinh cơ. Lý Tử Ký cười nói, nếu như ngươi muốn đánh đàn, ta có thể đưa ngươi một thanh. Văn ngục bên trong tội nhân đương nhiên không có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt, nhưng một nam sơn dù sao cũng không thể xem như chân chính tội nhân. Trên thực tế, tại hắn bị giam giữ một năm này thời gian bên trong, không hề thiếu Nho Sơn đệ tử đến đây thăm viếng. Một nam sơn đã bị giam giữ tại văn ngục một năm. Một năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều đến được xưng tụng là cải thiên hoán địa trình độ. Vừa mới một nam sơn kia không ngừng búng ra ngón tay, chính là tại đánh một chương nhìn không thấy đàn. Một nam sơn lắc đầu, dạng này rất tốt. Cuối cùng sẽ có Nho Sơn đệ tử hỏi thăm hắn phải chăng cần một chương bàn cờ, hay là Lý Tử Ký trong tay cầm biển kia ngọc giản, tối thiểu nhất. Nếu như quanh thân có ánh sáng sáng lời nói, như vậy 10 năm này thời gian sẽ khá dễ dàng vượt đi qua. Chỉ là đều bị một nam sơn từ chối. Lý Tử Ký mở ra lao ngục cửa, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, hỏi, xem ra, ngươi 10 năm này là thật không có ý định rời đi. Thời gian 10 năm, vào ngay hôm nay mới trôi qua một năm, thời gian dường như rất nhanh, lại tựa hồ rất chậm. Tại cái này văn ngục bên trong, là một nam sơn chính mình không muốn rời đi. Nếu không bất luận là Lý Tử Ký, hay là Hòa Thánh, đều có năng lực dẫn hắn đi ra, tối thiểu nhất. Có thể để cho tại văn ngục bên trong cũng cùng tại văn ngục bên ngoài không có gì khác biệt, chỉ là một nam sơn cũng không muốn rời đi. Hắn cùng Mặc Ảnh bởi vì đạo khác biệt mà đi đến bây giờ kết quả, nhưng đã từng dù sao hữu tình nghị tại, hắn tạo thành Mặc Ảnh chết, như vậy tại văn ngục bên trong dày vò 10 năm, là hẳn là chuyện. Một nam sơn từ trong ngực móc ra một cái tiểu mộ ống, chỉ có to bằng ngón tay, hắn đem thùng gỗ mở ra, bên trong là một cái đom đóm, chỉ là đã chết đi, tự nhiên cũng sẽ không tái phát ra cái gì sáng ngời. Cùng một người tử vong tương đối, 10 năm bất quá là thoáng qua liền mất quan cảnh. Một nam sơn nhẹ nói, nói là chuộc tội cũng tốt, nói là đối đã từng cáo biệt cũng tốt, thật sự là hắn không hề rời đi văn ngục dự định. Lý Tử Ký lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một bầu rượu, bị hắn cầm tới một nam sơn trước mặt dừng lại một cái chớp mắt lại hướng phía trong ngực lấp trở về. Đã ngươi không muốn có cái gì đặc thù, vậy thì thôi, ta vốn định cùng ngươi uống chén rượu. Mục Nam Sơn không phải một cái thích uống rượu người, Lý Tử Ký đã từng cũng không phải, chỉ là tình cảnh này, hoàn cảnh như vậy cũng không khí, uống trà luôn luôn không bằng uống rượu. Mục Nam Sơn đưa tay cầm Lý Tử Ký cổ tay, đem kia bầu rượu cầm xuống tới, nói, tù phạm ngẫu nhiên cũng là có tư cách uống một lần. Lý Tử Ký mỉm cười, sau đó lại lấy ra hai cái chén nhỏ. Mục Nam Sơn hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hắn biết rõ, Lý Tử Ký đến văn ngục gặp hắn, nhất định là có chuyện gì phải thương lượng. Lý Tử Ký cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi, ngươi với bên ngoài chuyện, biết được nhiều ít. Mục Nam Sơn nghĩ nghĩ, sau đó nói, theo Ngu Tâu ngồi lên hoàng vị về sau liền không rõ ràng. Nho Sơn sư huynh đệ đi vào văn ngục tham viếng hắn thời điểm, cuối cùng sẽ đem gần nhất phát sinh thiên hạ đại sự nói một lần, ban đầu ở nghe nói thánh hoàng bất lạc, cùng thánh triều nội bộ đã xảy ra như vậy không thể tưởng tượng dung chuyển về sau, cho dù là như Mục Nam Sơn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể bình tĩnh suy nghĩ. Tại Ngu Tâu ngồi lên hoàng vị về sau, đến bây giờ, hắn cũng không rõ ràng. Lý Tử Ký rót hai chén rượu, sẽ nói một dây chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần, bao quát thần sơn cùng Phật tử trấn thủ cực hàn chi địa chuyện. Mục Nam Sơn một mực tại yên tĩnh nghe, hội đàm kết quả đối với thánh triều mà nói là chuyện tốt, lông mày của hắn lại tại hơi nhíu lấy. Người đang lo lắng quân thượng. Hắn hỏi. Cùng người thông minh trò chuyện là phi thường làm cho người cảm thấy vui vẻ chuyện, nhất là cùng Mục Nam Sơn thông minh như vậy người. Lý Tử Ký tại vừa mới trong miêu tả cũng không có đề cập quân thượng, Mục Nam Sơn cũng đã biết được hắn tới đây mục đích. Hoàn toàn chính xác, tại hội đàm kết quả thuận lợi như vậy, thiên hạ thế lực lần lượt an ổn điều kiện tiên quyết, còn có chuyện gì là đáng giá gánh vác gánh nặng Lý Tử Ký buôn ba sầu lo đây này. Như vậy cũng liền chỉ còn lại sự không chắc chắn quân thượng. Chương 1167, một màn này giống như đã từng quen biết chương 1167, một màn này giống như đã từng quen biết Lý Tử Ký nhẹ gật đầu. Mục Nam Sơn ánh mắt hơi nhúc đích, hắn cầm chén rượu, mượn ngọc giản phát ra yếu ớt sáng ngời nhìn xem trong chén bởi vì văn ngục bên trong linh khí bất ổn mà phát ra gợn sóng rượu, suy nghĩ quần của lấy. Quân thượng có cực cao giá vọng, ban đầu ở chọc thế bên trong hắn liền muốn lấy muốn nhất thống thiên hạ, cùng chúng ta khác biệt, Bắc Hải yêu tộc số lượng kém xa nhân tộc, nhất thống thiên hạ không chỉ có thể khôi phục Bắc Hải đã từng vinh quang, đồng thời cũng có thể trên diện rộng giảm bớt thế giới đánh bác, từ đó đạt thành nhất thống thiên hạ cùng kết thúc luân hồi vẹn toàn đôi bên kết quả. Hắn sẽ không hy vọng trông thấy ngươi nhập thất cảnh, bởi vì ngươi nhập thất cảnh nhường thế giới biến tròn trịa không thiếu sót đối với Bắc Hải mà nói, nhưng thật ra là có thể không chuyện, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cả ngươi, liền xem như không có cách nào giết chết ngươi tối thiểu nhất cũng muốn đem 5 năm này thời gian kéo đã qua. Mà mong muốn để ngươi thời gian 5 năm không có tiến thêm, liền cần chế tạo phiền toái cuốn lấy ngươi, cho dù không cần ngươi tự mình hỏi đến, có thể làm ngươi điểm đi tâm thần liền cũng coi là đạt thành mục đích, cho nên quân thượng nhất định sẽ không bình tĩnh nhìn, hắn sẽ ra tay quấy loạn thiên hạ, nhường cái này bình tĩnh 5 năm biến không bình tĩnh, nhất là tại làm ngươi điểm đi tâm thần đồng thời tốt nhất còn có thể thừa cơ hủy diệt nào đó một thế lực, kể từ đó, không chỉ có trì hoãn ngươi nhập thất cảnh bước chân, còn có thể vì chính mình nhất thống thiên hạ nói lộ thượng thanh trừ chướng ngại vật. Ngọc giản yếu ớt ánh sáng nổi bật Mục Nam Sơn con ngươi sâu không lường được, tại ngắn ngủi trong chốc lát, hắn cũng đã nghĩ đến quân thượng tất cả mục đích cùng động cơ. Hắn uống một chén rượu, mày níu lại đến sâu hơn chút, mùi của rượu này, hắn không quá ưa thích. Như vậy trước mắt mà nói, lựa chọn tốt nhất là nơi nào đâu? Mục Nam Sơn cùng Lý Tử Ký nhìn nhau, sau đó đông nhiên cười một tiếng, dùng ngón tay chỉ dưới thân, phun ra hai chữ, Nho Sơn. Lý Tử Ký trong mắt mang theo chút vui vẻ. Nghe Mục Nam Sơn phân tích thiên hạ đại thế, nhưng thật ra là vô cùng hưởng thụ một sự kiện. Vị này thiên hạ kỳ đạo đệ nhất Nho Sơn đệ tử, tại đại thế, bố cục, chủ tính bên trên có chưa có người có thể so sánh được nhìn rõ cùng quyết đoán, cho nên Lý Tử Ký mới có thể tới nghe một chút đề nghị của hắn, nhìn một chút chính mình suy tính, phải chăng có nghĩ đến hay không góp chết. Mà Mục Nam Sơn cũng cùng hắn phân tích giống nhau như lúc, tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong liền đã xác định quân thượng tâm tư cùng có thể sẽ nhằm vào mục tiêu. Nho Sơn đích thật là lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì Nho Sơn đủ mạnh, nhưng Nho Thánh đã ngã xuống lục cảnh, như vậy Nho Thánh liền lại lộ ra không phải mạnh như vậy, tối thiểu nhất là tuyệt đối so ra kém Bắc Hải. Trên thực tế, liền xem như Nho Thánh không có ngã cảnh, Nho Sơn cũng là so ra kém Bắc Hải. Thiên hạ rất nhiều đại tu hành thế lực, ngoại trừ Thánh Hoàng hay còn sống thời điểm, Thánh Triều có thể ép Bắc Hải một đầu bên ngoài, không còn có thế lực có thể so sánh được Bắc Hải. Bây giờ Thánh Hoàng vẫn lạc, nói Bắc Hải là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn cũng không chút gì quá đáng. Thập nhị cung đại yêu, cho tới nay, chân chính lộ diện mới có mấy cái. Nếu là có thể nhằm vào Nho Sơn làm ra đả kích, như vậy đối với thiên hạ thế lực mà nói không nghi ngờ gì cũng là một lần nghe rợn cả người trọng thương, có thể sẽ nhường thế lực khắp nơi vừa mới kiên định xuống tới quyết tâm sinh ra không thể tránh khỏi lung lay. Mấu chốt nhất, Nho Sơn nếu là xảy ra chuyện, như vậy đối với quân thượng muốn nhất thống thiên hạ con đường, có thể nói là có chỗ tốt rất lớn. Mỗi một phe đại tu hành thế lực tồn tại, đều là đã định trước sẽ ngăn khuất Bắc Hải tiến lên nói lộ thượng chướng ngại vật. Mục Nam Sơn không nói gì thêm, cầm trong tay chén rượu tĩnh tĩnh tự hỏi, Lý Tử Ký cũng không có quấy rầy, hai người trí tuệ cùng ánh mắt rất tương tự, bọn hắn đều quen thuộc chính mình một mình đem tất cả mọi chuyện tất cả đều muốn tin tưởng, sau đó lẫn nhau lại bắt đầu giao lưu, như thế liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ đi hoàn thiện. Thẳng đến liên tiếp uống ba chén, Mục Nam Sơn vừa rồi mở miệng lần nữa, hỏi trưởng giáo thực lực bây giờ như thế nào? Lý Tử Ký ánh mắt ngưng tụ, ngươi cho rằng quân thượng sẽ đối với Nho Thánh độc thủ? Nho Sơn chi chủ ngã cảnh đối với Mục Nam Sơn mà nói cũng là có chút rung động chuyện, nhưng hắn xưa nay cũng sẽ không là bởi vì rung động hoặc cái khác cảm xúc mà ảnh hưởng suy nghĩ người, cho nên thần sắc của hắn cùng ngữ khí tất cả đều duy trì bình tĩnh. Tại sao lại không chứ? Nếu như muốn đối phó Nho Sơn, như vậy còn có chuyện gì là so giết Nho Sơn trưởng giáo càng làm cho người ta rung động, càng làm cho người ta kinh hãi chuyện? nếu như Nho Thánh thật chết tại Bắc Hải trong tay, như vậy đối với Nho Sơn thậm chí cả thiên hạ đều chính là đả kích lớn. Nhất là Nho Sơn, chỉ sợ sẽ khó mà khống chế nổi điên trả thù, bởi như vậy, tất nhiên sẽ đi hướng hủy diệt. Nho Thánh đối với Nho Sơn tầm quan trọng, không chỉ là một tông chi chủ đơn giản như vậy, cũng là tất cả mọi người tín nhiệm, hoặc là nói, lại có vị kia lục cảnh không phải riêng phần mình tông môn tử đệ trong suy nghĩ tín ngưỡng đâu. Lý Tử Ký cao mày nói, Nho Thánh bây giờ cảnh giới bất ổn, gần như sắp muốn rơi xuống tứ cảnh. Hắn tại thạch nhai bên trên nhìn thấy Nho Sơn trưởng giáo thời điểm liền đã có chỗ phát giác, vị này Nho Sơn chi chủ không chỉ là theo lục cảnh rơi xuống tới ngũ cảnh đơn giản như vậy, đại khái là theo lục cảnh rơi xuống tới ngũ cảnh đỉnh phong, sau đó theo thời gian trôi qua, hiện tại lại từ ngũ cảnh đỉnh phong cơ hồ muốn ngã xuống tứ cảnh. Bất quá chỉ cần còn không có ngã xuống tứ cảnh, lấy Nho Thánh thực lực, đại khái không thể so với tam cực cảnh yếu bao nhiêu. Lý Tử Ký suy đoán nói, Nho Sơn chi chủ dù sao từng là lục cảnh, có được ngũ cảnh không cách nào chạm đến độ cao, cho dù là bây giờ ngã cảnh, cảnh giới lại không ổn, có thể phát huy ra chiến lực, cũng nhất định không thể khinh thường. Mục Nam Sơn nghe nói lời ấy, nói, quân thượng nhất định rất muốn giết trưởng giáo. Lý Tử Ký nhíu mày nhìn xem hắn. Mục Nam Sơn giải thích nói, trưởng giáo Văn Tâm Mông Trần, tự lục cảnh rơi xuống ngũ cảnh, bản này còn tại trong phạm vi không chế, nhưng bây giờ đã lại muốn theo ngũ cảnh ngã xuống tứ cảnh, vậy thì chứng minh không chỉ có là Văn Tâm Mông Trần, cũng nứt ra, dưới loại tình huống này, Nho đạo tu sĩ cảnh giới là cực độ bất ổn, có thể miễn cưỡng ổn tại ngũ cảnh cũng đã là vô cùng khó khăn sự tình, nếu như cùng người giao thủ, có lẽ dây lắt liền sẽ rơi xuống tứ cảnh, Văn Tâm phá toái, động một tí, liền có vẫn là khả năng. Người đối Nho tu một đạo biết được không nhiều, nhưng quân thượng nhất định đối với cái này biết rõ vô cùng. Cho nên Nho Sơn chi chủ, nếu không phải tới tuyệt cảnh, trước mắt trạng thái là tuyệt đối không thể cùng người giao thủ. Lý Tử Ký nói, trừ phi Bắc Hải chi chủ đích thân tới, nếu không ta nghĩ không ra quân thượng có thể giết chết Nho Thánh khả năng. Lời này cũng là sự thật, trừ phi Bắc Hải chi chủ đích thân tới, lại hoặc là Bắc Hải đại tu hành giả tề xuất, nếu không tuyệt đối không cách nào giết chết Nho Thánh. Nếu như ta cho hắn cơ hội này đâu? Mục Nam Sơn hỏi. Lý Tử Ký không có minh bạch hắn ý tứ, cầm bầu rượu tay có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. Mục Nam Sơn cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt đang nhìn nhau lấy, ngươi muốn giết quân thượng sao? Lý Tử Ký con ngươi nhẹ nhàng híp híp, hắn dường như đã hiểu Mục Nam Sơn ý tứ, đây chính là ta đến tìm mục đích của ngươi. Mục Nam Sơn uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, vậy thì giết hắn. Chương 1168, cầu đá, bên trên, chương 1168, cầu đá, bên trên. Nói xanh tường trắng, tại ruộng trà dưới đường. Trong núi sâu không còn có từng đi ra người thứ hai, Tiểu Vân trong tay mang theo giỏ trúc, đứng tại trên sông thạch tiểu nhìn qua đầu kia thông hướng thâm sơn gặp gành đường nhỏ, thỉnh thoảng sẽ xuất thần. Nàng cuối cùng sẽ xuất thần. Có lúc là tại hái lá trà thời điểm, có lúc là tại xào trà thời điểm, giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cuối cùng sẽ hướng phía đầu kia đường núi nhìn một chút. Trong mắt của nàng trong mang theo không biết là gì gì đó cảm xúc, nhưng cũng biết được đầu kia đường núi sẽ không bao giờ lại có người chạy ra. Hắn là ai đâu? Nàng lúc này mới nhớ tới, thì ra cùng một chỗ chung đụng thời gian nửa tháng bên trong, nàng vậy mà xưa nay cũng không biết được tên của hắn. Tiểu Vân. Lao nông dân trồng trẻ hai tay chắp sau lưng, thân thể hơi có chút còng xuống, hắn đi lên thạch tiểu, hướng phía thoáng có chút xuất thần nữ hải hô một tiếng. Tiểu Vân lấy lại tinh thần, ánh mắt theo sơn lộ thượng rời, đáy mắt hiện hiện thất lạc, a phụ. Không cần tổng suy nghĩ những cái kia không thiết thực chuyện. Lao nông dân chồng trẻ trừng nàng một cái, nhìn xem trên mặt nữ nhi ảm đạm, lời đến khỏe miệng hiện tại quả là không đành lòng lại mở miệng quá nhiều cửa trách. Tu đạo giả cùng người bình thường tiến tới cùng nhau ví dụ cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng lại chưa từng nghe nói qua trên trời đại nhân vật cùng khe suối câu nông dân chồng trẻ cô nương tiến tới cùng nhau. Lao nông dân chồng trẻ mặc dù không phải tu đạo giả, lâu dài sinh hoạt tại thâm sơn cùng cốc, mà dù sao sống lâu một chút năm tháng, nhiều ít cũng coi như có chút kiến thức. Thanh niên kia lúc trước rời đi thời điểm, thật là tới hai vị có thể ở không trung phi hành tu đạo giả đem nó tiếp đi, có thể đạp không mà đi, nhất định là không tầm thường ngũ cảnh đại tu hành giả, hơn nữa hai người kia còn xưng hô thanh niên kia là thiếu quân. Lao nông dân chồng trẻ rất rõ ràng, cặp kia nắm giữ thâm lam sắc nhãn mắt thanh niên thần bí, nhất định là có lai lịch lớn. Có thể ở trong thời gian nửa tháng này nhân duyên tế hội có ngắn ngủi tiếp xúc, cũng đã là chuyện rất may mắn, tạm thời coi là làm là phát sinh một giấc mộng, lưu lại chờ về sau chậm rãi trong năm tháng hoài niệm liền tốt. Không cam lòng đi truy tầm, ngoại trừ tổn thương mình hao tổn tinh thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu Vân đứng tại trên cầu tay vị biên giới, túi đầu nhìn xem dưới cầu chạy xuôi nước sông, tháng tư phần là rất tốt mùa, dưới cầu nước sông sạch sẽ thanh tịnh, tại cái này bất âm bất dương thời tiết hạ, có thể rõ ràng trông thấy hình dạng của mình. Nàng đưa tay sờ lên gương mặt của mình, trong ánh mắt thất vọng cũng mang theo lùi bước, nàng chỉ là một cái bình thường cô nương mà thôi, không có cỡ nào xuất chúng bên ngoài, không có cỡ nào không tầm thường ra thế, thậm chí liền núi liền thành là tu đạo giả thiên phú đều không có. Làm sao có thể cùng như thế lai lịch bất phàm, xem xét thật là khó lường đại nhân vật dính líu quan hệ đâu. Thương thế của hắn cũng đã tốt. Tiểu Vân nghĩ đến thanh niên kia trước đó bị thương, lúc rời đi liền đã khôi phục hơn phân nửa, lại qua như thế lâu dài thời gian, tất nhiên là đã sớm khôi phục. Chỉ là, đây đại khái là không cần đến chính mình đi lo lắng. Lao nông dân chồng trẻ thở dài, đưa tay đem nữ hải trong tay xách theo giỏ trúc lấy tới, nhìn xem nước sông thượng du phương hướng nói rằng, ta nghe ngươi lão Lý thúc nói, hai ngày này trong nước sẽ có đỏ ngư du hạng, bất quá đến cùng có thể hay không thật nhìn thấy, phải xem vật khí. Tiểu Vân ảm đạm vẻ mặt lộ ra một vẻ sáng tỏ. Đỏ cá là bọn hắn chân núi trong thôn những này nông dân trồng trẻ thế hệ trước lưu truyền xuống thuyết pháp, nói là đầu này trong nước sông thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đỏ cá, theo kia bị coi là cấm khu trong núi lớn xuất hiện, theo nước sông chảy xuôi, có thể nhìn thấy đỏ cá người nhất định sẽ nên đón vận khí tốt, nếu là có thể đem đỏ cá bắt được, đối với ương thuận nguyện vọng, sau đó lại đem đỏ cá phóng sinh, như vậy ương thuận nguyện vọng không được bao lâu liền sẽ biến thành thật. Cái này đương nhiên chỉ là nghe đồn, tối thiểu nhất lao nông dân trồng trẻ cũng không hề có nghe nói có người chân chính bắt được đỏ cá, ương thuận cái gì đã thực hiện nguyện vọng. Hắn nói như vậy, cũng chỉ bất quá là không đành lòng nhìn thấy nhà mình nữ nhi thương tâm, cho nàng một hy vọng mà thôi. Ngược lại, đỏ cá cũng sẽ không bị bắt được người. Ta đi thượng du nhìn xem. Tiểu Vân cao hứng bừng bừng hô một tiếng, sau đó quay người liền hướng phía trong nhà chạy tới. Lao nông dân trồng trẻ hướng về phía nàng hô, ngươi chạy giặc. Tiểu Vân nói, ta trở về cầm cần câu. Muốn bắt đỏ cá, cũng không thể tay không. Lao nông dân trồng trẻ lắc đầu, nhưng trong lòng tại sổ mượn, không biết do muốn qua bao lâu nữ nhi mới có thể đem cỗ này mỹ hảo huyễn tưởng đông xuống. Còn quá trẻ, lớn lên liền tốt. Lao nông dân trồng trẻ tự lẩm bẩm, mọi người đều là như thế, thở thiếu thời đợi gặp phải người, là thế nào cũng bỏ qua không xong, coi như rất nhiều năm sau hồi tưởng lại, như cũng sẽ cảm thấy mỹ hảo. Nhưng tối thiểu nhất, rất nhiều năm sau, nỗi lòng đã bình phục lại. Tiểu Vân cầm cần câu, trên đầu mang theo một cái vòng tròn bình mũ, một đường theo đường sông đi lên càng không ngừng chạy trước, sau đầu buộc lên cây kia dài đuôi ngựa theo nàng chạy lắc tới lắc lui lấy. Thằng đến mệt mỏi không được, nàng vừa rồi dừng bước lại, ánh mắt ngắm nhìn một phía, tại bờ sông tìm một chỗ coi như bằng phẳng địa phương ngồi xuống, không có lập tức bắt đầu câu cá, mà là không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt sông. Nàng đang chờ trong truyền thuyết đỏ cá xuất hiện. Về nhà lấy cần câu thời điểm nàng hỏi qua lão Lý thúc, đích thật là hai ngày trước nhìn thấy, nếu như nàng vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đụng đến tới. Bằng chứng chảy xuôi trên mặt sông, thanh tịnh trong suốt, nếu là xuất hiện một vệt đột ngột màu đỏ, như vậy nhất định có thể ở trước tiên liền bị nàng chú ý tới. Liên như vậy, theo buổi sáng, mãi cho đến buổi trưa. Sau đó buổi trưa ánh nắng dần dần xéo xuống, cũng đã tới xuống buổi trưa. Sắc trời dần dần ảm đạm, ngoại trừ gió sông luôn luôn không ngừng quét bên ngoài, không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Tiểu Vân ban đầu hưng phấn cảm xúc đã dần dần bình tĩnh trở lại, nàng hai tay vây quanh đầu gối, cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó, nàng vô cùng rõ ràng, đỏ cá loại vật này không phải tùy tiện liền có thể gặp. Coi như đụng phải, thật ưng thuận nguyện vọng liền nhất định có thể thực hiện sao? Nàng không biết rõ, nàng chỉ là một cái sinh hoạt tại ruộng trà cô đường, nàng với cái thế giới này không có nhiều như vậy hiểu rõ. Có thể cũng nên chậm rãi chờ. Ngược lại đã đợi thời gian rất lâu. Tiểu Vân đem vành nón nhấc đến cao hơn một chút, sau đó duỗi ra hai tay nâng lên nước sông rửa mặt, để cho mình sáng láng hơn một chút. Đỏ cá. Nước sông theo khe hở cùng trên mặt trượt xuống, nàng tựa như nhìn thấy một vệt màu đỏ, Tiểu Vân vội vàng dùng sạch sẽ cổ tay đem trên ánh mắt nước sông lau sạch sẽ, sau đó hướng phía một màn kia màu đỏ nhìn sang. Đó cũng không phải là hoàng hôn mặt trời lặn lưu lại quang, mà là chân chính màu đỏ cá lớn. Tại nước sông phía dưới nhanh chóng bơi lên, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, lộ ra huyết hồng mây lưng. Chương 1169, cầu đá, hạ, chương 1169, cầu đá, hạ, con cá này rất lớn. Xa so với Tiểu Vân trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, cơ bản có vài thước dài ngắn, nhảy ra mặt nước thời điểm hơi có chút kinh tâm động phách. Tiểu Vân cũng bị giật nảy mình, nhưng cũng biết được khả năng này là chính mình chỉ có cơ hội, cho nên dù là trong lòng lo lắng, vẫn là cắn răng đem cần câu ném đi xuống dưới. Đầu kia đỏ cá mới đầu cách nàng rất xa, ngay tại trong nước sông không ngừng cuộn, dần dần lại cách nàng tới gần. Có lẽ là bởi vì người được đồ ăn hương vị, có lẽ là bởi vì vận khí của nàng thật rất tốt, to lớn đỏ ngư du đi qua, tại nàng ném ra dây câu trước dừng lại. Không có cái gì động tác, cứ như vậy đầu ở chỗ đó. Tiểu Vân khẩn trương nhìn xem, đầu kia đỏ cá vây lưng lộ ra mặt nước, sau lưng nhấc lên vòng xoáy, dường như to lớn cái đuôi dùng sức đập một chút, sau đó nửa người liền nổi lên. Kia hỏa hồng giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm đầu cá, còn có hai mắt đỏ ngầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm bên bờ Tiểu Vân. Cái này ánh mắt mang theo hung lệ, Tiểu Vân bị sợ hãi đến về sau lảo đảo hai bước. Đầu kia đỏ cá lại đột nhiên vừa trầm xuống dưới, tại trên mặt sông biến mất không thấy gì nữa. Nhảy nhót trái tim cơ hồ muốn rời khỏi lồng ngực, Tiểu Vân cảm giác đầu óc của mình có sát na trống không, nàng chưa kịp có phản ứng, liền cảm thấy tay bên trong truyền đến lực lượng khổng lồ, dường như muốn đem cả người nàng đều đến kéo vào nhập trong nước sông. Đầu kia đỏ cá cắn lên lưới câu, dự định đem Tiểu Vân kéo vào trong nước. Lực lượng này chi lớn, nhất là lúc trước đỏ cá kia bộc lộ bộ mặt hung ác một màn còn lưu lại tại Tiểu Vân trong óc. Nhường nàng trước tiên theo bản năng nắm chặt trong tay cần câu, quên đi buông tay. Có lẽ cũng là nàng không muốn buông tay, trong lòng đại khái còn tồn lấy cái gì không thiết thực suy nghĩ. Đỏ cá lực lượng rất lớn, Tiểu Vân căn bản không có một chút cùng đối kháng khả năng, ngay tại nàng một chân đã dẫm vào nước sông thời điểm, kia cần câu bên trên chuyển đến to lớn lực đạo, chợt biến mất. Hơn nữa mặt sông nhấc lên bọt nước, đầu kia dài mấy mét to lớn đỏ cá lại bị kéo ra ngoài, theo dây câu kéo dài bị kéo bay ở giữa không trung, sau đó lại tại Tiểu Vân chưa tỉnh hồn trong tầm mắt rơi đập tới bên cạnh của nàng. Cái này phát sinh quá đột ngột, để cho người ta không kịp có phản ứng. Thằng đến nhìn xem đầu kia đỏ cá nằm tại trên bờ càng không ngừng nhảy nhót dãy rủa, Tiểu Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân. Quân Thượng liền đứng tại bên người của nàng, một cái tay còn lôi kéo nàng cần câu. Quân Thượng cũng đang nhìn nàng, nếu mày hỏi, ngươi câu nó làm cái gì? Thanh âm này quá quen thuộc, là nữ hải nhớ thương thời gian rất lâu đều không thể quên được, hiện tại nghe vào thai bờ, rõ ràng chân thật như vậy nhưng lại lộ ra như vậy không chân thực. Cái này liên tiếp không thể nói là kinh hãi vẫn là ngạc nhiên chuyện, nhưng nàng chưa tỉnh hồn lại. Thằng đến sau một hồi khá lâu, Tiểu Vân vừa rồi kinh hô một tiếng. Sau đó dụng lực nhảy một cái hai tay ôm Quân Thượng cổ, mặt đỏ bừng bên trên mang theo ép không giới ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi vậy mà thật tới, nguyện vọng của ta thành sự thật. Quân Thượng cũng không thích hướng động tác như vậy, hắn buông xuống cần câu, đưa tay đem nữ hải theo trên người mình kéo xuống, thản nhiên nói, ta đến chỉ là bởi vì có việc, cùng ngươi nguyện vọng không quan hệ. Hắn nhìn xem trước mặt cô nương, nghĩ đến ban đầu ở nơi này sinh hoạt kia thời gian nửa tháng, kia là đời này của hắn nhất bình tĩnh nửa tháng, chẳng biết tại sao, cho nên hắn mới mong muốn trở lại nhìn xem. Về phần nữ tử trước mắt, xem ở nàng xem như đối với mình có ân phân thượng, một chút mạo phạm cử động, liền cũng không để trong lòng. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, đối với một người bình thường tới nói, câu viêm điêu là muốn chết chuyện. Quân thượng vươn một ngón tay, đối với đầu kia đỏ cá, đầu ngón tay có vô hình lực lượng bắn ra, xuyên thủng đỏ cá đầu lâu, dãy rùa không ngừng thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Tiểu Vân cảm xúc hơi có chút bình phục, nghĩ đến chính mình vừa mới cử động có chút ngượng ngùng lại có chút hối hận, bất quá chợt cũng liền bình thường trở lại. Thanh niên nghỉ ngơi chữa vết thương trong nửa tháng, nàng mang theo thanh niên đi câu cá, hái trả, làm ghế trúc, tương tự động tác cũng làm không ít. Viêm điêu, nàng nhìn xem đầu kia đỏ cá, nói rằng, chúng ta thôn lưu truyền nói, cái này đỏ cá là đến từ Đại Sơn chúc phúc, chỉ cần trông thấy đồng thời đem nó bắt được, đối với ương thuận nguyện vọng, sau đó lại đem nó phóng sinh, ương thuận nguyện vọng liền có thể thực hiện. Quân thượng nghe lời này, nói, lời nói vô căn cứ, này cá tên là viêm điêu, là sinh hoạt tại núi lửa trong nham tương yêu vật, làm núi lửa bộc phát, hoặc là bởi vì một loại nào đó chấn động dẫn đến dưới núi sông ngầm thay đổi tuyến đường, loại cá này liền sẽ chạy trốn tới giang hà bên trong, trời sinh tính hung lệ, nếu như ta tới chậm một chút, ngươi bây giờ đã thành nó trong bụng đồ ăn. Tiểu Vân nghĩ đến vừa mới kia kinh tâm động phách một màn, trên mặt cũng là lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, bất quá chợt liền lại biến thành nụ cười, nàng vây quanh quân thượng chuyển hai vòng, đánh giá đối phương phải chăng có thay đổi gì, đồng thời cũng vui vẻ nói, bất kể nói thế nào, nguyện vọng của ta đã thực hiện, cái này đỏ cá vẫn là rất hữu dụng. Quân thượng nhìn trên mặt cô gái nụ cười, trong lòng có không chỉ là sinh khí vẫn là căm tức cảm xúc, hắn không thích loại tâm tình này, nhưng cũng không cách nào phát tác, trầm mặc một hồi sau đưa tay đối với đỏ cá nhẹ nhàng nâng đưa tay, lực lượng vô hình liền nâng đỏ cá treo tại hai người đỉnh đầu, cái này viêm yêu không tính là cái gì ghê gớm đồ vật, duy chỉ có trên người thịt cá vô cùng mỹ vị. Tiểu Vân nói, ta làm canh cá uống ngon nhất, ngươi lần trước còn khen qua ta. Quân thượng không nói gì, nâng đỏ cá hướng phía Thạch Kiều phương hướng đi đến. Tiểu Vân thì là theo ở phía sau, hoàng hôn dư huy vẩy vào mặt sông cùng hai người trên thân, nhìn liền cùng bọn hắn mới quen đêm đó không khác nhau chút nào. Con cá này, nếu là xuất ra đi bán lấy tiền, có thể bán nhiều ít. Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn, nàng cảm thấy rất thần kỳ, quân thượng giống như cái gì cũng không làm, đầu kia đỏ chót cá liền tung bay ở hai người đỉnh đầu đi theo đám bọn hắn, đây chính là tu đạo giả thần kỳ lực lượng. Quân thượng chưa từng sẽ chú ý dạng này về mặt, chỉ là nói, ứng so ra mà vượt trong nhà người kia hai tòa trà sơn. Tiểu Vân rất là giật mình, nhiều tiền như vậy. Quân thượng nói, viêm yêu mặc dù thực lực bình thường, lại thắng ở đầy đủ khan hiếm, liền xem như đại tu hành giả mong muốn tìm kiếm, ngoại trừ xâm nhập nham tương bên ngoài, cũng muốn tìm vận may. Vậy chúng ta vẫn là giữ lại bán đi không cần ăn. Tiểu Vân nói rằng. Quân thượng hỏi, vì cái gì? Tiểu Vân theo ở phía sau, túi đầu không nói gì. Nàng nghĩ đến, nếu như ngươi lại rời đi, ta muốn đi ra ngoài tìm ngươi, dù sao cũng phải muốn chút vào mèo. Quân thượng không biết rõ tâm tư của nàng, chỉ là nói, đỏ cá chẳng có gì ghê gớm, có cơ hội ta có thể dẫn ngươi đi Bắc Hải câu hải yêu. Tiểu Vân kinh hỉ nói, Bắc Hải? Nàng còn không có gặp qua biển. Quân thượng ừ một tiếng. Tiểu Vân lập tức lại có chút lo lắng, tựa như là rất nhiều người lần thứ nhất rời nhà thời điểm, có thể ta nghe nói, Bắc Hải yêu tộc rất hung. Nàng còn nhớ rõ vài trăm dặm bên ngoài kia hoàn toàn do ngũ cảnh đại yêu thi cốt tạo dựng ra tới thành lớn, có thể nghĩ, Bắc Hải bên trong đồ vật nên kinh khủng cỡ nào. Quân thượng nói, không hung. Tiểu Vân ồ một tiếng, bọn hắn đi trở về Thạch Kiều. Hoàng hôn gió thổi lên nàng buộc ở sau gót bím tóc đuôi ngựa, nàng nhìn xem đi ở phía trước quân thượng, cẩn thận lại mong đợi hỏi, ngươi lần này tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Quân thượng thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ là muốn yên lặng một chút, thuận tiện nếm thử ngươi pha trà. Hắn chuẩn bị làm chuyện quá lớn, chuẩn bị bước lên hiểm quá lớn, ngay tại lúc này đột nhiên phát hiện, lại chỉ có mảnh này ruộng trà, tòa này thật hiểu, có thể khiến cho hắn bình tĩnh trở lại. Nghe thấy quân thượng muốn uống chính mình pha trà, Tiểu Vân vừa mới còn có chút thất lạc lập tức trên mặt lại nổi lên vẻ mừng rỡ, nàng đi theo quân thượng sau lưng, cảm thấy hôm nay trên mặt sông thổi qua tới trầm gió, phá lệ dịu dàng. Chương 1170, nào có danh tự như vậy? Chương 1170, nào có danh tự như vậy? Đầu kia đỏ cá ưng thuận nguyện vọng vậy mà thật có thể thực hiện. Đây là lão nông dân trồng trẻ trông thấy quân thượng về sau, trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên. Đại bất kính a. Đây là lão nông dân trồng trẻ trông thấy bị quân thượng nâng ở đỉnh đầu đã chết đi đỏ chót cá hậu tâm bên trong sinh ra cái thứ hai suy nghĩ. Này làm sao dám a? Đây là lão nông dân trồng trẻ mở miệng nói ra câu nói đầu tiên, mặt già bên trên mang theo bối rối, mấy bước nên đón tiếp lấy lại cuống quýt dừng lại, đội vàng không biết nên như thế nào cho phải. Hắn thấy, cái này giống đi trong chùa miếu hướng Phật tượng cầu nguyện, nguyện vọng vừa mới thực hiện sau quay đầu liền đi đem Phật tượng đập, cái này đỏ cá nhiều năm qua tại mảnh này trà sơn bốn phía nghe đồn, thật là rất có sắc thái thần bí. A phụ, kia đỏ cá căn bản không phải cái gì cầu nguyện, cũng không thể cho người ta mang đến hảo vận. Tiểu Vân chạy chậm đến lão nông dân trồng trẻ trước người, một đôi mắt cong cong, vừa nói xong vừa quân thượng nói qua liên quan tới viêm yêu lai lịch. Lão nông dân trồng trẻ nghe nửa tin nửa ngờ, nhưng khi Tiểu Vân nói nàng kém chút bị kia đỏ cá lôi xuống nước ăn sau, trên mặt hắn chấn kinh lập tức liền biến thành nghĩ mà sợ. Sau đó đối với quân thượng nói lời cảm tạ, may mắn công tử tới kịp thời, bất quá cái này đỏ cá cũng là hoàn toàn chính xác giúp Tiểu Vân thực hiện nguyện vọng. Quân thượng nhìn hắn một cái, nghĩ thầm cái này cha con hai cái nhìn vấn đề góc độ cũng là cùng loại. Viêm yêu sinh hoạt tại núi lửa nham tương, thịt của nó ăn, có thể khiến cho người bình thường sống lâu chút năm tháng. Quân thượng đem đỏ cá buông xuống, mở miệng nói: "Ngoại trừ không muốn sống lấy người bên ngoài, có thể sống lâu mấy năm đối với tất cả muốn sống người tới nói, đều là tha thiết ước mơ lại không cách nào cự tuyệt to lớn dụ hoặc." Lao nông dân trồng trẻ ứng với âm thanh, trên mặt nếp nhăn đều cười nhăn đến cùng một chỗ, chỉ là lại nhìn cơ hồ cùng quân thượng như hình với bóng Tiểu Vân, đáy mắt của hắn lại có sầu lo hiện hiện. Làm cha, làm sao có thể không biết được tâm tư của con gái? Đối với sinh hoạt tại cái này trà sơn, thậm chí hiếm khi sẽ đi trong thành Tiểu Vân tới nói, quân thượng là nàng cái này bình tĩnh trong 20 năm gặp phải nhất ra ngoài ý định, ly kỳ nhất, thần bí nhất, chuyện khó tin nhất. Cô nương nào sẽ không đối quân thượng người loại này động tâm đâu? Trước đó chung đụng thời điểm còn tốt, về sau quân thượng rời đi, Tiểu Vân trạng thái lại luôn là sẽ sa sút, nhìn lại nàng giờ phút này mặt mày bên trong ép không dưới nhảy cẫng, lao nông dân trồng trẻ đỗng nhiên không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Tu đạo giả cùng người bình thường vốn là khó đi tới cùng một chỗ, huống chi là quân thượng loại này địa vị nói không chừng lớn bao nhiêu. Bất quá đối phương đã lại trở về nhìn Tiểu Vân, kia nói không chừng cũng biết muốn làm thứ gì à. Một cái không có gì năng lực lao phụ thân, đối mặt tu đạo giả loại này không biết chuyện, ngoại trừ có thể nhìn chằm chằm đầu kia đỏ chót cái nết miệng cười bên ngoài, lại có thể làm gì chứ? Cơm tối làm chính là đỏ cá. Quân thượng cũng không được ăn cơm chiều. Hắn nằm tại trong viện trên ghế trúc, vẫn là lần trước làm cái kia thanh, nhìn lên bầu trời phía trên sáng tỏ sáng chói sao trời, không biết rõ đang suy nghĩ gì chuyện. Không biết tại sao, càng là người ở thưa thất địa phương, ngẩng đầu nhìn thấy sao trời thì càng sáng tỏ. Ngươi còn không có nói cho ta người tên gì? Tiểu Vân vừa mới đem hái xuống lá trà phong tốt, qua mấy ngày chính là trong thôn tự phát tạo thành thương đội hộ tống lá trà đi hướng vài trăm dặm bên ngoài kia Bắc Hải ngũ cảnh đại yêu thi cốt kiến tạo bên trong tòa thành lớn bán đi. Nguyên bản nàng là dự định đi theo cùng nhau đi trước, có thể đã quân thượng tới, kia nàng đương nhiên cũng không có lại đi tất yếu. Danh tự thứ này có trọng yếu không? Có lẽ trọng yếu, bởi vì người với người tại chính thức nhận biết gặp mặt, xác định hoặc là bằng hữu hoặc là cựu nhân loại hình quan hệ thời điểm, đều là nên biết được lẫn nhau danh tự. Có lẽ cũng không quan trọng. Trên đời này không thiếu một chút chưa từng gặp mặt người, cho dù không biết được tên của đối phương lại như cũ có giao tình rất sâu. Lại hoặc là chân núi nào đó thiếu nữ hài kịch tính thích một cái chính mình liền danh tự không biết do nam nhân. Quân thượng. Quân thượng ngồi đáp. Hắn đang tự hỏi chuyện thời điểm là xưa nay đều không thích bị người quấy rầy, chỉ là Tiểu Vân kia mang theo lấy hiếu kỳ cùng mong đợi thanh âm, nhường hắn hết lần này tới lần khác không sinh ra cái gì lãnh đạm hoặc chán ghét. Hắn không hiểu cảm giác càng thêm bình tĩnh. Hắn chưa từng cho là mình sẽ thích được một nhân loại cô nương, cũng chưa từng cảm thấy ưa thích loại này tiểu nhân không thể lại nhỏ chuyện cùng mình có quan hệ gì. Giờ phút này bình tĩnh, có lẽ chỉ là bởi vì lúc trước nàng giúp mình. Quân thượng nghĩ như vậy. Quân thượng. Tiểu Vân nghe được cái tên này ngơ ngác một chút, quân thượng không có cảm thấy kỳ quái, trên đời đại đa số người nghe thấy tên của hắn đều sẽ có như vậy một lát xuất thần, bởi vì cái này danh tự hoàn toàn chính xác rất đáng ngờ. Đây coi là tên là gì? Tiểu Vân đống nhiên nở nụ cười, đưa tay tại quân thượng trên bờ vai nện cho một chút, giống như là đang chê cười hắn, nào có tên người chữa gọi quân thượng. Cái này quá kỳ quái. Quân thượng ánh mắt theo sao trời phía trên thu hồi lại, ghé mắt nhìn xem nàng, bình thản trong ánh mắt mang theo chút nói không ra cảm thụ. Kỳ quái sao? Tiểu Vân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi nhìn, quân thượng, cái này cùng ta đặt tên gọi công chúa như thế." Quân thượng không hề cảm thấy đây là một cái rất tốt bí bon, chỉ là nhưng cũng rất khó cùng Tiểu Vân giải thích, chỉ có thể trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Không giống." Tiểu Vân rời cái băng ngồi nhỏ tại bên cạnh hắn ngồi xuống, cười đùa: "Bất quá danh tự này nếu là dùng tại trên người ngươi, cũng là rất thích hợp." Nàng nhìn xem quân thượng cặp kia thâm lam sắc đôi mắt, nói như thế: "Mỗi người khí chất trên người đều là không giống, quân thượng trên thân, liền thật sự có quân thượng loại này xứng với khí chất." Tiểu Vân nói không ra đó là cái gì cảm thụ, nhưng nàng cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy cái này tên kỳ cục đặt ở quân thượng trên thân, cũng là liền không lộ vẻ kỳ quái. Chính thức nhận thức một chút, ta gọi Hứa Tiểu Vân. Nữ hải không hiểu lộ ra phá lệ vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, rốt cục biết quân thượng danh tự, đây đương nhiên là đáng giá cao hứng chuyện, nàng cảm thấy hôm nay chính là mình ngày may mắn. Đây xem như một loại nào đó nói không ra nghi thức cảm giác. Quân thượng chưa từng sẽ để ý loại vật này, nhìn chăm chú lên nữ hải ánh mắt lại lần nữa thả lại thương khung phía trên, ta biết. Hắn đương nhiên biết nữ hải kêu cái gì. Tiểu Vân cũng không thất lạc, vui vẻ loại chuyện này, chỗ nào còn dung hạ được cái khác cảm xúc. Ngươi lần này tới, dự định chờ bao lâu? Có lẽ 2-3 ngày, có lẽ nửa tháng. Vậy ngươi ngày mai có thể hay không mang ta đi trên núi nhìn xem? Trên núi có gì đáng xem? Ngọn núi kia bên trong có rất nhiều yêu thú, còn có thể ăn người cây cối, ta khi còn bé liền thấy có một sợi dây leo theo trên núi đuổi theo ra đến. Cuốn lấy bên trong làng của chúng ta một cái trưởng bối bị kéo vào thâm sơn, rốt cuộc không có đi ra qua. Vậy ngươi còn dự định nhìn? Bình thường ta đương nhiên không dám, đây không phải có ngươi ở đâu. Ta đã lớn như vậy còn không có vào xem qua. Quân thượng không nói gì, hắn cảm thấy loại chuyện này rất vô vị. Tiểu Vân vui vẻ nói, không nói lời nào vậy ta coi như ngươi đồng ý. Quân thượng ừ một tiếng. Chương 1171, yên lặng một chút chương 1171, yên lặng một chút suy nghĩ chuyện thời điểm luôn luôn ưa thích an tĩnh. Nữ hải kia thanh âm liễu díu lại tại bên tai chưa hề dừng lại qua. Tiểu Vân trước kia cũng nghĩ qua lần nữa nhìn thấy quân thượng thời điểm sẽ là bộ dáng gì, sẽ nói lời gì. Có thể nàng căn bản không biết rõ nên nói cái gì. Nhưng bây giờ gặp mặt, lại phát hiện rất nói nhiều căn bản không cần đi cố ý suy nghĩ, tự nhiên mà vậy liền nói không ngừng. Ngươi là tu đạo giả, hiện tại là cảnh giới gì? Tiểu Vân bỗng nhiên nghĩ đến, hiếu kỳ hỏi thăm. Nàng mặc dù không thể tu hành, cũng rất ít tiếp xúc có quan hệ với trên tu hành chuyện, nhưng đối với cái này cảnh giới tu hành bọn người tất cả đều biết khái niệm vẫn là tin tưởng. Quân thượng nói, ngũ cảnh. Tiểu Vân kinh hô một tiếng, khó trách ngươi ban ngày bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta, ta đều một chút không có phát hiện. Ngũ cảnh, không nghĩ tới quân thượng lại như thế người không tầm thường. Chỉ là cao hứng cho hắn sau khi, Tiểu Vân trong lòng lại phun lên chút thất lạc, thanh âm của nàng bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều, ngũ cảnh, có thể sống thật lâu à. Nàng cao hứng cho hắn, nhưng lại vì vậy mà khổ sở. Có lẽ mỗi người thân ở dạng này cảnh ngộ đều là như thế, đều đã định trước sẽ lo được lo mất. Quân thượng nói, bình thường ngũ cảnh, đại khái có thể sống 800 năm quan cảnh, thọ nguyên dài chút, thực lực mạnh hơn một chút, có thể sống đến hơn 1000 năm. Hắn chưa hề nói chính mình, bởi vì hắn chính mình có thể sống quá lâu quá lâu. Tiểu Vân không nói gì thêm, nhìn qua đỉnh đầu bầu trời đêm có chút mà người, nàng rất khó đi tưởng tượng 1000 mấy trăm năm là một cái dạng gì khái niệm, nàng hiện tại bất quá mới 22 tuổi mà thôi. Đây cơ hồ tách ra hôm nay trùng phùng vui sướng, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Ánh trăng cũng không tính sáng quá, sao trời mới càng thêm sáng chói, quân thượng biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có mở miệng nói cái gì, nàng tại trên ghế trúc cũng không nói chuyện. Âm ý nữ hải cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Quân thượng lại đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, nguyên bản làm cho người thư sướng an bình bình tĩnh chẳng biết tại sao biến mất không còn một mảnh. Loại này bực bội từ đầu đến cuối duy trì liên tục, nhưng quân thượng cuối cùng vẫn là lần nữa đưa mắt nhìn trên mặt cô bé, nhìn xem tấm kia cũng không tính đẹp đặc biệt, như nhà bên nữ hải giống như thanh tú mặt, quân thượng vẫn là mở miệng, nhưng người bình thường kéo dài tuổi thọ biện pháp rất nhiều, so hiện nay muộn các ngươi vừa mới nếm qua đầu kia đỏ cá, cùng đặc biệt luyện chế ra tới đan dược. Tiểu Vân hỏi, thật sao? Quân thượng nói, ngươi nghe nói qua Tam Thiên Viện sao? Tiểu Vân gật gật đầu, trên mặt khôi phục chút thần thái, đương nhiên biết, thiên hạ nào có người không biết rõ thánh triều Tam Thiên Viện. Có lẽ thánh triều bây giờ phát sinh biến cố còn không có truyền đến cái này hẻo lánh nhất chân núi, nhưng năm đó danh khắp thiên hạ Tam Thiên Viện, liền xem như lại vắng vẻ địa phương cũng là nhất định nghe qua. Hứa Tiểu Vân liền biết, Tam Thiên Viện viện trưởng là trong truyền thuyết lục cảnh đâu. Quân thượng nói, Tam Thiên Viện viện trưởng có một vị đệ tử, chính là người bình thường, bây giờ đã sống mấy trăm năm. Đây là lời nói thật. Tiểu Vân vừa mới ở trong lòng vùng đi không được vẻ lo lắng, lập tức liền tan thành mây khói, 100 năm cùng 1000 năm chênh lệch có lẽ rất lớn, có thể mấy trăm năm cùng 1000 năm chênh lệch cũng không lớn bao nhiêu a. Trên mặt của nàng lại lộ ra nụ cười, trong lòng áp lực đống nhiên chợt nhẹ, có lẽ nữ hải tử tâm sự luôn luôn như thế tới lui vội vàng. Ngươi nhìn, đêm nay mặt trăng giống như thiếu một góc. Tiểu Vân chỉ vào trên trời, sáng tỏ trăng tròn một góc bị hắc ám pha tạp thôn vệ, rất bất quy tắc, nhìn qua tựa như là không hiểu thiếu một góc, quân thượng rất rõ ràng kia ý vị như thế nào. Giống như mặt trời chỗ sâu sáng lên điểm đen như thế, mặt trăng giờ phút này không trọn vẹn, mang ý nghĩa thiên địa băng diệt xảy ra đã bắt đầu dần dần lan tràn. Từ nay về sau mặt trăng vĩnh viễn đều phải thiếu một góc, hơn nữa theo thời gian trôi qua, thiếu đi địa phương sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Tiểu Vân cũng không biết những chuyện này, lại bắt đầu nói đến một chút có không có việc vặt. Quân thượng không thích nghe những chuyện này, nhưng vừa mới bực bội cảm xúc, nhưng lại không hiểu bình tĩnh lại. Hắn nằm tại trên ghế trúc, nhìn xem nữ hài bên mặt, chờ nữ hài có chỗ phát giác nhìn qua thời điểm, hắn lại đem ánh mắt rời, hỏi: "Ngươi đối Bắc Hải, thấy thế nào?" "Bắc Hải?" Tiểu Vân coi là quân thượng là nói ba ngày muốn dẫn nàng đi Bắc Hải chuyện câu cá, thế là nghĩ nghĩ, nói: "Bắc Hải giống như rất lớn." Quân thượng nói: "Ta là hỏi, ngươi đối Bắc Hải yêu tộc như thế nào nhìn?" Tiểu Vân nháy nháy mắt, yêu tộc hẳn là đều rất hung a. Giết người như ngóe, ăn người không nhà xương. Nàng đối Bắc Hải nhiều nhất hiểu, chính là vài trăm dặm bên ngoài tòa kia ngũ cảnh đại yêu thi cốt làm khung giá dựng đi ra thành trì, về phần cái khác thì hoàn toàn không biết. Giết người như ngóe, ăn người không nhà xương. Đây không tính là cái gì tốt đánh giá. Quân thượng trầm mặc một hồi, sau đó hỏi: "Ngươi cho rằng yêu tộc có thể tín nhiệm sao?" "Tín nhiệm?" Tiểu Vân giật mình, nàng chưa từng sẽ nghĩ tới vấn đề như vậy, cái này cách nàng quá xa xôi, bất quá đã quân thượng đã hỏi. Nàng chăm chú suy tư một hồi, sau đó nói: "Ta nghe nói yêu tộc cùng nhân tộc không có gì khác biệt, người cũng có người xấu, kia yêu cũng có tốt yêu à. Làm sao lại mù quáng cho rằng một chủng tộc tất cả đều là giống nhau người đâu? Chẳng lẽ một cái thôn có người xấu, cả một cái thôn liền đều là người xấu sao? Một cái trong thành gia vị hoàng đế, chẳng lẽ cả tòa thành người đều là hoàng đế?" Quân thượng ừ một tiếng. Tiểu Vân len lén nhìn xem hắn, nhớ tới hoàng hôn thời điểm lời nói, ngươi nói muốn tới nơi này yên lặng một chút, có chuyện gì xảy ra hay không? Tính tính ý nghĩ thế này, bình thường đều là tại có việc phát sinh thời điểm mới có thể suy nghĩ. Quân thượng không nói gì. Gió đêm thổi qua sân nhỏ. Tiểu Vân chống đỡ mặt nhìn hắn, không muốn nói tính toán. Quân thượng nói, có một số việc là tránh không khỏi, sinh ra tới liền muốn đi làm, vì đạt thành mục đích, ngươi muốn đi đem mọi thứ đều suy nghĩ chu toàn, có thể dù là như thế như cũng rất cảm thấy khó khăn cùng nguy hiểm, hơn nữa, tại làm những chuyện này thời điểm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cùng loại với là có hay không nên như thế đi làm suy nghĩ. Tiểu Vân cái hiểu cái không, tựa như là ta sinh ra tới liền phải hái trà như thế. Quân thượng nói, ân. Tiểu Vân nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có đôi khi cũng rất muốn đi bên ngoài nhìn xem, muốn chính mình thật chẳng lẽ muốn hái cả một đời trà sao? Có thể những ý niệm này sau khi để xuống, hiện tại như cũ tại hái trà. Quân thượng nói, cho nên chúng ta cả đời này chân chính cần phải đi làm cái gì, kỳ thật theo sinh ra tới một phút này bắt đầu liền đã quyết định. Là có hay không nên như thế đi làm ý nghĩ như vậy tất nhiên sẽ có, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ, cũng không ảnh hưởng đi làm xuống dưới. Cho nên ngươi dự định đi làm cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng lại bởi vì quá là quan trọng mà có chỗ khẩn trương, cho nên mới mong muốn tính tính. Quân thượng nói, ta không thích khẩn trương hai chữ này, nhưng ta xác thực nghĩ đến yên lặng một chút. Tiểu Vân nhìn xem quân thượng, nhìn xem quân thượng bên mặt, nàng cảm thấy quân thượng trên thân nhất định thừa nhận cái gì rất trọng yếu trách nhiệm, nàng không hiểu những này, chỉ là cười trấn an nói, không sao cả, vậy ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Nàng vỗ vỗ dưới người mình ngồi ghế đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Đoét, lúc đầu muốn thúc đẩy độ, nhưng là viết viết bỗng nhiên rất thích Quân Thượng cùng Tiểu Vân lần này gặp mặt, một cái sinh hoạt tại chân núi hái trà nhà bên nữ hải, một cái ngồi cao đám mây thiên địa quân vương, hai cái căn bản không có khả năng có gặp nhau người trời xui đất khiến làm quen một chút duyên phận, nhưng lại bởi vì hoàn toàn khác biệt cảnh ngộ cùng sinh hoạt bắt đầu hoặc kết thúc rất không có khả năng mỹ hảo mỹ hảo." Quân Thượng trong lòng có lẽ cũng đang tự hỏi cái gì, tại ưa thích loại an tĩnh này đồng thời nhưng lại khó chịu cự tuyệt tiếp nhận, ai nha, thực sự có ý tứ. Cuối cùng, cảm tạ Phương Thảo Ngô Đồng khen thưởng ba cái đại thần chứng nhận, chương 1172, Khánh Thương chương 1172, Khánh Thương tân lịch 39 năm 13 tháng 5. Hội đàm kết thúc, cho dù dị giáo chọn ra thỏa hiệp, có thể Bắc Hải thái độ lại không có nửa điểm lung lay, trung quy là giường nằm chi bên cạnh, không thể không phòng. Thượng Kinh Thành. Chiều hội sau, tả tướng Lữ Huyền cũng không rời đi, mà là chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, vừa rồi đối với ngồi hoàng vị bên trên Liên Nguyệt nói rằng, Lữ Huyền biểu hiện được rất tốt, tối thiểu nhất, tại Mặc Ảnh cùng Khánh Thương quốc quân liên tiếp chết đi, Liên Nguyệt vào chỗ về sau, vị này dã tâm mừng mừng, quyền nghiêm triều chính tướng ra, không có một chút khác người khi quân địa phương, mỗi một chỗ đều biểu hiện được rất hoàn mỹ. Dường như lúc trước cái kia thừa tướng đã chết, hiện nay đứng ở chỗ này chính là mới tả tướng. Hắn chính là người như vậy, biết rõ chính mình tại dạng gì thời điểm đối mặt hạng người gì nên làm cái gì dạng chuyện. Lý Tử Ký sẽ không thích hắn chuyên quyền, vậy hắn liền an tâm làm một vị một lòng vì nước tốt thừa tướng. Bắc Hải mãi mãi cũng là Khánh Thương uy hiếp, điểm này kỳ thật cũng không hề có từng có cái gì cải biến. Tại bây giờ thiên hạ này gắng đạt tới an ổn thế cục bên trong, Bắc Hải sẽ hay không đối Khánh Thương làm cái gì đây? Lữ Huyền không biết rõ, nhưng hắn cho là nên có đề phòng tất yếu. Không chỉ là tại bây giờ thế cục này, làm Liên Nguyệt ngồi lên hoàng vị một phút này bắt đầu, Khánh Thương liền đã cùng Bắc Hải đi tới hoàn toàn đối lập phương diện. Đã loại này đối lập đã không có lá mặt lá trái khả năng, đề phòng chính là nhất định phải làm. Liên Nguyệt vô cùng rõ ràng điểm này. Nàng ngồi hoàng vị bên trên, mặc trên người tượng trưng cho Khánh Thương quốc quân thân phận hoàng bảo, trên gương mặt kia không có gì biểu lộ, cho dù ai cũng nhìn không ra tâm tư của nàng. Đây là Liên Nguyệt vào chỗ về sau, kiện thứ nhất học được chuyện. Nếu như là cùng Lý Tử Ký cho chuyện, nàng lúc này nhất định sẽ nói hoàn toàn chính xác phải đề phòng, lại không biết nên như thế nào phòng. Khánh Thương quốc lực dù sao yếu ớt, trong rất nhiều chuyện đều hữu tâm vô lực, cũng chi là đối mặt Bắc Hải loại này quái vật khổng lồ. Nhưng nàng hiện tại là hoàng đế, rất nói nhiều cũng không thể nói ra miệng, cho nên khi nghe thấy Lữ Huyền lời nói sau nàng vẻ mặt không thay đổi, chỉ là hỏi, Lữ cùng nhau trong lòng có gì so đo? Lữ Huyền trong ánh mắt mang theo chút sầu lo, nói, ta Khánh Thương quốc lực so với Bắc Hải yếu lược lộ ra yếu đuối, nếu như Bắc Hải thật dự định phải quy mô lớn tiến công, dựa vào chúng ta quốc lực, mong muốn ngăn cản được không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn chuyện, cho nên duy nhất kế sách chính là tìm kiếm Thánh Triều trợ giúp. Trước kia chính là Thánh Triều trợ giúp Khánh Thương lui Bắc Hải nguy hiểm, bây giờ Liên Nguyệt vào chỗ, có thể nói là Thánh Triều một tay nâng đỡ đi lên, như vậy làm Khánh Thương xuất hiện lần nữa không thể ngăn cản nguy cơ thời điểm, Thánh Triều tự nhiên cũng hẳn là muốn làm việc thủ. Trừ cái đó ra, còn có một người lực lượng, chúng ta cũng có thể mượn dùng. Lữ Huyền nhìn xem Liên Nguyệt, nhẹ giọng mở miệng, "Thanh Sơn kiếm." Liên Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Ý của ngươi là Nam Ly Tông?" Lữ Huyền nhẹ gật đầu, "Bệ hạ thánh minh, Thanh Sơn kiếm du đặng thiên hạ, tung tích không chỗ mà theo, nhưng hắn đệ tử Trần Thương lại tại Nam Ly Tông tu hành, Trần Thương dù sao cũng là Khánh Thương con dân, Nam Ly Tông cũng là ta Khánh Thương tam đại tu hành thế lực một trong, chỉ cần bệ hạ đưa tin tức, chắc hẳn Trần Thương sẽ không cự tuyệt. Tại thiên hạ hôm nay, mong muốn mời được Thanh Sơn kiếm, như vậy duy nhất có khả năng kỳ vọng, cũng chỉ có đệ tử của hắn Trần Thương. Về phần vì sao nhất định phải Liên Nguyệt tự biết, mà không phải Lữ Huyền chính mình, nguyên nhân rất đơn giản, thông qua Trần Thương cùng Thanh Sơn kiếm cường đại như thế nhân vật sinh ra giao tình, phần giao tình này nhất định phải đem khống tại Khánh Thương quốc quân trong tay, nếu không Khánh Thương quốc quân đều không mời nổi nhân vật, ngươi một vị tướng gia cũng là trò thỉnh động. Liên Nguyệt không nhất định sẽ để ý loại chuyện này, nhưng bây giờ Lữ Huyền tuyệt sẽ không nhường loại này bị kiêng kỵ chuyện phát sinh ở trên người mình. Chỉ là Lữ Huyền dứt lời trầm mặc một hồi, sau đó nói, chỉ là dù vậy cũng chưa chắc ngăn cản được Bắc Hải. Thế cục bây giờ cùng 1000 năm trước là không giống, 1000 năm trước Thánh Triều có thể dốc hết toàn lực ngăn cản Bắc Hải, khi đó Thánh Hoàng cùng viện trưởng hãy còn sống, hy vọng thiên hạ không người có thể so sánh, Bắc Hải tự nhiên chỉ có thể lùi bước. Bây giờ lại khác nhau rất lớn, Thánh Triều đang cầu xin ổn tố cầu hạ, có thể xuất động nhiều ít lực lượng trợ giúp Khánh Thương. Huống chi, Bắc Hải dù sao còn không có biểu hiện ra đối Khánh Thương có ý tưởng dấu hiệu, chẳng lẽ lại nhường Thánh Triều cường giả dốc toàn bộ lực lượng thay ngươi Khánh Thương trấn thủ biên cảnh? Nhưng nếu không phải như thế, chỉ sợ đến lúc đó tổn thất nặng nề. Đây chính là tiểu quốc bi ai, thực lực bản thân không mạnh chỗ tất nhiên sẽ gặp phải kết quả. Liên Nguyệt vô cùng rõ ràng những này, nàng cũng không có nhiều nói cái gì, chỉ là thản nhiên nói, biết. Lữ Huyền không mình hành lễ, sau đó cáo lui. Trong cung điện liền chỉ còn lại Liên Nguyệt một người, trên mặt lộ ra một chút mỏi mệt, chỉ có tới loại này bốn bề vắng lặng thời điểm, nàng tấm kia sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra sâu cạn trên mặt, mới có thể lộ ra một chút chân thực cảm xúc. Nàng nhìn xem tòa này đại điện trống trải, dường như ngay cả tiếng hít thở đều có thể quanh quẩn hồi lâu. Trước kia nàng luôn luôn nhìn xem phụ thân ngồi ở chỗ này, về sau dần dần trưởng thành, nàng nghĩ đến một ngày kia có thể trông thấy huynh trưởng ngồi ở chỗ đó. Nàng kỳ thật cũng không hề có nghĩ tới chính mình muốn ngồi vị trí này bên trên. Có thể cảnh còn người mất, bây giờ lại vẫn cứ là nàng trở thành Khánh Thương tân hoàng. Liên Nguyệt ở trên hoàng vị trầm mặc ngồi thời gian rất lâu, sau đó vừa rồi đứng người lên. Hoàng đế khó thực hiện. Nàng đi đến cửa cung điện, nhìn xem bên ngoài đứng thẳng thị vệ cùng hành tàu đội thị, kỳ thật làm hoàng đế loại chuyện này cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, nhất là giường nằm chi bên cạnh ngủ có mãnh hổ tiểu quốc. Tối thiểu nhất, muốn so trông coi một gian tranh chữ cửa hàng, muốn khó khăn nhiều. Vậy hạ, Ngay tại Liên Nguyệt đứng ở nơi đó nghĩ đến chuyện thời điểm, một vị nội thị bước nhanh từ đằng xa đi nhanh tới, tại khoảng cách Liên Nguyệt còn có 10 bước thời điểm dừng lại, "Bệ hạ, ngoài hoàng cung tới thiếu nữ, nói là mong muốn thấy ngài." Nàng nói, nàng là Lý huyện hầu muội muội. Có người muốn tới gặp hoàng đế, loại yêu cầu vô lý này bình thường đều sẽ bị từ tuyệt, nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ bị khu trục hoặc đốt, tối thiểu nhất sẽ không tùy tiện tới một người liền phải cố ý thông bẩm bệ hạ. Có thể vậy cũng muốn nhìn người tới là thân phận gì. Làm trấn thủ tại cửa hoàng cung mong muốn xua đuổi thị vệ thống lĩnh nghe nói người tới thân phận sau, kia là một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức thông báo tiến đến. Bọn hắn đương nhiên chưa thấy qua quả, nhưng cũng hoàn toàn chính xác nghe nói danh khắp thiên hạ Lý Tử Ký tại Trường An thành hoàn toàn chính xác có một cái đặc biệt được sủng ái muội muội, hơn nữa nghe nói còn cùng nhà mình bệ hạ tỷ muội tình thâm. Liên Nguyệt ở trước mặt người ngoài xưa nay không có gì vẻ mặt trên mặt lần thứ nhất lộ ra thích thú, quyền kia có chút mệt mỏi mặt mày, tất cả sầu lo cảm xúc đều bị quét sạch sành sanh. Mau mời nàng tiến đến. Chương 1173, Nho Sơn khác nhau chương 1173, Nho Sơn khác nhau người mang theo chỗ một cái làm chính mình cảm thấy không thoải mái hoàn cảnh thời điểm, tâm thần đều mệt, nếu là có thể ngay tại lúc này gặp phải một chi kỷ hảo hữu, như vậy đối tự thân cảm xúc gáp lực sẽ là to lớn làm dịu. Khánh Thương cố nhiên là Liên Nguyệt nhà, có thể nàng đi đến bây giờ, nỗ lực cùng tiếp nhận một cái giá lớn, đều rất lớn. Cho nên khi nàng nhìn thấy quả ra dáng tại trước mặt cho mình hành lễ thời điểm, trên gương mặt kia nụ cười, rốt cục gáp chế không nổi nhấc lên, người lễ này tiết làm không phải tiêu chuẩn, nếu là bị người gặp, nhất định sẽ phạt ngươi đi lễ quan bị phạt. Quả mặc đẹp mắt váy, 16-17 tuổi niên kỷ chính là một cái nữ hài nhất sáng rỡ thời điểm, nàng ngáy ngáy mắt, có tỷ tỷ ở chỗ này, ta cũng không tin có cái nào lễ quan dám đến phạt ta. Quả cũng rất vui vẻ, nàng cùng Liên Nguyệt tình cảm là phi thường thâm hậu, dù sao Lý Tử Ký lâu dài không tại Trường An, nàng cùng Liên Nguyệt sớm chiều thời gian chung đụng muốn càng lâu, là thật đem Liên Nguyệt xem như tỷ tỷ của mình. Từ khi Liên Nguyệt rời đi Trường An sau, nàng thỉnh thoảng liền sẽ tưởng niệm. Hiện tại mình đã đặt chân sơ cảnh, xem như chính thức đi lên tu hành đường, nàng rất muốn đem cái này chuyện vui chia sẻ cho Liên Nguyệt, cho nên tại Tây Phong cùng đi, nàng liền bước lên tiến về Khánh Thương con đường. Trong cung điện không có người ngoài, cho nên Liên Nguyệt không cần biểu hiện được giống như là một vị hoàng đế, nàng gặp được quả, dường như lại về tới tại Thanh Phong nhã xá thời gian. Những cái kia lễ quan lá gan có thể rất lớn, có đôi khi ngay cả ta chỗ nào làm không đúng, đều sẽ bị bọn hắn nhắc nhở. Liên Nguyệt cười nói, quả tiến lên lôi kéo cánh tay của nàng, nhìn kỹ kia thân hiện lộ rõ ràng tôn quý hoàng bào, đầy mắt hiếu kỳ, đồng thời còn dùng tay nhỏ tâm nghiêm túc sở lấy, công chúa tỷ tỷ mặc vào cái này thân hoàng bào, còn thật sự có đế vương uy nghiêm đâu. Liên Nguyệt trong lòng áp lực tiêu tán, cảm thấy giờ này phút này khó được nhẹ nhõm, ngươi thế nào đông nhiên nghĩ đến muốn tới ta chỗ này? Mặc dù tục ngữ nói, chỉ cần người còn chưa có chết, vậy thì tổng không thiếu một cơ hội gặp mặt, có thể trên thực tế, có đôi khi bằng hữu cùng giữa bằng hữu phân biệt, ngay tại cái nào đó lơ đãng buổi chiều. Lẫn nhau ai cũng cho rằng lần tiếp theo có thể tùy thời gặp mặt, nhưng có lẽ, cái này phân biệt buổi chiều, cũng đã là lẫn nhau nhìn thấy một lần cuối. Ta nhớ ngươi lắm đi. Quả lôi kéo nàng nũng nịu, chỉ chốc lát sau lại đem mặt nâng lên, ta hiện tại đã là một gã tu đạo giả. Điểm này, Liên Nguyệt Kỳ thật theo nhìn thấy nàng lần đầu tiên liền đã nhìn ra. Vậy ta cũng là muốn chúc mừng ngươi. Quả cao mũi một cái, cùng huynh trưởng tương đối, thiên phú của ta giống như không thế nào tốt. Liên Nguyệt mỉm cười, thầm nghĩ các ngươi dù sao cũng không phải thân sinh huynh muội, huống chi cho dù là thân sinh, tu hành thiên phú thứ này cũng không có khả năng như thế. Đúng rồi, Liên Nguyệt tỷ. Quả nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó nhỏ giọng nói, Tây Phong nói, lần này tới gặp ngươi, còn có sự tình khác phải thương lượng. Tây Phong, đây là một cái cũng không thế nào làm cho người chú mục danh tự, phóng nhãn thiên hạ biết cái tên này người cũng không nhiều, có thể Liên Nguyệt dù sao không phải người ngoài, nàng rất rõ ràng, Tây Phong ngoại trừ là dạy bảo Lý Tử Ký đánh đàn cùng tu tâm người bên ngoài, cũng là Thánh Hoàng Tâm Phúc. Bây giờ Thánh Hoàng mặc dù chết, nhưng như Tây Phong, trà sư người loại này, tự nhiên mà vậy liền biến thành Ngu Tô Tâm Phúc. Một triều tiên tử một triều thần loại chuyện này, tại quyền uy tuyệt đối cùng năng lực trước mặt, kỳ thật cũng không trọng yếu. Hiện tại Tây Phong đi ra hầu tước phủ, đi ra thánh triều, lấy cùng đi quả danh nghĩa đi tới Khánh Thương, muốn nói cái gì chuyện? Liên Nguyệt tự hỏi, sau đó bên hông ngọc bội giật giật. Bất quá hô hấp thời gian, Song Phi Yến thân ảnh liền xuất hiện ở trong hoàng cung. Bệ hạ, Song Phi Yến cũng không có nhìn quả, hắn như lúc trước Ngũ Thải Vân đồng dạng trấn thủ tại cái này trong thâm cung, đối với tòa này trong hoàng cung phát sinh mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay, quả đi vào trước cửa hoàng cung thời điểm, hắn liền đã biết. Liên Nguyệt nhìn xem hắn, nói rằng, Tây Phong muốn gặp ta, hẳn là có chuyện thương nghị. Song Phi Yến cũng cau mày, Tây Phong đại biểu cho thánh triều, đây cũng chính là mang ý nghĩa thánh triều có chuyện muốn nói, có thể dạng gì chuyện, có thể cùng Khánh Thương dính líu quan hệ. Ta mời hắn vào. Song Phi Yến nói rằng, từ khi hội đàm kết thúc sau, đến bây giờ đã qua hơn một tháng thời gian, tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, mấy trăm nhất lưu thế lực trong nội tâm kỳ thật đều là rất có thất vọng. Kết quả này không hề nghi ngờ khiến đại đa số người cảm thấy hài lòng. Mà dù sao can hệ trọng đại, thiên hạ bất an nhân tố quá nhiều, nhất là ban ngày cùng đêm tối ngẩng đầu nhìn mặt trời cùng trên mặt trăng dần dần sinh pha tạp, loại bất an này cảm xúc liền sẽ tại trong lúc vô hình bị phóng đại. Bất quá cũng may, cái này hơn một tháng thời gian bên trong đều không có chuyện gì phát sinh, mọi thứ đều lộ ra bình tĩnh. Ngay cả nguyên bản thế lực đối nghịch, lại nhìn về phía lẫn nhau thời điểm đều lộ ra cẩn thận cùng cảnh giác, không còn như lúc trước như vậy không kiêng nể gì cả. Cũng là như là Thuần Dương Tông, Tam Sinh Môn những này tại Thiên Sơn môn trùng tiên định không rời đồng ý thánh triều quyết nghị thế lực, sau khi rời đi lẫn nhau ở giữa liên lạc cùng đi lại rõ ràng tăng nhiều. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tại loại thời khắc mấu chốt này, chỉ có bọn hắn những này kiên định không thay đổi thế lực, lẫn nhau ở giữa mới là đáng giá tín nhiệm nhất. Bất quá, Lý Tử Ký lúc này đang làm cái gì? Dị giáo lại thật sẽ hoàn toàn lắng lại sao? Mặc dù dị giáo chi chủ đáp ứng thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm tuyệt đối sẽ không mở ra thu hoạch kế hoạch, không phải mở ra, không, có nghĩa là không định, nghe nói lại có bất tử giả theo trong vực sâu Tô Tỉnh, chỉ là không biết rõ cái này truyền ngôn đến cùng là thật là giả. Nói tóm lại, đương theo lấy thời gian trôi qua, rất nhiều thế lực cũng dần dần bắt đầu quen thuộc loại này cũng không chân thực, hết sức gắn bó lại sóng ngầm mãnh liệt bình tĩnh. Tân lịch 39 năm ngày 4 tháng 5. Thứ nhất đống nhiên sinh ra tin tức, vẫn là phá vỡ phần này miễn cưỡng bình tĩnh. Nho Sơn nội bộ đã xảy ra rất lớn khác nhau, nghe nói đã đến khó mà điều tiết trình độ. Đây cũng chính là Nho Sơn loại này tu hạo nhân khí, đều là người đọc sách địa phương, nếu như đổi lại là thần giáo, chỉ sợ đã bắt đầu nội đấu. Tin tức này có thể nói thực sự bỗng nhiên, nhưng rất nhiều người không có chuẩn bị. Nho Sơn chi chủ tự lục cảnh rơi xuống sau, tu vi trực tiếp hạ xuống ngũ cảnh biên giới, dường như tùy thời có ngã xuống tứ cảnh dấu hiệu, đây là Nho Sơn trên giới không thể tiếp nhận, cũng là Nho Sơn chi chủ không thể tiếp nhận. Đối mặt loại tình huống này, trước mắt cũng chỉ có hai cái biện pháp. Đầu tiên là đi vào văn cung, dùng Nho Sơn không biết bao nhiêu năm nội tình chỗ để dành tới hạo nhiên khí vận dưỡng văn tâm, cho dù không cách nào chữa trị, nhưng là tóm lại có thể ổn định cảnh giới không đến mức lần nữa rơi xuống. Thứ hai chính là đi hướng Phổ Đà Sơn, dùng Phật môn chân kinh vững chắc văn tâm, hai người kết hợp, cũng có thể đưa đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Nho Sơn nội bộ phát sinh khác nhau, chính là ở đây. Có người cho rằng đi vào văn cung phương pháp càng ổn thỏa, hiện tại vốn là nguy cơ từ phía, Nho Sơn nhìn như vững như Thái Sơn, kỳ thực như giống trên băng mỏng, Nho Sơn chi chủ tuyệt đối không thể rời đi. Cũng có người cho rằng văn cung đưa đến tác dụng có hạn, việc đã đến nước này, vậy không bằng tiến về Phật môn, nói không chừng có thể mở ra lối riêng, cho dù không thể chữa trị đạo tâm, tối thiểu nhất cũng có thể đem tu vi tăng lên về ngũ cảnh đỉnh phong. Song phương dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Cuối cùng vẫn Nho Sơn chi chủ tự mình mở miệng, quyết định đi hướng Phật môn, mà quyết định này cũng làm cho Nho Sơn rất nhiều người khó có thể lý giải được, cho rằng Nho Sơn chi chủ đem tự thân đặt hiểm cảnh, không chỉ có sẽ đối với Nho Sơn sinh ra ảnh hưởng, cũng có thể là đối vừa mới quyết định hội đàm kết quả sinh ra lung lay. Chương 1174, chuẩn bị xong chương 1174, chuẩn bị xong ta thực sự không rõ, tại sao phải ngay tại lúc này đi Phổ Đà Sơn. Đại Nho Lương giới vẫn là khó mà tiếp nhận Nho Sơn chi chủ làm ra quyết định này, hắn tìm tới Hòa Thánh, sắc mặt khó coi, Phật môn kinh văn tất nhiên tưởng hòa tinh tâm, có thể đối văn tâm nứt ra lại có thể đưa đến bao lớn tác dụng, liền xem như thật muốn đi ra ngoài tìm một con đường nếm thử, vậy cũng hẳn là đi đạo môn nhìn xem. Mọt Sách cũng ở chỗ này, hắn là cùng tại Lương giới đằng sau cùng nhau tới, trông thấy Hòa Thánh còn ngồi ở chỗ đó một bộ thờ ơ bộ dáng, không khỏi nhíu mày mở miệng trách cứ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện khuyên can trưởng giáo, bây giờ hội đàm lắng lại vừa mới bất quá hơn tháng, trưởng giáo liền muốn đi này nguy cơ tứ phía sự tình, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đối với toàn bộ thiên hạ đều chính là to lớn chấn động. Mọt Sách không rõ Hòa Thánh vì sao đối với việc này giữ im lặng, không rõ vậy thì hỏi thăm, nhìn không được vậy thì nói thẳng, tại hắn nơi này cũng không hề có cái gì vòng vo chuyện. Hòa Thánh nghe hai người lo lắng, thần sắc của hắn ngược từ đầu đến cuối bình tĩnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy hai người các ngươi không cần như thế lo lắng, bất luận là đi Phổ Đà Sơn vẫn là Bồ Đề Sơn, chẳng lẽ còn có thể gặp phải nguy hiểm gì không thành. Mọt Sách trầm giọng nói, Lý Tử Ký nói qua, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lưu tại Nho Sơn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, làm gì ra ngoài đỏ sức một cái khả năng an toàn. Hòa Thánh nhìn xem hắn, nói rằng, trưởng giáo ngã cảnh, nếu có thể duy trì ngũ cảnh thì cũng thôi đi, bằng vào thần thông như cũ có thể trưởng khống Nho Sơn hạo nhiên, nhưng bây giờ còn có tiếp tục ngã xuống khả năng, nếu quả như thật ngã xuống tứ cảnh, cái khác không nói, trưởng giáo tuổi thọ, chỉ sợ sẽ lập tức đi đến cuối cùng. Lục cảnh tuổi thọ rất dài, có thể ngã cảnh về sau nguyên bản tăng lên thọ nguyên cực hạn cũng biết đi theo giảm xuống trở về, bây giờ Nho Sơn chi chủ cũng đã già thái loạn gọn, nếu là lại ngã xuống tứ cảnh, chỉ sợ cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần chờ, lập tức liền sẽ thân tử đạo tiêu. Lương Giới cùng Mọt Sách đều là nhướng mày, hiển nhiên vấn đề này bọn hắn lúc trước cũng không có nghĩ qua. Hoa Thánh nói tiếp, cho nên ra ngoài tìm kiếm đường sống là chuyện ắt phải làm, dù là lựa chọn như vậy sẽ mang đến tai họa ngầm, trưởng giáo rất rõ ràng điểm này, nhưng chúng ta không được chọn. Mọt Sách nhìn chằm chằm hắn, nếu là đi vào văn cung, lấy nội tình hạo nhiên tu dưỡng, đủ để duy trì cảnh giới không ngã. Hoa Thánh thản nhiên nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới mỗi ngày đối hạo nhiên khí hao tổn sẽ là khổng lồ cỡ nào? Cứ thế mãi, văn cung nội tình sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, dùng Nho Sơn lịch đại tích lũy đổi một cái miễn cưỡng ổn định cảnh giới, vẫn là đi ra ngoài mời Phật chủ hỗ trợ càng thêm phù hợp. Mọt Sách không lên tiếng. Hắn không thể không thừa nhận, cả hai tương đối, không hề nghi ngờ tiến về Phổ Đà Sơn là lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem trầm mặc xuống hai người, Hoa Thánh trấn an nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tiến về Phổ Đà Sơn cái này một lộ thượng trong tông môn tuyệt đại đa số ngũ cảnh đều sẽ hộ tống, hơn nữa tin tức đã sớm đưa đến Phật môn, tứ phương Bồ Tát cũng tất nhiên sẽ đi ra tiếp ứng, chỉ cần lục cảnh không xuất thủ, ai có thể đối trưởng giáo như thế nào. Đây cũng là lời nói thật. Lương Giới, bao quát Mọt Sách đều không thể không thừa nhận điểm này, Nho Sơn trên dưới hơn 80 vị đại tu hành giả, chỉ cần lục cảnh không xuất hiện, ai có thể đối Nho Thánh như thế nào. Nguyên bản có chút nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút, Lương Giới đột nhiên hỏi, Lý Tử Ký biết chuyện này sao? Hoa Thánh lắc đầu, hắn vài ngày trước gặp qua Mục Nam Sơn sau liền rời đi Nho Sơn, hắn chỉ có 5 năm không đến thời gian, không có nhiều thời gian như vậy dùng để đi thân thăm bạn, về phần đi nơi nào, ta ngược lại thật ra không có hỏi thăm. Lý Tử Ký tóm lại có chính hắn hẳn là đi địa phương. Nghe nói Lý Tử Ký thăm Mục Nam Sơn, Mọt Sách lông mày không tự kìm hãm được nhíu một chút, hiển nhiên, hắn còn không có theo hai người liên thủ giết chết Mặc Ảnh sự kiện kia bên trong rút ra đi ra, bất quá cũng bèn bèn chỉ là nhíu mày, không có đối với cái này nhiều lời, hắn vô cùng rõ ràng bây giờ Lý Tử Ký gánh chịu lấy cái gì. Đi Phổ Đà Sơn, ngươi lại sẽ cùng nhau đi tới. Mọt Sách hỏi thăm Hòa Thánh. Hòa Thánh lại lắc đầu, Nho Sơn cũng nên có người trấn thủ. Tại đại đa số người đều muốn hộ tống Nho Sơn chi chủ đi hướng Phổ Đà Sơn thời điểm, cũng cần có người lưu lại trấn thủ Nho Sơn. Nho Sơn thực lực cường đại người rất nhiều, nhưng tam cực cảnh chỉ có Hỏa Thánh cái này một vị. Nhìn từ điểm này, Nho Sơn cùng cái khác đại tu hành thế lực tương đối, cũng thực sự là ở vào hạ phong. Lương Giới cùng Mọt Sách liếc nhau, đều là thở dài không cần phải nhiều lời nữa, hai người bọn họ tới đây vốn là muốn nói phục Hỏa Thánh đi mời cầu Nho Thánh thay đổi chủ ý, không nghĩ bị thuyết phục ngược lại biến thành hai người bọn họ. Trưởng giáo dự định lúc nào thời điểm xuất phát? Hỏa Thánh đột nhiên hỏi. Lương Giới hồi đáp, trưởng giáo cảnh giới có chút chập trùng, đại khái muốn nửa tháng sau. Như là đã làm xong quyết định, như vậy thì không có kéo dài đi xuống tất yếu, sớm đi đi, cũng tốt sớm đi trở về, nếu không phải là cảnh giới bất ổn, ngày mai khởi hành mới là tốt nhất. Chỉ là, Phật môn còn không có hồi phục. Nho Sơn tin tức đã đưa đi Phật môn, có thể Phật môn đối với cái này chưa đáp lại. Hòa Thánh cũng không ngại, chỉ là nói, việc này can hệ trọng đại, Phật môn sẽ không ngồi nhìn, không cần lo lắng. Trà Sơn Hạ. Tiểu Vân trên thân bác lấy một cái túi vải bên trong rất nhiều tiểu nhân quả, này từng mảng trà sơn bên trên loại không chỉ là cây trà, ngẫu nhiên cũng biết loại mấy cây ăn quả. Dù sao ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, cũng muốn sinh hoạt. Nàng cầm là một cái quả mận, tại trên quần áo xoa xoa sau liền đưa cho ngồi ở một bên quân thượng. Chỉ là quân thượng cũng không có nhận lấy, mí mắt cũng không có nhấc một chút, không ăn. Tiểu Vân nháy mắt, rất ngọt. Có quả mận rất chua, có quả mận rất ngọt, trong nhà nàng loại, chính là rất ngọt cái chủng loại kia. Nhìn thấy quân thượng đối với cái này vẫn là không có gì phản ứng cùng hứng thú, Tiểu Vân bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, ta đã biết, ngươi không thích ăn ngọt. Nhưng không đúng, vừa mới cho hắn quả đào liền rất thích ăn. Quân thượng không có muốn giải thích gì gì đó tất yếu, hắn chỉ là đơn thuần không muốn ăn quả mận, bởi vì quả mận luôn có thể nhường hắn nghĩ tới Lý Tử Ký. Tiểu Vân chính mình cắn một cái, còn ở bên cạnh lẩm bẩm, lại không chú ý tới quân thượng nằm tại trên ghế trúc thân thể đã thoáng đứng thẳng lên một chút. Bầu trời trong xanh bên trên đột ngột xuất hiện một đám mây. Hắc đáng sợ, phản phất là kéo xuống một mảnh dạ mạc dán tại ban ngày bên trong, kia phiến mây xa cuối chân trời, nhưng mấy hơi thở về sau liền xuất hiện ở trà sơn bên trên. Làm Tiểu Vân chú ý tới một màn này sau ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn trông thấy một cái toàn thân bao phủ áo bào màu đen nam nhân đang đứng ở nơi đó. Trên mặt nàng ý cười lập tức cứng một chút, nhớ tới lúc trước quân thượng lúc rời đi đợi một màn kia, cùng hiện tại dường như giống nhau như lúc. Nàng đống nhiên có chút khẩn trương, vô ý thức kéo lại quân thượng góc áo. Quân thượng không có nhìn nàng, chỉ là ngẩng đầu nhìn trên trời người kia, hỏi, chuẩn bị xong? Người kia nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong. Chương 1175, xem ai cao minh. Chương 1175, xem ai cao minh. Quân thượng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là rời đi ghế trúc, đứng ở một bên. Góc áo của hắn còn bị Tiểu Vân lôi kéo, quân thượng quay đầu nhìn lại, Tiểu Vân buông lòng tay ra. Áo bào đen nam nhân nhìn xem một màn này cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Quân thượng đang trầm mặc một cái chớp mắt sau, thì là mở miệng nói ra, ta có kiện sự tình muốn làm, sau khi làm xong, dẫn ngươi đi Bắc Hải. Tiểu Vân cũng không minh bạch vì cái gì quân thượng nhất định phải mang nàng đi Bắc Hải, lực chú ý của nàng cũng không ở trên đây, chỉ là biết được hắn lại muốn sau khi rời đi khó tránh khỏi cảm thấy thất lạc, thú chi, lần trước từ biệt, rời đi thời gian dài như vậy. Ta làm như thế nào tìm ngươi? Nàng nhìn xem quân thượng, nguyên bản thất lạc biểu lộ biến thành kiên định. Quân thượng khẽ cau mày. Tiểu Vân cũng không được bộ. Không thể chỉ là ngươi biết làm sao tìm được ta, kia không công bằng, ngươi cũng hẳn là nói cho ta như thế nào tìm ngươi mới được. Nữ hài thái độ chưa từng có kiên định. Quân thượng nghĩ nghĩ, sau đó đối với người áo đen kia đưa tay ra. Người áo đen từ trong ngực lấy ra một cái vỏ sò. Quân thượng đem vỏ sò đưa tới Tiểu Vân trên tay, nói, trên người ngươi không có linh khí, không cách nào tùy tâm sở dục sử dụng, cho nên nếu như muốn nói với ta cái gì, đêm trăng tròn thời điểm đem vỏ sò đặt vào ánh trăng có thể soi sáng địa phương, trông thấy nó sáng lên màu làm sáng người sau, đối với nó nói ngươi lời muốn nói, ta tự nhiên có thể biết được. Sau khi dùng xong đem vỏ sò theo dưới ánh trăng rời, Tiểu Vân thận trọng đem vỏ sò cất kỹ, trên mặt lúc này mới một lần nữa lộ ra ý cười, đối với quân thượng phất phất tay, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện quấy rầy ngươi. Quân thượng không nói gì thêm, thân hình tan biến tại kia phiến màu đen trong mây đen, hướng phía chân trời tung bay mà đi. Người áo đen là quỷ yêu nhất tộc đại tu hành giả, đối với quân thượng tới đây thấy cái này nhân loại cô nương cách làm cũng không đồng ý, nhưng nếu là quân thượng quyết định, Bắc Hải thập nhị cùng cho dù không đồng ý cũng biết tuân theo. Năn nỉ một chút uống, quân thượng nói. Người áo đen nói rằng, Nho Sơn chi chủ quyết định tiến về Phổ Đa Sơn, dùng Phật môn kinh văn vững chắc đã nứt ra văn tâm, ý đồ đem cảnh giới hoàn toàn ổn định tại đệ ngũ cảnh, không đến mức lần nữa rơi xuống. Quân thượng nghe toàn bộ quá trình miêu tả, thâm lam sắc đôi mắt bên trong hiện lên một chút lanh ý, dẫn xà xuất động chó xiếc, rõ ràng có thể lợi dụng văn khí trường tiểu trực tiếp giáng lâm Phật môn, lại vẫn cứ còn muốn giả bộ đi đường. Cái này rất có thể là Nho Sơn bày cả bẫy, đây là Bắc Hải trải qua thảo luận sau cho ra kết luận. Người áo đen nhẹ gật đầu, cái này xác thực giống như là dẫn xà xuất động, nhưng đến cùng có thể hay không đơn giản như vậy, trước mắt còn không có đầu mối. Tại trận này hội đàm kết thúc sau, người trong thiên hạ đều biết Bắc Hải sẽ không dễ dàng tiếp nhận kết quả này, nhất định sẽ làm những gì đối toàn thế giới tuyên cáo lập trường của mình, như vậy Nho Sơn không hề nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Điểm này cơ hồ đã mọi người đều biết. Vào giờ phút như thế này, Nho Sơn chi chủ lại vẫn cứ còn nhiều hơn này một lần hành động đi đường đi hướng Phật môn, chẳng lẽ dẫn dụ Bắc Hải xuất thủ mục đích còn không rõ lộ ra sao? Có thể cái này quá rõ ràng, ngược lại để cho người ta do dự. Là cố ý dẫn dụ, vẫn là muốn cho Bắc Hải tưởng rằng cố ý dẫn dụ từ đó không dám động thủ, bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội tiến về Phật môn ổn định cảnh giới. Văn khí trường tiểu là cố ý không cần, vẫn là văn tâm nứt ra nho sơn chi chủ đã mất đi lại sử dụng văn khí trường tiểu tư cách. Hai cái khả năng đều không thấp, nửa thật nửa giả, cho nên mới càng khiến người ta khó mà quyết đoán. Quân thượng mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, đã người ta để chúng ta giết, vậy chúng ta nếu là không giết, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Mây đen lan tràn che đậy gần phân nửa bầu trời, quân thượng đứng tại ai cũng nhìn không thấy độ cao ngắm nhìn nho sơn phương hướng, cặp kia thâm lam sắc đôi mắt nhẹ nhàng híp híp, vậy thì nhìn ta cùng Lý Tử Ký, ai cao minh hơn? Khánh Thương, tôi Hải Thành. Tôi Hải Thành cái tên này rất có địa vị, vốn là gọi là Cự Hải Thành, hy vọng có thể đem thực lực cường đại lại nhìn chằm chằm Bắc Hải yêu tộc cự tuyệt ở ngoài cửa, khiến cho rời xa Khánh Thương quốc thổ. Có thể về sau Bắc Hải vẫn là phát động xâm lược Khánh Thương chiến tranh, đối mặt chỉ là xuất động thập nhị cùng trong đó hai cung Bắc Hải, Khánh Thương đều có chút khó mà ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, Cự Hải Thành cuối cùng vẫn là không có cách nào chân chính đem Bắc Hải cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng cũng may Thánh Triều trợ giúp kịp thời, đồng thời xuất kỳ bất ý một lần hành động diệt sát Phù Sa cung 9 vị đại tu hành giả, trận chiến kia trực tiếp đánh nát nửa cái Cự Hải Thành, cũng đánh lùi Bắc Hải xâm lược. Khánh Thương sĩ khí đại trấn, chiến tranh lắng lại sau, liền đem Cự Hải Thành đổi tên là Tồi Hải Thành. Thì ra là thế, bất quá Thánh Triều thật đúng là không tầm thường a. Tại Tồi Hải Thành phía trước ngoài trăm dặm, bên mông vô bờ Bắc Hải một bên, Tồi Hải Thành tuần sát ở chỗ này, quân sĩ nhìn qua kia không nhìn thấy bờ hải dương, dường như có thể cảm nhận được chuyển tới vô hình áp lực, làm cho người cảm thấy khẩn trương. Vì làm dịu phần này khẩn trương, tiểu đội thống lĩnh liền mở miệng đối với đám người nói đến Tồi Hải Thành tồn tại, Thánh Triều tất nhiên không tầm thường, nhưng chúng ta Khánh Thương những năm này phát triển cũng càng ngày càng tốt, sớm muộn cũng có một ngày có thể thoát khỏi Bắc Hải cùng Thánh Triều cả tay. Tiểu đội thống lĩnh thật sự nói lấy, sau đó lại nhìn một chút đứng tại trên mặt biển một vị người trẻ tuổi, trong mắt mang theo tôn kính. Văn tiên sinh thật là nho sơn ngũ cảnh trưởng lão, đừng nói chúng ta Khánh Thương cùng Bắc Hải đã 1000 năm chưa từng xảy ra tranh đấu, coi như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có Văn tiên sinh tại, chúng ta cũng là không cần sợ hãi. Mặc Ảnh mặc dù chết, nhưng dù sao cũng là nho sơn thế hệ này đại sư minh, tại sau khi chết, nho sơn liền phái ra 7 vị ngũ cảnh trưởng lão đi vào Khánh Thương trấn thủ 30 năm. Tại cái này Tồi Hải thành trấn thủ, chính là trước mắt Văn trưởng lão, cùng Trương tướng quân cùng nhau lưu thủ trong thành lỗ trưởng lão. Tiểu đội hơn 10 người quân sĩ cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Văn trưởng lão. Nhưng lúc này giờ phút này đem ánh mắt đặt vào kia đứng tại trên mặt biển thân ảnh, trong mắt như cũng tràn đầy tôn kính. Đó là cái gì? Có người bỗng nhiên nhìn phía nơi xa, tại mênh mông vô bờ trên mặt biển, giống như có đồ vật gì xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiểu đội thống lĩnh nói, nơi đây mặc dù không phải thông hướng Bắc Hải quần đảo lịch luyện tốt nhất phương hướng, nhưng cũng thường xuyên có tu sĩ từ nơi này hành tẩu đi ngang qua, xác nhận theo quần đảo lịch luyện trở về người. Kia nhìn qua, giống như là một chiếc thuyền. Gió giống như bỗng nhiên biến lớn, bởi vì nguyên bản bình tĩnh mặt biển, nhấc lên bọt nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, tựa như là đốt lên nước sôi. Xôi trào lợi hại, lùi ra phía sau. Kia đứng tại trên mặt biển nho sơn trưởng lão vào lúc này đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trên thân nho sam chấn động, phát ra lực lượng đem mười mấy người cuốn ngược rời khỏi, thân ảnh của bọn hắn lảo đảo té ngã, lại ngẩng đầu đi xem thời điểm, vừa vặn trông thấy một cái tựa như núi cao đổ bật tự nước biển phía dưới dò ra, xông thẳng tới chân trời, cao vút trong mây. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi thanh lũ sắc con người, phản phất giống như hai vòng âm trầm mặt trăng, tự nước biển phía dưới dò ra, kia to lớn đầu lâu, giống như là một ngọn núi lớn. Tiểu đội thống lĩnh sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi chấn kinh. Bắc Hải xâm lấn, nhanh thông chi Tồi Hải Thành. Chương 1176, phá vỡ Hải Thành, bên trên, chương 1176, phá vỡ Hải Thành, bên trên, Tồi Hải Thành tại Khánh Thương địa vị, có chút cùng loại với là Thánh Triều Nam Cảnh, vì đề phòng Bắc Hải lúc nào cũng có thể xâm lấn, tại Tồi Hải Thành bốn phía, lâu dài đều là có trọng binh trấn giữ. Toàn bộ Khánh Thương quốc, cơ hồ 2/3 quân sĩ, tất cả đều trấn thủ ở chỗ này. Chuyện đã xảy ra hôm nay cũng đã chứng minh bố trí như thế là nhất là sáng suốt, làm Bắc Hải xâm lấn tin tức truyền về Tồi Hải Thành về sau, toàn quân trên dưới đều sa vào đến ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ, nhưng ngay sau đó liền theo trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, lập tức không ngừng võ điều hành. Trương Vọng Bắc tướng quân đứng tại Tồi Hải Thành trên tường thành, ánh mắt ngắm nhìn ngoài trăm dặm, trên thực tế, căn bản không cần kia tiểu đội quân sĩ trở về bẩm báo, làm kia thâm hải cự thú xúc tu xông ra mặt biển một phút này, hắn liền đã có chỗ phát giác. Kia phóng lên tận trời to lớn xúc tu, cho dù cách trăm dặm xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Tất cả quân đội tại hắn từng đạo mệnh lệnh hạ bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu chuyển động, cả tòa Tồi Hải Thành nghiêm nhiên đã làm tốt tử chiến không lùi dự định. Kia một trương trường quân sĩ trên khuôn mặt thất thố còn không có tiêu tán, hiển nhiên, mặc dù thân thể đã tuân theo mệnh lệnh bắt đầu chuyển động, nhưng ở trên tâm lý còn có thể nhìn ra được rất nhiều người đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn còn không có chân chính tiếp nhận, đã bình tĩnh 1000 năm, thậm chí đoạn thời gian trước cùng Khánh Thương quan hệ coi như có chỗ hòa hoãn Bắc Hải, đột nhiên liền phát động thế công. Chỉ có Trương Vọng Bắc mặt không thay đổi làm lấy điều hành, hắn là một cái thuần túy vũ phu, chưa từng sẽ đi cân nhắc trên triều đình những cái kia đấu tranh, cũng sẽ không lẫn vào đến cùng ai sẽ ngồi ở kia hoàng hốt vị bên trên. Hắn biết rõ chức trách của mình cũng chỉ có một, cái kia chính là trấn thủ Tồi Hải Thành, chống cự Bắc Hải. Bây giờ Bắc Hải xâm lấn, như vậy hắn cần cân nhắc chính là như thế nào ngăn cản, như thế mà thôi. Về phần phải chăng có thể đỡ nổi, làm tin tức truyền về Thượng Kinh thành sau, trên triều đình những người kia lại có thể hay không tranh cãi ngất trời, hắn một mực không có hứng thú. Lỗ trưởng lão, vinh quang đã lên, từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn nghe quân ta khiến, bao quát Nho Sơn trưởng lão. Hắn nhìn đứng ở một bên Lỗ Hữu Năng, mở miệng nói. Lỗ Hữu Năng nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này cũng không dị nghị, chuyên nghiệp chuyện liền phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm, như thế nào mang binh, như thế nào điều hành, như thế nào phòng thủ, Nho Sơn trưởng lão đương nhiên không thể so với thân làm tướng quân Trương Vọng Bắc càng rõ ràng hơn. Thấy Lỗ Hữu Năng đáp ứng, Trương Vọng Bắc cũng không do dự, nói thẳng, bây giờ Văn Tiên Sinh còn tại biển bờ ngăn cản, giờ phút này nhất định thân hãm hiểm cảnh, ta sẽ an bài hai vị ngũ cảnh cùng ngươi cùng nhau tiến đến tiếp ứng, nhưng cùng lúc, Lỗ trưởng lão muốn thông chi Nho Sơn tại Khánh Thương trấn giữ còn lại 5 vị trưởng lão bằng nhanh nhất tốc độ đi vào Tối Hải thành chống cự. Đây là thiên đại việc gấp, lấy ngũ cảnh năng lực, nếu có tin tức gì muốn báo cho, tuyệt không phải đi đường tiến đến thấp như vậy hiệu suất biện pháp, tựa như Trương Vọng Bắc cùng Thượng Kinh thành liên hệ, tại xác định Bắc Hải hoàn toàn chính xác bắt đầu xâm lấn sau, hắn liền trực tiếp thông qua trong quân thủ đoạn đem tin tức đưa vào thâm cung. Giờ này phút này, ngay tại hắn điều hành bố phòng thời điểm, Liên Nguyệt liền đã biết được chuyện này. Nho Sơn tự nhiên cũng có cùng loại này giống như lẫn nhau liên lạc phương thức. Lỗ Hữu Năng nói, tướng quân yên tâm, ta đã thông chi còn lại 5 vị trưởng lão, nhanh nhất người 2 canh giờ, chậm nhất người trong vòng một ngày, cũng nhất định có thể đổi tới. Trương Vọng Bắc nhẹ gật đầu, Lỗ trưởng lão có thể xuất phát. Hắn vừa dứt tiếng, một bên đi ra hai vị mặc giáp trụ ngũ cảnh tướng quân, xem ra chính là chuẩn bị đi theo Lỗ Hữu Năng cùng nhau đi tiếp ứng Văn Tiên Sinh người. Bây giờ trấn thủ tại Tối Hải thành đại tu hành giả tổng cộng chỉ có 20 mấy vị, vì ứng đối lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra biến cố, rút ra 3 vị tiến đến tiếp ứng, đã là Trương Vọng Bắc có thể đưa ra an bài tốt nhất. Chỉ là Lỗ Hữu Năng nhưng lại chưa lập tức xuất phát, mà là nhìn xem Trương Vọng Bắc hỏi, Bắc Hải thế lớn, Trương tướng quân coi là tòa này Tối Hải thành có thể ngăn cản bao lâu? Đây là một cái băng lãnh vấn đề. Bắc Hải xuất động nhiều ít người? Thập nhị cung đi ra 10 cái. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ Khánh Thương hủy diệt ngay tại sớm chiều ở giữa, cho dù không phải, lại có thể cắn răng trèo chống bao lâu, chẳng lẽ còn trông cậy vào lấy Khánh Thương chi lực đi đánh lui Bắc Hải? Trương Vọng Bắc ánh mắt một cái chớp mắt liền trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hắn ngựa khí trầm xuống, cường ngạnh nói, có thể ngăn cản bao lâu tiên là ta muốn cân nhắc chuyện, Lô Hữu Năng, loại này lung lay quân tâm lời nói nếu là đang nói ra miệng, vậy cũng đừng trách ta không cân nhắc Nho Sơn tình mặt. Lô Hữu Năng cũng không bởi vậy tức giận, chỉ là nhưng cũng không nói thêm gì nữa, quay người biến mất tại trên tường thành. Hai vị kia ngũ cảnh tướng quân cũng không lập tức đi theo, mà là nhìn xem Trương Vọng Bắc. Trương Vọng Bắc hít vào một hơi thật dài, sau đó nói, trước mắt Bắc Hải ý đồ còn không có tìm hiểu tin tưởng, đi ra nhiều ít người cũng còn không biết được, cho nên ngay tại lúc này đi làm ra cái gì thủ được hoặc là thủ không được phán đoán đều không có ý nghĩa, chúng ta duy nhất phải làm chính là ở kinh thành làm ra ứng đối trước đó tận khả năng trấn thủ nơi này. Tối Hải thành cũng không phải là cô thành, sau lưng còn đứng lấy toàn bộ Khánh Thương, hơn nữa đã xảy ra loại chuyện này, Khánh Thương nhất định sẽ hướng thánh triều cầu viện, đến lúc đó chưa hẳn liền thật thủ không được. Bất quá nói đến những này cũng còn quá xa xôi, trước mắt Trương Vọng Bắc duy nhất cần làm chính là đem Bắc Hải thế công ngăn cản tại Tối Hải thành trước đó. Hai vị tiên ngũ cảnh tướng quân liếc nhau, sau đó lách mình đi theo Lỗ Hữu Năng mà đi. Làm trên tường thành chỉ còn lại Trương Vọng Bắc một mình đứng ở nơi đó, lông mày của hắn vừa rồi nhíu lại, Bắc Hải đến cùng muốn làm cái gì? Hắn không rõ. Khánh Thương đối với Bắc Hải mà nói tựa như là vật trong bàn tay, lời này mặc dù khó nghe lại là sự thật, nếu như Bắc Hải không có ý định đối thánh triều độc thủ, vậy thì không cần thiết đến động Khánh Thương. Bây giờ lại hết lần này tới lần khác động, là bởi vì Thiên Sơn môn hội đảng mà biểu đạt bất mãn. Trương Vọng Bắc nhìn xem bốn phương tám hướng đã lần lượt vào chỗ ngàn vạn quân sĩ, thật sự là không nghĩ ra vì sao như thế. Thâm Hải cự thú xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Lần trước xuất hiện thời điểm, vẫn là tại Bắc Hải chỗ sâu cùng Nhan Bắc giao thủ, trận chiến kia bị Nhan Tiên Sinh đem tất cả xúc tu chặt đứt, đối Bắc Hải cự thú tạo thành trọng thương, nhưng vẫn như cũ không nguy hiểm đến tính mạng. Kinh khủng đặc biệt thể chất, tại bây giờ thời gian nửa năm đi qua sau, sớm đã khôi phục được thời kỳ đỉnh phong. Kia to lớn dữ tợn xúc tu, mỗi rơi đập một lần, đều mang phong lôi chi thanh, ngẩng đầu nhìn lại liền tựa như cả bầu trời đều hướng phía chính mình để ép xuống. Ngay tiếp theo cùng nhau rơi xuống, còn có như cuồng phong giống như áp lực. Kia áp lực chi lớn, đúng là đem Văn trưởng lao dẫm đạp trên mặt biển thân thể bức bách không ngừng rút lui, sôi trào mặt biển, bị kéo ra khỏi hai cái cùng loại với khe rãnh khe hở. Văn trưởng lao đã thối lui đến bên bờ. Hắn dẫm tại biển bờ tùng cắt bên trên, bởi vì thừa nhận áp lực cực lớn hai chân xa vào đến trong đất cát, hắn biết rõ, Tối Hải thành bố trí cần thời gian, Thượng Kinh thành đáp lại thậm chí cả thánh triều trợ giúp đều cần thời gian. Cho nên hắn muốn làm, chính là tận khả năng đem cái này thời gian kéo đến lâu một chút, cho dù là nhiều một khắc đồng hồ, có lẽ liền có thể chết ít rất nhiều người, nhường thế cục có khác biệt lớn. Chương 1177, phá vỡ Hải thành, hạ, chương 1177, phá vỡ Hải thành, hạ, Nho Sam bay phất phới, Văn trưởng lao ngước mắt nhìn xem, ánh mắt chăm chú lại chuyên chú. Hắn tay áo rất dài, bị gió thổi đưa bàn tay che lấp, vào đầu trên đỉnh rơi xuống áp lực xốc lên ống tay áo sau, trong tay hắn đã nhiều một cây bút. Rất tinh mỹ bút lông. Bút chút nào tuyết trắng sạch sẽ, cuối cùng có chút ấu vàng, liền tựa như cũng không hề có sử dụng qua, cũng không hề có dính qua bút tích. Hắn ngẩng đầu nhìn cây kiết như trụ trời xúc tu, chuyên chú trong đôi mắt không có một chút dư thừa vẻ mặt. Hắn chỉ là giơ lên bút, đối với cây kia xúc tu xà xà một chút. Trên bầu trời xuất hiện một chút đen nhánh, dường như theo gió nhẹ nhàng động lên, nếu như cẩn thận đi xem liền có thể phát hiện, đoàn kia đen nhánh lại là màu đen mực nước. To lớn xúc tu treo tại nơi đó, dường như bị ngăn cản đường đi, không cách nào lại tiếp tục gáp xuống tới. Cự thú phát ra tiếng gầm gừ, chấn động quanh người nước biển hướng phía bốn phương tám hướng lăn lộn như sóng, cảnh tượng đầy đủ kinh hãi. Văn trưởng lão lại thở ơ, trong tay hắn cầm cây kia bút, tất cả bút chút nào đống nhiên nổ tung, từng cây rõ ràng theo cánh tay hắn bung lên, bút một tí bưng bắt đầu nhanh chóng dài ra kéo dài, nhìn qua tựa như là một cây phát triển. Những cái kia tuyết trắng bút chút nào xuyên qua kia phiến bút tích, trên không trung từng đầu giăng khắp nơi, tạo thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn. Lưới lớn toàn thân tản ra màu ngà sữa ánh sáng nhạt, kia là nho tu hạo nhiệt khí, bị ngưng tụ ở phía trên. Thâm hải cự thú xúc tu lại lần nữa rơi xuống, không chút do dự rơi đập ở đằng kia tấm lưới lớn phía trên, rất dễ dàng xuyên thấu tới, đồng thời tiếp tục hướng phía văn trưởng lão rơi xuống. Như trụ trời cự phong, chỉ là văn trưởng lão cũng không tránh né, đứng tại chỗ tĩnh tĩnh nhìn xem, kia rơi xuống xúc tu càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, to lớn một cây đột ngột vỡ thành lít nha lít nhít rất nhiều khối vụn, tại cách xa mặt đất cao trăm trượng độ lúc cầm vang nổ tung rơi xuống, lúc ních thịt nát bay khắp biển mở. Kia cự thú truyền đến gầm lên giận dữ, lại là hai cây xúc tu giơ lên cao cao đập tới. Văn trưởng lão không có nhượng bộ, chỉ là nắm thật chặt bút trong tay, kia bút chút nào hội tụ mà thành mạng, biến càng thêm cứng cỏi. Nhưng lần này, đục vào lưới lớn lại không phải vẫn là xúc tu, mà là hai đạo thanh quang. Theo cự thú trong đồng tử nổ bắn ra tới màu xanh đu quang, ẩn vào nước biển phía dưới, đội vàng không kịp chuẩn bị liền đánh nát văn trưởng lão bút trong tay, đồng thời theo trong thân thể xuyên thủng ra ngoài. Đỉnh đầu bóng ma bỗng nhiên cực nặng. Kia hạo nhiên khí hội tụ thành lưới lớn có tràn lan dấu hiệu, nghiễm nhiên không cách nào lại ngăn cản xúc tu rơi xuống. Xúc tu còn tại hạ lạc, nhưng bị dị, là tại sắp đụng vào lưới lớn thời điểm ngừng lại, văn trưởng lão che ngực ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đang đứng ở đằng kia xúc tu phía dưới, hai cái cánh tay mở ra, đem hai cái to lớn xúc tu chống lên. Hắn đang nhìn người kia nhưng lại chưa đang nhìn hắn, mà là nhìn chằm chằm trước mặt lưới lớn. Văn trưởng lão lúc này mới phát hiện, kia nguyên bản đã bắt đầu tràn lan lưới lớn, vậy mà tại trong chốc lát liền khôi phục nguyên dạng, có thể nghĩ nếu là cái này hai cái xúc tu lần nữa rơi xuống, như cũng chạy không khỏi bị chém vỡ kết cục. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, Lỗ Hữu Năng mang theo hai vị khánh thương ngũ cảnh đã đứng ở sau lưng hắn, ngẩng đầu nhìn trên trời chống lên cự thú xúc tu người kia. Người kia mặc một thân màu tím đen áo bào, nhìn qua là trung niên bộ dáng, toàn thân tản ra khó mà hình dung nồng đậm yêu khí, dư quang nghiêng liếc quan sát bọn hắn. Nho sơn người. Người kia nhìn xem văn trưởng lão cùng Lỗ trưởng lão hai người, nhàn nhạt mở miệng. Lỗ Hữu Năng nhận biết người này, văn trưởng lão cũng đã nhận ra được, hai người trên mặt vẻ mặt đều biến nhất là ngưng trọng, thẩm giác. Bắc Hải thập nhị cung, quỷ yêu nhất tộc tộc trưởng, ngũ cảnh đỉnh phong, dù chưa nhập tam cực cảnh, lại có thể so với tam cực cảnh tuyệt đối cường giả, có được không thể nghi ngờ thực lực cường đại cùng nội tình. Tại tân lịch 31 năm trước, thiên hạ đặt chân tam cực cảnh cường giả, đại khái chỉ có 10 vị không đến, nhưng có thể sánh vai tam cực cảnh thực lực, sẽ không ít hơn 20 vị. Tại bây giờ, tân lịch 39 năm, thiên hạ đặt chân tam cực cảnh cường giả, gia tăng tới 17 vị, tính cả nắm giữ sánh vai tam cực cảnh thực lực, sẽ không ít hơn 40 vị. Cái này ở trong, nhất là lấy Bắc Hải cùng Thánh Triều số lượng nhiều nhất. Hai phe thế lực chung vào một chỗ, cơ hồ muốn chiếm cứ nửa giang sơn. Khi biết người này thân phận sau, hai vị kia khánh thương ngũ cảnh tướng quân sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng, ngoại trừ thẩm giác thực lực bản thân bên ngoài, bọn hắn lo lắng hơn vẫn là một chuyện khác. Bắc Hải thập nhị cung cung chủ tự mình xuất hiện, đây cơ hồ đã mang ý nghĩa Bắc Hải lần này đối khánh thương phát khởi chiến tranh, không có một chút thử ý tứ, là hoàn toàn chạy theo hủy diệt mà đi. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Thẩm giác hai tay chắp sau lưng, kia hai cái to lớn xúc tu phi tốc lẹn về đáy biển, dường như cũng không hề có xuất hiện qua như thế. Thẩm giác nhìn xuống mấy người, yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi trở về Tồi Hải thành. Hắn vừa dứt tiếng, vốn cũng không bình tĩnh mặt biển tựa như đột ngột biến thành mảnh liệt địa ngục, lần lượt từng thân ảnh tự nước biển phía dưới lướt đi. Sau một khắc, chừng hơn 70 vị đại tu hành giả sừng sững giữa không trung bên trong, đứng tại Thẩm Giác sau lưng. Kia lần lượt từng thân ảnh, từng kia ánh mắt, tản ra khó có thể tưởng tượng cường đại. Tại thời khắc này, chân chính làm được ngũ cảnh như rừng. Hắn sẽ để cho mấy người về tới Tồi Hải thành, hắn căn bản không có giết mấy người này tất yếu, bởi vì coi như bọn hắn trở về Tồi Hải thành lại có thể thế nào đâu. Bất quá, thập nhị cung cung chủ lại tới đây, ngược lại cũng không phải ta một người. Thẩm Giác bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Một đạo mặc thiên lam sắc giáp trụ nữ nhân đột nhiên từ trong mây mù rơi xuống, đứng ở bên cạnh hắn. Nữ nhân này nhìn qua giống như là một thiếu nữ, lộng lây tóc che ở giáp trụ về sau, đang rơi xuống trong nháy mắt xé mở trên bầu trời tầng mây, liền tựa như là một cây trường thương xẹt qua đồng dạng. Nàng cùng Thẩm Giác sóng vai đứng đấy, hờ hững ánh mắt giống nhau nhìn xuống mấy người. Lô Hữu Năng cũng nhận được nữ nhân này thân phận. Bắc Hải thập nhị cung, huyết yêu nhất tộc tộc trưởng, Huyết Linh. Lại nhìn về phía hai người sau lưng trô đứng hơn 70 vị đại tu hành giả, màu tím đen cùng thiên lam sắc y phục kinh vị rõ ràng. Hiển nhiên đều là quỷ yêu nhất tộc cùng nguyên yêu nhất tộc đại yêu. Hai vị kia khánh thương ngũ cảnh ánh mắt mạnh mẽ run lên. Một màn này để bọn hắn nhớ tới 1.000 năm trước Bắc Hải xâm lấn khánh thương một lần kia, đồng dạng là xuất động thập nhị cung bên trong hai cái, liền cùng giờ này phút này không khác nhau chút nào. Đi. Lỗ Hưu Năng khẽ quát một tiếng, đưa tay giữ chặt văn trưởng lão cánh tay, đưa tay đem giữa không trung lưu lại hạo nhiên khí toàn bộ thu nạp, hóa thành một đạo lưu quang lui về Tồi Hải thành. Thẩm Giác hoàn toàn chính xác không có ngăn cản, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem một màn này, khoe miệng cười lạnh không giảm, sau đó nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của mình. Sau một khắc, đến trăm vạn mà tính yêu tộc cùng yêu thú nhao nhao tự nước biển phía dưới hiện đi ra, lấy phi nước đại dáng vẻ, thẳng đến Tồi Hải thành mà đi. Chương 1178, phá vỡ hải thành, lại xuống, chương 1178, phá vỡ hải thành, lại xuống, so với nhân loại, yêu tộc, thậm chí cả yêu thú, đều có được trời ưu ái ưu thế. Dù sao yêu thú trời sinh thể phách cường ngạnh, kém cỏi nhất cũng là sơ cảnh tu vi, mà một gã người bình thường đối mặt dã thú hung manh còn không cách nào ứng đối, huống chi là càng thêm hung tàn yêu thú. Khánh thương quân sĩ, hoặc là nói thánh triều quân sĩ, người bình thường số lượng cũng là rất nhiều. Thánh triều vẫn còn tốt một chút, lâu dài tại Nam Cảnh cùng yêu quốc giao thủ, đã sớm ma luyện ra không có chút rung động nào tâm thái, cho dù nhìn xem vạn yêu công kích, cũng chỉ là mặt không thay đổi nắm chặt trong tay đao thương. Nhưng Khánh Thương khác biệt, mỗi người đều tin tưởng Tồi Hải Thành chống cự Bắc Hải chiến lược địa vị, nhưng khi hắn nhóm tận mắt nhìn đến kia vô số hình thù kỳ quái yêu thú nổi điên như thế hướng phía bọn hắn lao vụt tới, những nơi đi qua bụi đất tung bay, cây cối gãy đổ, kia trực kích tâm linh lực chủ kích, là không có dễ dàng như vậy tiêu tán. Nhất là đi theo tại yêu thú sau lưng đều nhịp yêu tộc đại quân, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt không thua kém nhân tộc tinh huệ, kia trên thân tràn ngập đi ra yêu khí, nồng đậm giống như là mạng lớn hắc vụ. Đứng tại trên tường thành từ xa nhìn lại, liền tựa như mặt đất sinh ra mênh mông vô bờ đen nhánh mây mù, hướng phía Tồi Hải Thành áp bách tới. Cách xa nhau rất xa, đều có thể nghe được trong không khí tràn ngập Bắc Hải mùi tanh, để cho người ta có chút thở không nổi. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Bị thương không nhẹ Thế Văn trưởng lão giờ phút này đứng tại trên tường thành, nhìn qua một màn này, trong lòng lúc này liền nhớ tới Lý Tử Ký một câu thơ. Quỷ yêu nhất tộc cùng huyền yêu nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, thanh thế sát thực to lớn, nhưng lại cũng không phải là không thể ngăn cản. Trương Vọng Bắc không có Văn trưởng lão trong nháy mắt đó cảm khái, hắn nhìn qua vậy không có một chút dự định dừng lại điều chỉnh Bắc Hải yêu tộc, lập tức liền chọn ra liên tiếp quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung phía trên, Quỷ yêu nhất tộc tộc trưởng Thẩm Giác cùng huyền yêu nhất tộc tộc trưởng Nguyễn Linh liền đứng ở nơi đó vân đạm phong khinh quan sát Tồi Hải Thành. Liên tựa như có được ngàn vạn quân coi giữ Khánh Thương bình chướng, không có ý nghĩa đồng dạng. Chỉ là không biết rõ Bắc Hải thế công có phải hay không cũng chỉ có như thế, hai cung thực lực liền đã cường đại như thế, nếu là lại xuất hiện một cung đâu? Cho dù là tam đại yêu tộc đồng thời công phạt, Bắc Hải bên trong như cũng có cựu cung lưu thủ, thực lực thế này cùng nội tình, không thẹn với là này phương thế giới cổ xưa nhất thế lực, không thẹn với đã từng thiên địa chúa tể thân phận. Nếu là yêu tộc lục cung không có tách ra đi, những ý niệm này tại Trương Vọng Bắt trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, mà Tồi Hải Thành phía dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch Khánh Thương quân sĩ, cùng đánh tới chớp nhoáng yêu thú, đã va chạm đến cùng một chỗ. Tại loại này mặt đối mặt công thủ hạng, Kỷ Mưu đã không có chỗ dùng, so đấu chính là phòng thủ bố trí, cùng thay phiên, xuất kích thời cơ, còn có song phương thực lực. Khánh Thương quân sĩ bên trong người bình thường số lượng rất nhiều, muốn chiếm cứ một nửa, nếu như là tại cái khác địa phương, bọn hắn đơn độc đối mặt bất kỳ một cái yêu thú tỷ lệ lớn đều chỉ có thể chờ chết, nhưng nơi đây là chiến trường. Quân sĩ lẫn nhau kết thành quân trận, từ cắm ở trên đầu thành tinh kỳ quân hồn, phối hợp với Tồi Hải Thành đại trận giao phó lực lượng, khiến cái này bình thường quân sĩ cũng nắm giữ có thể đối kháng yêu thú lực lượng. Phía trước nhất quân sĩ sắc mặt có chút trắng bệnh, bởi vì khẩn trương thậm chí có mong muốn nôn mửa xúc động, nhưng bọn hắn vẫn là nắm thật chặt trong tay tâm chắn, kia từng mặt trên tâm chắn hiện hiện ánh sáng nhạt, sau đó yếu ớt sáng ngời tại yêu thú va chạm tới sát na đại phóng. Như máu màu đỏ sẫm liên miên bất tuyệt, tựa như tại Tồi Hải Thành trước lại thành lập nên lớp kín mới tường thành. Trận pháp lực lượng thông qua quân hồn điều hành giao phó quân trận, lại từ quân trận dung nhập vào mỗi một cái kết trận trong đó quân sĩ trên thân, bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có được vùng chi không hết lực lượng, nguyên bản còn 10 phần tâm tình khẩn trương lập tức bị quét sạch sành sanh, trong miệng phát ra gầm thét, vung lên binh khí trong tay chém giết lấy xung kích tới yêu thú. Tâm chắn, huyết nục, tại dây lát ở giữa mạn thiên phi vũ. Đây là nguyên thủy nhất trực tiếp nhất va chạm, nếu như nói quân trận lực lượng mang cho những này Khánh Thương quân sĩ trên thân thể lực lượng, như vậy đồng bào chiến tử thì là mang cho bọn hắn tâm hồn gào thét. Liền xem như kẻ sợ chết đến đâu, vào giờ phút như thế này cũng sẽ không lui lại một bước, tại loại này máu và lửa chém giết bên trong, trong óc của bọn hắn thậm chí đều đã không có sinh tử khái niệm. Chiến tranh xưa nay đều là tàn khốc, nhưng tôn nghiêm mãi mãi cũng là thông qua chiến tranh tạo dựng lên. Trương Vọng Bắc biết rõ điểm này, từng đạo quân lệnh thông qua quân hồn truyền đạt tới quân trận, bị nghiêm khắc thi hành. Có đội ngũ bắt lấy yêu tộc đại quân điểm yếu chủ động chém giết vào, tại hung thần ác sát yêu thú bên trong xé mở một lỗ lớn, làm cho hai bên yêu tộc bất đắc dĩ bổ khuyết đã qua, kia chém giết vào quân đội lại gọn gàng mà linh hoạt rút lui đi ra. Cái này một tiến một lui, liền đem Tồi Hải Thành chính giữa gánh chịu áp lực thật lớn hóa giải không ít. Bắc Hải yêu tu cũng không tiếp tục ở hậu phương quan sát, nhao nhao trùng sát tiến vào chiến trường, thực lực của bọn hắn đều không kém, vừa mới gia nhập liền có cải biến chiến cuộc dấu hiệu. Trương Vọng Bắc phất phất tay, dĩ giật đại lao, toàn bộ đều từ tu đạo giả tạo thành trăm vạn tinh nhuệ lập tức liền nên đón tiếp lấy. Tu đạo giả cùng tu đạo giả ở giữa chiến đấu không thể nghi ngờ là nhất là đặc sắc, đặt vào dạng này trên chiến trường, kia liền càng lộ ra hạo đãng. Bắc Hải tu sĩ không chỉ là trùng sát đơn giản như vậy, bọn hắn phân công rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Có người xông vào chiến trường rào sát, có người chuyên môn phụ trách chém giết một ít cường đại sĩ quan, còn có người đứng ở phía sau, lấy đặc biệt thủ đoạn là yêu thú tiến hành tăng phúc, hoặc là phát ra như mũi tên đồng dạng viễn trình thế công. Có quân trận bị xé mở, chưa tới kịp làm chuẩn bị quân sĩ lập tức liền bị không sợ chết yêu thú cắn xé thành mảnh vỡ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại yêu tộc đại quân phía sau, dâng lên đến không hết quan đoàn. Lít nha lít nhít, giống như là lưu tình, lại giống là mưa như chút nước mà rơi mưa to. Phía trên kia sen lẫn uy thế, tựa như là lưỡi dao đồng dạng làm cho người khó chịu, cho dù người mặc áo giáp như cũng cảm giác tóc gáy trên người dựng lên. Bất quá, Trương Vọng Bắc đương nhiên cũng có ứng đối. Chỉ thấy Khánh Thương vô số quân trận trên không, đột nhiên xuất hiện từng đạo như màn sáng giống như bình chướng, những cái tiếp như lưu tinh lực lượng nhau nhau bị màn sáng ngăn cản ở ngoài, đồng thời, nếu là chém giết bọn quay đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện tại bọn hắn quân trận phía sau, sáng lên đến không hết đạo môn trận đồ. Kia là từ tất cả nói tu tạo thành Thanh Hải Doanh, ngay tại lúc này phát huy ra tác dụng lớn nhất. Không chỉ có là dùng để phòng ngự, kia màn sáng về sau, có bắt quái đồ án ngưng tụ, như là cỗ sao trời rơi xuống lực lượng, vậy mà theo bắt quái màn sáng bên trong phương ra, trái lại rơi vào yêu tộc trong đại quân. Trận này chém giết vừa mới bắt đầu, cũng đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Hai bên thương vong, đều đang nhanh chóng gia tăng lấy. Yêu thú không ngừng phát ra kêu rên, Khánh Thương quân trận không ngừng bị xé nát. Bắc Hải, cảnh tượng bên trên nhìn qua thế lực ngang nhau, Trương Vọng Bắc trên mặt lại không có cái gì vui mừng, hắn đối mặt dù sao cũng là Bắc Hải. Chương 1179, phá vỡ hải thành, kết thúc, chương 1179, phá vỡ hải thành, kết thúc, mà Bắc Hải có thể vận dụng lực lượng vượt qua Khánh Thương quá nhiều. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, kế tiếp mới là thời khắc quan trọng nhất. Trương Vọng Bắc ngữ khí nghiêm túc, mở miệng nói ra. Tại hai bên, hết thảy 28 vị ngũ cảnh đại tu hành giả, tất cả đều là thần sắc run lên. Phía dưới công thành tuyệt sẽ không dừng lại, mà bọn hắn những này đại tu hành giả cũng có thuộc về bọn hắn chiến trường. 28 vị ngũ cảnh, số lượng này nghe vào tuyệt đối không ít, nhưng bọn hắn phải đối mặt là hơn 70 vị Bắc Hải đại yêu. Vẹn vẹn chỉ là hai cung ngũ cảnh, liền gần như có thể cùng như là thần giáo Nho Sơn chờ đại tu hành thế lực tương đối. Đây cơ hồ không khả năng sẽ có cái gì phần thắng, bất quá bọn hắn cũng sẽ không triệt thoái phía sau, tại Tồi Hải thành dựa vào đại trận chi uy, tận khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi Khánh Thương quốc cái khác ngũ cảnh chạy đến nơi đây. Đến lúc đó, mới có thể đối kháng Bắc Hải. Lô trưởng lão, Văn trưởng lão, ta cần hai người các ngươi vạch ra trường hạ. Đây là nho tu đặc hữu thủ đoạn, lấy hạo nhiên khí vạch ra trường hạ, trước người mở văn khí đạo vận, có thể cực lớn trình độ tăng lên chính mình cùng với các người thực lực, nếu là có thể cùng Tồi Hải thành đại trận phối hợp lại, có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai tác dụng. Chỉ có điều vạch ra trường hà đối với nho tu bản thân mà nói có cực lớn hao tổn, nhưng Lỗ Hữu Năng cùng Văn Tiên Sinh đều không có cái gì do dự, cơ hội là tại Trương Vọng Bắc vừa dứt lời, hai người bọn họ liền cùng lúc trước người đưa tay sẽ qua một đầu màu tuyết trắng hạo nhiên sợi tơ tại Tồi Hải thành trên không sinh ra. Ngay sau đó, đầu này sợi tơ bắt đầu cấp tốc quyết tán, biến thành rộng trăm trượng, dài ngàn trượng văn khí trường hà. Hạo nhiên khí hơi thở ở trong đó chảy xuôi, thỉnh thoảng có như hoa tuyết giống như mảnh vụn rơi xuống, lọt vào quân trận bên trong, nhường Khánh Thương quân sĩ lực lượng trở nên càng thêm cường đại, sức khôi phục cũng có được nhảy vọt tăng lên. Nho Sơn Thẩm Giác nhìn xem một màn này, trong đôi mắt lướt qua một tia linh ý, sau đó hướng phía trước phóng ra một bước. Chỉ là một bước, đầu kia vừa mới vạch ra tới văn khí trường hà liền có tan rã dấu hiệu, cực đoan kinh khủng yêu khí cường đại, theo Thẩm Giác thể nội phát ra, che khuất bầu trời, đồng thời cùng trên mặt đất mây mù yêu quái nối thành một mảnh. Sánh vai tam cực cảnh thực lực cường đại, tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn rất nhanh lại bước ra bước thứ hai, nồng đậm yêu khí hóa thành một trường giữ tận mặt quỷ, há miệng thôn phệ lấy trường hà bên dưới. Văn trưởng lao vốn là thụ thương không nhẹ, lần này trực tiếp dẫn đến lồng ngực của hắn có máu tươi tràn ra ngoài. Động thủ. Trương Vọng Bắc khẽ quát một tiếng, thân hình dẫn đầu biến mất tại trên tường thành, trong tay hắn cũng không có lấy vũ khí gì, xuất hiện tại văn khí trường hà bên dưới, nâng lên một quyển trực tiếp đem quỷ kia mặt đánh tan, đồng thời ngay tiếp theo trên bầu trời mây mù yêu quái đều bị đánh tan ra một khối trống không. Bây giờ hội đàm vừa mới kết thúc, Bắc Hải liền không kịp chờ đợi, như thế có thể hay không quá khó nhìn một chút. Trương Vọng Bắc mắt lạnh nhìn Thẩm Giác. Thẩm Giác nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua hắn nói, Bắc Hải làm chính mình sự tình, tham dự hội nghị đàm luận có quan hệ gì? Vị này quỷ yêu nhất tộc trưởng tin tức gì đều không có lộ ra, nhường Trương Vọng Bắc mong muốn thử dự định rơi vào khoảng không. 1000 năm trước Bắc Hải đã bất quá Tồi Hải thành, 1000 năm sau giống nhau đã bất quá. Trên người hắn tản mát ra sừng sững khí tức, tựa như đỉnh tiên lập địa đồng dạng khó mà lung lay. Có thể được trao tặng chấp trưởng Tồi Hải thành trách nhiệm, Trương Vọng Bắc địa vị cùng thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cảm thụ được khí tức của hắn, Thẩm Giác hiện ra nụ cười trên mặt thoáng bất phóng túng đi một chút, bất quá nhưng vẫn là lắc đầu, có chút ý tứ, nếu là Song Phi Yến ở chỗ này, nói không chừng thật có thể ngăn lại ta, nhưng ngươi cũng mẹn mẹn chỉ là có chút ý tứ mà thôi. Khánh Thương nắm giữ có thể so với vai tam cực cảnh cái loại này cấp bậc cường giả, cũng chỉ có 3 người. Phù Đồ Thủ, Song Phi Yến, Ngũ Thải Vân. Bây giờ Phù Đồ Thủ cùng Ngũ Thải Vân đều đã chết đi, lớn như vậy Khánh Thương liền chỉ còn lại Song Phi Yến một vị nắm giữ tam cực cảnh thực lực tồn tại. Trương Vọng Bắc tất nhiên không kém, có thể chung quy phải kém một chút. Ta có lẽ không giết được ngươi nhóm, nhưng ngăn lại các ngươi, xác nhận không khó. Trương Vọng Bắc ánh mắt theo thứ tự đảo qua Thẩm Giác cùng Huyễn Linh hai người, mà không thay đổi mở miệng. Phía sau hắn, trừ bỏ Lỗ trưởng lão cùng Văn trưởng lão hai người cần duy trì văn khí trường hà bên ngoài, còn lại 25 vị đại tu hành giả tất cả đều bước vào trường hà bên trong, tắm rửa lấy hạo nhiên khí. Thẩm Giác nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, cái này rất tốt, vậy thì nhìn xem, các ngươi có thể cản bao lâu. Đại tu hành giả ở giữa chiến đấu xưa nay đều là kinh thiên động địa, huống chi là hơn trăm vị đại tu hành giả ở giữa hỗn chiến. Thẩm Giác cùng Huyễn Linh hai người cũng không có động thủ, hắn mặc dù cảm thấy Trương Vọng Bắc có chút ý tứ, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là có chút ý tứ mà thôi, 70 vị ngũ cảnh đối phó 20 mấy vị, đó cũng không phải một cái sự tình khó khăn cỡ nào. Cho dù là có hai vị Nho Sơn trưởng lão vạch ra trường hạ, lại thêm Tồi Hải thành đại trận, cũng mẹn mẹn chỉ là nhường trận chiến đấu này kiên trì thời gian hơi lâu một chút mà thôi. Thế cục bắt đầu có nghiêng về một bên dấu hiệu. Kia mặt cờ Thẩm Giác đưa mắt nhìn cắm ở đầu tường Khánh Thương tinh kỳ phía trên, lại liếc mắt nhìn dùng huyết phân chiến Khánh Thương quân sĩ, những cái kia quân trận giao phó Khánh Thương quân sĩ lực lượng cường đại, nhưng tất cả điều hành đều cần trải qua kia mặt tinh kỳ. Chém giết lịch luyện là chuyện tốt, bất quá nếu có thể giảm bất thương vong, vậy dĩ nhiên cũng càng tốt. Nghĩ tới đây, hắn giơ lên một ngón tay, đối với kia mặt tinh kỳ xa xa một chút. Một chùm sáng xuyên qua văn khí trường hạ, hướng phía tinh kỳ rơi xuống. Nhưng cái này chùm sáng cũng không có đem tinh kỳ bẻ gãy, bởi vì cái này chùm sáng thậm chí cũng còn không có đụng phải tinh kỳ liền bị một đạo kiếm quang chém vỡ. Thẩm Giác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là có chút hăng hái ngẩng đầu nhìn lại. Lại một đường kiếm quang từ cách xa lấp lóe, trong chớp mắt liền xuất hiện ở nơi đây, Lỗ Hữu Năng cùng Văn trưởng lão mấy người cũng là ánh mắt ném đi, Đại Hà kiếm trưởng giáo, Đoạn Phi Vũ. Đoạn Phi Vũ liền đứng tại Tồi Hải Thành bên trên, ngẩng đầu nhíu mày nhìn thương khung phía trên chiến cuộc. Viện quân sao? Thấy có người đổi tới trợ giúp, Thẩm Giác không hề cảm thấy cấp bách hoặc là lo lắng, ngược lại càng thêm có chút hăng hái nhìn lại. Đúng vào lúc này, lại là một tiếng vượng gãy vang vọng cửu tiêu. Thẩm Giác ánh mắt rời, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ càng cao hơn, ở mảnh này vây quanh văn khí trường hà chiến trường thượng không, một cái huyền phượng xé mở mây mù yêu quái, mang theo như lửa thiêu đốt khí tức, kêu to thanh âm quanh quần tiên địa. Tại huyền phượng trên lưng, một vị người mặc ngân nguyện huyết giáp thanh niên đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững cùng Thẩm Giác nhìn nhau. Lý ứng. Thẩm Giác lần này cũng là thật sự có chút kinh ngạc, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng chạy đến nơi đây trợ giúp người, lại duy chỉ có nghĩ không ra vốn nên tại Nam Cảnh Lý ứng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Phải biết, trận này công phạt bất quá vừa mới bắt đầu không lâu, trừ phi là Lý ứng vốn là sớm đã rời đi Nam Cảnh, cho nên mới có thể kịp. Bắc Hải thật đúng là thật to gan. Huyền Phượng xoay quanh thương khung, Lý ứng nhàn nhạt mở miệng. Thẩm Giác cười cười, vừa muốn mở miệng đáp lại, lại tựa như bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, lập tức lại ngậm miệng lại, đồng thời còn lui về sau một khoảng cách. Thậm chí ngay cả ngay tại động thủ vây công trường hợp hơn 70 vị Bắc Hải đại yêu, cũng đều đồng thời thu tay lại triệt thoái phía sau. Trương Vọng Bắc bọn người lúc này mới được đến thở dốc, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm Giác cùng Huyền Linh đứng tại hai bên, có chút nghi người. Ở sau lưng hắn, nồng đậm mây mù yêu quái lăn lộn không ngừng, liền tựa như có người nào muốn từ bên trong đi tới đồng dạng. Mà trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác có người theo kia phiến mây mù yêu quái bên trong đi tới. Người kia người mặc trắng đen xen kẽ y phục, con người thâm lam, là quân thượng. Quân thượng đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý ứng, sau đó ánh mắt theo thứ tự tại Trương Vọng Bắc Đoạn Phi Vũ bọn người trên thân đảo qua, khóe miệng nhấc lên một tia lãnh đạm. Chương 1180, tiến về Phật môn. Chương 1180, tiến về Phật môn. Từ khi hội đàm kết thúc sau, nhất làm cho người lo lắng dị giáo an an tĩnh tĩnh, ngược lại là Bắc Hải cái thứ nhất nhấc lên đại động tác. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Bắc Hải dẫn đầu đem đầu mâu nhắm ngay, lại là Khánh Thương. Cái này xây dựng ở Bắc Hải cùng Thánh Triều hai đại siêu nhiên trong thế lực tiểu quốc, thời gian qua đi 1000 năm, lại lần nữa trở thành Bắc Hải muốn hủy diệt mục tiêu. Quỷ yêu nhất tộc cùng Huyền yêu nhất tộc hai thế lực lớn dốc toàn bộ lực lượng, từ Thẩm Giác cùng Huyền Linh dẫn đầu, tổng cộng hơn 70 vị đại tu hành giả, thực lực thế này đã đầy đủ cùng Khánh Thương đối kháng. Nếu là lại có một cung ra mặt, như vậy Khánh Thương chỉ sợ thật sẽ có nên đón phá bỡ. Đây cũng là nhường rất nhiều người không nghĩ ra, không rõ vì sao Bắc Hải chỉ tuyển chọn xuất động hai cung lực lượng, là dự định ma luyện tự thân, vẫn là có ý định khác, cũng không phải là thật dự định thôn vệ Khánh Thương. Chỉ có điều loại này hoài nghi suy nghĩ nương theo lấy quân thượng sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất, chính như ai cũng sẽ không nghĩ tới Bắc Hải sẽ dẫn đầu đối Khánh Thương động thủ như thế, giống nhau ai cũng sẽ không nghĩ tới quân thượng vậy mà lại tự mình xuất hiện tại Tồi Hải Thành. Nếu không phải là Nho Sơn trấn thủ Khánh Thương bảy vị trưởng lão đồng thời vạch ra trường hạ, lại thêm Lý ứng cùng Song Phi Yến kịp thời đổi tới, chỉ sợ hiện nay Tồi Hải Thành liền đã phá. Tới loại thời điểm này, đã không có người sẽ đi hoài nghi Bắc Hải có phải thật vậy hay không dự định hủy diệt Khánh Thương. Thánh Triều cường giả trợ rút, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Khánh Thương tiến đến. Trong lúc nhất thời, Tồi Hải Thành trở thành thiên hạ thế lực vì thế mà choáng váng trung tâm. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nơi này chiến cuộc kết quả sẽ tiến tới ảnh hưởng thế giới cách cục, nếu là Bắc Hải đem Khánh Thương hủy diệt, liền sẽ trực diện Thánh Triều, cùng Thánh Triều giáp giới, hai cái này quái vật khổng lồ nếu là độc thủ. Hậu quả kia, chỉ sợ thật sẽ để cho cái gọi là hội đàm trở thành nói xuông. Đại Nho Lương giới ngược lại là thở dài một hơi. Khi biết Bắc Hải công phạt Khánh Thương về sau, hắn những ngày này một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Từ khi Nho Sơn chi chủ quyết định đi hướng Phật môn về sau, trong lòng của hắn lại luôn là có bất an, ban đầu hắn cũng hoài nghi tới như thế dị thường cử động phải chăng cùng Bắc Hải có quan hệ, tại cùng Họa Thánh trò chuyện hỏi thăm Lý Tử Ký tung tích thời điểm, hắn liền cất thử tâm tư. Nhưng Họa Thánh lại đưa ra câu trả lời phủ định. Biết được chuyện này cùng Lý Tử Ký không quan hệ sau, Lương Giới không khỏi càng khẩn trương hơn cùng sầu lo, nhưng cũng may, Bắc Hải tâm tư cũng không có đặt ở Nho Sơn trên thân. Chỉ là không biết rõ, Bắc Hải muốn hủy diệt Khánh Thương quyết tâm lớn bao nhiêu. Lương Giới đứng tại văn cung trước đó chờ, thở dài một hơi đồng thời lông mày nhưng lại nhíu lại, hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ tất nhiên Nho Sơn chi chủ an nguy không cần lo lắng, nhưng Khánh Thương thế cục lại liên lụy thiên hạ, nếu là quả thật hủy diệt, đối bây giờ thế giới mà nói tuyệt không phải một cái kết quả tốt. Hiện tại còn vẫn có thể ngăn cản được, cũng theo Thánh Triều cường giả trợ giúp tới, thậm chí có thể đè lại Bắc Hải, chỉ là không biết rõ Bắc Hải dự định xuất động nhiều ít người. Nếu là thập nhị cung dốc toàn bộ lực lượng, kia Khánh Thương hủy diệt, hoàn toàn chính là không cách nào cải biến kết cục. Hắn lắc đầu, Nho Sơn bây giờ nhìn như cường đại như trước, nhưng kỳ thực đối với Tồi Hải Thành trình độ này tranh chấp đã không có nhúng tay năng lực. Hắn thở dài, quay người nhìn về phía văn cung. Hôm nay đã là tới nên xuất phát tiến về Phật môn thời gian. Văn cung trước đó, 50 mấy vị Nho Sơn ngũ cảnh trưởng lao chờ ở đây. Chuyến này, bọn hắn đều là muốn đi theo Nho Thánh cùng nhau đi tới Phật môn. Lưu thủ tại Nho Sơn cũng chỉ có Họa Thánh cùng 10 vị đại tu hành giả. Trưởng giáo, Nho Thánh theo văn cung bên trong đi ra, tóc hoa râm, khuôn mặt tiểu thụy, dáng người còn lưng, ngay cả cặp kia nguyên bản thành tịnh con ngươi sáng ngời, bây giờ lại cũng biến có chút đục ngầu. Không đến thời gian một năm, vị này đã từng lục cảnh tồn tại, càng trở nên như thế tiểu thụy vẻ giàn mua. Lương Giới không người thi lễ một cái, trong lòng hơi chua chua. Ai trong lòng lại có thể dễ chịu đâu? Ở đây rất nhiều ngũ cảnh trưởng lão, thậm chí bao gồm đứng tại văn cung trên quảng trường nhìn chăm chú lên một màn này Nho Sơn đệ tử, người nào trên mặt không mang theo một chút buồn sắc. Mọi người bình thường là không thể nào tiếp thu được chính mình trong suy nghĩ tôn kính nhất hình tượng nhiễm dơ bẩn. Mọi người đều ưa thích đem chính mình sở ưa thích, chỗ tôn kính, chỗ sùng bái người hoặc một loại nào đó tồn tại hoàn mỹ hóa, không được trên người có nửa phần khuyết điểm. Nho Sơn chi chủ đã từng chính là loại này hoàn mỹ, rất không cần phải đi nhiều người như vậy. Nho Thánh nhìn qua chờ ở chỗ này 50 mấy vị Nho Sơn trưởng lão, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ nói: "Mọi người cũng không nói chuyện, đứng ở nơi đó thái độ đã biểu lộ tất cả." Nho Thánh lắc đầu, ghé mắt nhìn về phía đứng tại một bên Hòa Thánh, dặn dò: "Khánh Thương thế cục rất trọng yếu, nếu mà bắt buộc, ngươi tự mình đi một chuyến." Hòa Thánh vẫn không có nói chuyện, chỉ là đối với Nho Thánh thi lễ một cái, biểu thị tự mình biết hiểu. Đại Nho Lương Giới không hề cảm thấy nhường Hòa Thánh đi hướng Khánh Thương quyết định này tốt bao nhiêu, bởi như vậy Nho Sơn liền đã mất đi tam cực cảnh tọa trấn, bất quá lời này hắn chung quy là không có nói ra, chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, sau đó liền tự rêu lắc đầu. Từ khi biết được Nho Thánh ngã cảnh sau, chính mình tựa như đột nhiên, bất luận làm chuyện gì đều biến bảo thủ lên. Hơn 1000 năm trước, ta lần thứ nhất cùng Ngu Đế gặp mặt, chính là tại cái này Văn Cung bên trong, thời điểm đó hắn chẳng qua là đệ nhị cảnh, mà ta đã là thứ tam cảnh tu vi. Nho Thánh nhìn thoáng qua sau lưng Văn Cung, nơi đó một viên ngói một viên gạch, hơn 1000 năm đến đều chưa từng có biến hóa, nhìn qua là quen thuộc như vậy, hắn thậm chí có thể hoàn mỹ dự đoán hạo nhiên khí ở trong đó lưu động. Trong mắt đục ngầu tản một cái chớp mắt, hắn ấy mắt mang theo chút không bỏ cùng cảm khái, giống như là tại đối một vị lao hữu cáo biệt, cũng giống là đối đã từng tất cả cáo biệt. Người luôn luôn muốn cáo biệt đi qua, bất luận quá khứ là mỹ hảo vẫn là thống khổ, người chỗ nào có thể mãi mãi cũng làm quyết định chính xác. Nho Thánh cảm khái một câu, quay người lại từ ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Mặt trời liền cao cao thăng ở nơi đó, dường như vĩnh hằng bất biến, chỉ có cái này không thể nói là ấm áp vẫn là lãnh đạm dương quang. Đi thôi, ta cùng Phật chủ, cũng là thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt. Nho Thánh thu hồi suy nghĩ của mình, ở bên mắt trong nháy mắt lại cùng Họa Thánh liếc nhau một cái. Một chương giấy trắng theo Nho Thánh ống tay áo bên trong bay ra, treo giữa không trung càng không ngừng mở rộng, bên cạnh có Nho Sơn trưởng lão mong muốn tiến lên nâng, lại bị Nho Thánh đưa tay vỗ xuống, cười nói: "Chẳng lẽ ta hiện tại đã nhanh phải chết sao?" Hắn tất nhiên cảnh giới bất ổn, nhưng cũng không có luân lạc tới ngay cả đạp không cũng còn cần phải có người đỡ tình trạng. Nho Sơn trưởng lão để tay xuống, trên mặt vẫn còn mang theo từng tia khẩn trương cùng sầu lo, thật giống như thật sợ vị lão nhân này sơ ý một chút theo trên tờ giấy trắng rơi xuống đồng dạng. 50 mấy vị Nho Sơn trưởng lão lần lượt ngồi lên tấm kia giấy trắng, chỉ có Đại Nho Lương Giới còn không có đi lên. Hắn quay đầu cùng Họa Thánh nhìn nhau, trong lòng của hắn vốn đã bình tĩnh lại bất an, càng lại độ hiện. Chương 1181, bởi vì Phật môn là ở chỗ này a. Chương 1181, bởi vì Phật môn là ở chỗ này a. Lương Giới cuối cùng vẫn là không có từ Họa Thánh trên mặt nhìn ra cái gì khác biệt. Hắn cuối cùng vẫn là ngồi lên tấm kia giấy trắng. Tấm kia giấy trắng cũng cuối cùng vẫn là bay mất, ẩn vào mây mù, biến mất không thấy hình bóng. Văn Cung trên quảng trường rất nhiều Nho Sơn đệ tử đều cảm thấy trong lòng bấn vẻ, tựa như thật sự có cái gì muốn vĩnh viễn bay mất đồng dạng. Xem ra là chúng ta trưởng thành. Có người bỗng nhiên mở miệng cười một tiếng, hấp dẫn lấy ánh mắt của những người khác quay đầu sang. Kia Nho Sơn đệ tử giải thích nói, trước kia lúc nhỏ, rời nhà lúc luôn luôn phụ mẫu trưởng bối lo lắng chúng ta, về sau chúng ta trưởng thành, lao nhân lại rời đi nhà thời điểm, liền biến thành chúng ta lo lắng lao nhân, suy nghĩ kỹ một chút, cùng bây giờ không phải là cũng không hai loại. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là trưởng thành. Có người phụ họa một tiếng. Sau đó Văn Cung trên quảng trường vang lên rất nhiều tiếng cười, chỉ là sau khi cười xong, lại lần nữa trầm mặc lại. Nghe nói Bạch Ngọc Thành muốn chuẩn bị một trận văn hội. Họa Thánh nhìn xem trầm mặc những này Nho Sơn đệ tử, đột nhiên mở miệng. Bạch Ngọc Thành hàng năm đều là muốn chuẩn bị một trận long trọng văn hội, năm nay thời gian trước thời hạn chút, ngay tại mấy ngày nay, đại khái sẽ kéo dài năm tới chừng 7 ngày. Họa Thánh khẽ cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một trương giấy trắng, sau đó nói, chúng ta Nho Sơn đệ tử tu hành rất lớn trình độ đều là muốn cậy vào những này văn hội, thiên hạ loạn cục dần dần lên, các ngươi cũng nên dụng tâm hơn chút, nếu không há chẳng phải chỉ trưởng thành tuổi tác, chưa trưởng thành thực lực. Giấy trắng ở trong tay của hắn lung lay, Họa Thánh đưa ra một cái rất tốt ban thưởng, lần này tại văn hội bên trong thủ thắng, có thể mời ta làm một bức họa. Cái này đích xác là rất tốt ban thưởng, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, cơ hội hòa tan đối Nho Thánh rời đi lo lắng, tất cả Nho Sơn đệ tử trên mặt đều ra vui mừng như điên cùng vẻ kích động. Đối với bọn hắn bọn này rất thuần túy người đọc sách tới nói, cũng không để ý quá nhiều lợi ích, có thể Họa Thánh tự tay vẽ họa tác ai có thể không động tâm. Vì cái gì Họa Thánh có thể có cái thánh chữ, nghe vào cùng Nho Thánh nổi danh. Tựa như thiên hạ chỉ có Tống Đăng Nam một cái bá chi cực cảnh, giống nhau thiên hạ cũng chỉ có Họa Thánh cái này một vị là lấy họa nhập đạo ý chi cực cảnh cực giả, hắn họa tác bên trong có khó có thể tưởng tượng uy năng cùng đặc biệt. Nói nhỏ chuyện đi, kia là Họa Thánh thân bút, có thể thế hệ chuyển xuống tiếp tác phẩm xuất sắc. Nói lớn chuyện ra, bút họa này thậm chí có thể chém giết đại tu hành giả, mở họa bên trong tiểu thế giới cung cấp người tu hành sử dụng. Phóng nhãn thiên hạ, rốt cuộc rất khó tìm tới so Họa Thánh tự mình vẽ một bức họa tốt hơn bảo vật. Họa chỉ có một bức, thủ thắng người cũng chỉ có một cái này muốn nhìn các ngươi ai có bản sự này. Họa Thánh đem trong tay giấy trắng một lần nữa nhét vào tay áo, cười cười sau không nói thêm lời, quay người rời đi. Trên quảng trường Nho Sơn đệ tử trong mắt đều bị đấu trí chỗ lấp đầy, lập tức không lại trì hoãn, lập tức xoay người đi tới dưới núi học cùng, tìm người thương nghị đồng thời, cũng dự định sớm đi tới Bạch Ngọc Thành làm chuẩn bị. Theo Nho Sơn tới Phổ Đà Sơn, liền xem như một vị đại tu hành giả toàn lực ứng phó đi đường, đại khái cũng cần 2 ngày 2 đêm thời gian. Nho Thánh theo trong tay áo lấy ra tờ giấy này, là cùng loại với Tam Tiên Viện kiếm chủ, Lê Viên Thanh Vân Mã Sa loại này bảo vật, chỉ là tốc độ cũng sẽ không quá nhanh, như cũng muốn đi 2 ngày thời gian. Người đang lo lắng Phật môn. Nho Thánh nhìn xem có chút không yên lòng Lương Giới, đột nhiên mở miệng. Lương Giới nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, từ khi hội đàm kết thúc sau, Phật môn liền tựa như mai danh nhận tích đồng dạng, đến nay đều không có tin tức gì truyền ra, ta sợ bọn hắn cũng bị sự tình gì cuốn lấy. Thiên Sơn môn hội đàm đại sự như vậy, Phật chủ vậy mà không có tự mình tiến đến. A Nan Bồ Tát cùng Phạt Giác Bồ Tát rời đi Thiên Sơn môn sau, cho tới bây giờ cũng đều không có tin tức chuyển tới, ngay cả bọn hắn trước đó không lâu đưa đi Phật môn truyền tin, cũng không có chiếm được hồi phục, tựa như châu đất xuống biển. Phải biết, liền xem như tị thế không ra đạo môn, cùng vừa mới trải qua một trận nội loạn thần giáo, tại Thiên Sơn môn hội đàm kết thúc sau đều lần lượt có tin tức chuyển tới. Duy chỉ có Phật môn, an tĩnh quỷ dị. Nếu là Phật chủ thật không cách nào phân thân, chuyến này há chẳng phải đi không? Nho thánh tình trạng, cùng loại dạng này chạy ba nhược là hiệu quả gì đều không có đưa đến, nói không chừng sẽ còn tăng thêm thương thế. Đây là treo khắp nơi nơi trốn có nho sơn trưởng lao trên đầu vẻ lo lắng, chỉ là nho thánh chính mình tựa như cũng không có như ở đâu ý, hắn không có đi suy nghĩ Phật môn bây giờ trạng thái, cũng không có đi đàm luận thân thể của mình, hắn ngược lại là đưa mắt nhìn phía dưới. Ngươi cảm thấy những này cảnh sắc đẹp không? Nho thánh dò hỏi. Bất luận là đứng tại chỗ cao vẫn là ngồi chỗ cao, đều thấy như thế xa, đem rộng lớn đại địa thu hết vào mắt, lộ ra nhỏ bé mà mênh liệt. Cảnh sắc như vậy đương nhiên là đẹp mắt. Lương Giới vô ý thức hướng xuống đất nhìn lại, núi non sông ngòi tại mây mù hạ nửa chặn nửa che, loang thoáng, còn có thành trấn bày ra, giang hải giao hòa, cảnh sắc như vậy đương nhiên là cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng hắn hiện tại lại nơi nào có thưởng thức những này tâm tình. Ngài cũng là nhẹ nhõm. Lương Giới nhịn không được nói một câu. Vì sao không thoải mái đâu? Nho thánh mỉm cười, nói khẽ, các ngươi tất cả mọi người cảm thấy ngã cảnh là một chuyện xấu, mặc dù trên thực tế cũng đích thật là một chuyện xấu, nhưng ta cảm thấy chưa từng có nhẹ nhõm. Lương Giới không rõ. Nho thánh nói rằng, ta cả đời này chưa hề chân chính làm tốt qua sự tình gì. Lương Giới không nhịn được muốn phản bác, lại bị Nho Thánh đưa tay ngăn lại. Hơn 1000 năm trước đi theo Ngu Đế chém giết dị giáo chi chủ, vốn cho rằng có thể nhường cái này không chọn vẹn thế giới tròn trịa không thiếu sót, nhưng lại lo trước lo sau, lặp đi lặp lại biến hóa, tất nhiên có chỗ nguyên nhân, nhưng cũng không cách nào cải biến ta không quả quyết sai lầm, lục cảnh nhìn càng nhiều, nghĩ đến càng nhiều, suy nghĩ nhiều, lại ngược lại cái gì cũng làm không được, hiện tại ngã cảnh, ta không cần lo lắng nữa cái gì, dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Nho Thánh lời nói mang theo nói không nên lời là tự giễu vẫn là thoải mái cảm xúc, nhường bốn phía Nho Sơn trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì. Trưởng giáo Lương Giới há to miệng. Nho Thánh trấn an nói, cho nên lần này đi hướng Phật môn, thành cũng tốt, bại cũng tốt, đều không có gì tốt chú ý. Lương Giới nhìn xem Nho Thánh, thở dài, ngài cần gì phải nhất định phải đi Phật môn đâu? Cho dù hắn biết được đi Phật môn khả năng vững chắc cảnh giới, cho dù hắn biết được Phật chủ khả năng có thủ đoạn trợ giúp Nho Thánh, nhưng nhìn lấy Nho Thánh bây giờ tâm cảnh, Lương Giới rất rõ ràng, liền xem như Phật chủ thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng lại để cho Nho Thánh khôi phục lại ngũ cảnh đỉnh phong. Kia nứt ra văn tâm, căn bản không có khả năng lại có chỗ khôi phục. Đây là một cái rất tốt vấn đề. Nho Thánh lại vốn không muốn trả lời, bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lý Tử Ký nói qua một câu, không khỏi tới hào hứng, khóe miệng phát họa lên một vệt đường cong, nói, bởi vì Phật môn là ở chỗ này à. Chương 1182, vào đêm chương 1182, vào đêm. Ánh trăng vẩy vào mặt đất, nhìn tựa như là hất lên một cái màu xanh sa mỏng. Tối nay là không có gì mây, trùng hợp ánh trăng rất sáng, tại dạng này ban đêm bất luận là đứng trên mặt đất ngước đầu nhìn lên tinh không, vẫn là đứng tại thương khung túi đầu quan sát mặt đất, đều là cực đẹp. Người luôn luôn như thế, thường coi là chỉ có chính mình không có đi từng tới địa phương mới đủ rất tươi đẹp. Tấm kia giấy trắng phảng phất là một đám mây, thật mỏng, nhẹ nhàng tung bay, theo ánh trăng cùng gió đêm, hơi bất lưu thần liền bay ra ngoài rất xa. Trước kia cũng là không để ý đến dạng này ánh trăng. Đường Huyền Linh ngồi giấy trắng biên giới, đem hai cái đùi túi ở bên ngoài, theo gió đêm càng không ngừng đi lại, cùng cái khác Nho Sơn trưởng lão khác biệt chính là, hắn rất trẻ trung. Cũng không phải là sống thời gian rất lâu lại dùng tu vi cố định hình dạng còn trẻ như vậy, mà là chân chính tuổi trẻ. Đường Huyền Linh bây giờ mới 33 tuổi. Là Nho Sơn trẻ tuổi nhất trưởng lão, cũng là ngoại trừ Hỏa Thánh bên ngoài, thực lực một người cường đại nhất, hắn không vào tam cực cảnh, lại có thể so sánh tam cực cảnh, chỉ có điều, đây là Đường Huyền Linh sau khi xuống núi, lần thứ nhất trở lại Nho Sơn. Thậm chí tại rất nhiều Nho Sơn đệ tử trong mắt, thậm chí ở đây không ít ngũ cảnh trưởng lão xem ra, hắn đều là Nho Sơn một cái dị loại. Kỳ thật nếu như dựa theo bình thường bối phận truyền thừa xuống, Nho Sơn vị kế tiếp trưởng giáo, Đường Huyền Linh muốn so Chu Lang Đồng có tư cách hơn, có thể trên thực tế, ai cũng sẽ không đem hắn coi như là Nho Thánh người thừa kế. Bởi vì hắn thật là một cái dị loại. Cũng không phải là thuần túy người đọc sách, bởi vì hắn trong tay luôn luôn cầm một bản giáo kinh, thần giáo giáo kinh. Vị này thở nhỏ bái nhập Nho Sơn, tại Nho tu một đạo thể hiện ra siêu phàm thiên phú gia hỏa, thích xem nhất lại là giáo kinh. Tuổi nhỏ xuống núi, cắm rễ tại Thanh Sơn một chỗ tiểu thần trong điện, 14 năm chưa từng trở về. Tựa như hắn giờ phút này ngồi giấy trắng biên giới như thế, tại Nho Sơn bên trong vị trí, đại khái cũng là dạng này khu vực biên giới. Dù sao, ai có thể tiếp nhận một vị Nho Sơn trưởng lão hết lần này tới lần khác tại thần điện tu hành đâu? Huống chi qua nhiều năm như vậy, Đường Huyền Linh chưa hề tham dự qua cùng Nho Sơn có liên quan bất cứ chuyện gì, lần này nếu không phải là Họa Thánh mở miệng đem nó gọi về, rất nhiều người đều sớm đã quên, còn có như thế một vị rất trẻ trung ngũ cảnh trưởng lão. Cho dù là Họa Thánh mở miệng, Nho Sơn trưởng lão cũng không cách nào đối với nó hoàn toàn yên lòng, điểm này theo trên tờ giấy trắng ngồi nhóm liền có thể nhìn ra được, tại Đường Huyền Linh cùng Nho Thánh ở giữa mấy cái vị trí bên trên, ngồi chuyến này thực lực cường đại nhất mấy vị Nho Sơn trưởng lão. Đối với cái này, tất cả mọi người thấy được. Về phần sẽ hay không nhường Đường Huyền Linh sinh ra như là không nhận tín nhiệm tức giận cảm xúc, cùng bạn vô nhất thất an toàn tương đối, những tâm tình này đều có thể bị xem nhẹ. Cái này một lộ thượng, không có người sẽ cùng hắn trò chuyện. Đường Huyền Linh đương nhiên cũng không có muốn cùng những người khác trò chuyện dự định, hắn vốn định trầm mặc làm xong hộ tống Nho Thánh chuyện này, chỉ là giờ phút này giấy trắng phiêu đãng tại trên bầu trời đêm, ngẩng đầu đông nhiên nhìn thấy mặt trăng tựa như cùng mình gần trong gang tấc, liền nhịn không được mở miệng cảm khái một câu. Người đọc sách luôn luôn ưa thích mặt trăng. Trong tay hắn mang theo một cái bầu rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, ở trong đó liền tựa như trang giang hà biển hồ, thế nào uống cũng uống không sạch sẽ. Vẫn không có ai trả lời hắn. Đường Huyền Linh cũng không thèm để ý, tự mình uống rượu, tại giấy trắng biên giới bên ngoài không ngừng đi lại hai chân thoải mái không diễn tả được tự tại. Ngươi vì cái gì thích xem giáo kinh? Rốt cục, vẫn là có người mở miệng hỏi ra lời này, tự nhiên là Đại Nho Lương Giới. Những người khác tất nhiên không có mở miệng, có thể hô hấp âm thanh lại đều thả nhẹ rất nhiều, hiển nhiên, đều rất muốn nghe xong trận này trò chuyện. Đường Huyền Linh cười nhẹ hỏi, Lương tiên sinh lại vì cái gì thích xem thánh quyển? Mỗi người đều có thứ mình thích, chẳng lẽ gặp phải mỗi người đều muốn trịnh trọng việc hỏi một câu vì cái gì ưa thích? Vậy cũng thật không có đạo lý một chút. Lương Giới nói, ngươi hẳn là tin tưởng, cái này không giống. Cái này đích xác là không giống. Đường Huyền Linh thản nhiên nói, ta không hề cảm thấy cái này có cái gì không giống, giáo kinh cũng bất quá là một loại thư quyển, tựa như trưởng giáo bây giờ đi hướng Phật môn đọc chân kinh, kỳ thật đều là giống nhau đạo lý. Làm cản, có người mở miệng trách móc. Đường Huyền Linh cũng không muốn đối với việc này tranh luận cái gì, chỉ là đưa mắt nhìn Nho Thánh trên thân, cười hỏi, trưởng giáo, ngươi cảm thấy ai lời nói tương đối có đạo lý? Nho Sơn chi chủ cười cười, sau đó nói, đều có lý. Đường Huyền Linh cũng cười cười, lại uống một ngụm rượu, không còn nói cái gì. Hoàn toàn chính xác đều có lý, trưởng giáo cảnh giới, dù sao vẫn là cao nhất. Tu đạo giả đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác là chuyện tốt, hái bách ra chi trưởng cũng là chuyện tốt, nhưng một vị Nho Sơn trưởng lão, thâm canh giáo kinh tới thậm chí không trở về Nho Sơn trình độ, trong lòng chỗ hướng, phải chăng còn có Nho Sơn đâu? Đây mới là Lương Giới đám người cùng Đường Huyền Linh có khác nhau địa phương. Tốt như vậy ánh trăng, cũng không biết còn có thể nhìn bao lâu. Đường Huyền Linh híp mắt nhìn xem mặt trăng biên giới điểm này pha tạm, nghĩ đến trong tay liệt tiểu tư vị, chợt có chút nhạt nhẽo. Đêm rất yên tĩnh, nhất là tại thương khung phía trên, đương nhiên là không có bất kỳ thanh âm gì, chương này giấy trắng cứ như vậy tĩnh tĩnh tung bay, tựa như là ai người thả ra chơi diều. Lạc Thanh Phong, sợ như hối đã ở chỗ này ngồi rất nhiều ngày, đây là một tòa rất nổi danh sơn phong, bởi vì nó đầy đủ cao, bởi vì nó đầy đủ hiểm, truyền thuyết liền xem như ngũ cảnh đại tu hành giả mong muốn đến ngọn núi này, đỉnh núi đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, là tiểu nhân vật đối với thiên địa khó khăn ban cho không thật mơ màng. Tối thiểu nhất, sợ như hối cảm thấy, cái này Lạc Thanh Phong không có gì khó bỏ, nhất là đối với có thể phi hành đại tu hành giả mà nói, phải rơi vào đỉnh núi, căn bản là không có khó khăn gì. Bất quá cái này Lạc Thánh Phong ngụ ý, cũng là cũng không tệ lắm. Bọn hắn hẳn là cũng nhanh tới. Trừ Thiên Lý mở to mắt, sau đó đưa tay ra, tay của hắn tựa như nắm chắc lấy gió, lại tựa như là nắm chắc lấy ánh trăng, từ thiên địa ở giữa kéo dài vết tích ở bên trong lấy được gợi ý cùng cảm ứng. Hắn mơ hồ cảm nhận được, Nho Thánh liền phải tới. Tiên Thánh thản nhiên nói, chuyện này kết thúc, Thiên Sơn môn hội đàm an định lại cách cục, sẽ lần nữa dung chuyển. Sợ như hối trong mắt không có cái gì tâm tình chập chờn, hắn thậm chí đối với thiên hạ cách cục phải chăng dung chuyển chuyện này đều không cảm giác hứng thú gì, ta quan tâm chỉ có một việc. Hắn ngẩng đầu nhìn, dường như xuyên qua chân trời nhìn thấy tại trên bầu trời đêm tung bay tấm kia giấy trắng, giết chết Nho Thánh. Trừ Tiên Lý cười cười. Tiên Thánh mặt không thay đổi trên mặt cũng mang theo một chút gợn sóng, lục cảnh là cao không thể chạm, là cường đại lại không thể ngỗ nghịch. Cho nên, nếu là có thể giết chết đã từng thân làm lục cảnh Nho Thánh, đó thật là không thể tốt hơn chuyện. Trên đời chẳng lẽ còn có so cái này còn có tốt hơn chuyện đi? Tối thiểu nhất, bọn hắn cho rằng không có. Sợ như hối đứng dậy đứng ở đỉnh núi ngẩng đầu nhìn, trên người hắn lưu chuyển ra một tia nhàn nhạt yêu khí, cái này một sợi yêu khí theo gió lưu chuyển cả tòa Lạc Thánh Phong, nhường cái này gió đêm bỗng nhiên biến cường đại mãnh liệt lên. Thổi lất phất cây cối khuynh đảo lay động, lộ ra kia ẩn ở dưới ánh trăng lâm lâm tổng tổng gần trăm đạo thân ảnh. Chương 1183, rượu của ta, mệnh của ngươi. Chương 1183, rượu của ta, mệnh của ngươi. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung tiền quên. Đường Huyền Linh dường như thế nào cũng uống không say, kia bầu rượu dường như cũng như thế nào đều uống không hết. Chỉ có làm khoảng cách gần vừa đủ, ngẩng đầu nhìn kia dường như có thể đụng tay đến mặt trăng thời điểm, khả năng càng thêm cảm khái Lý Tử Ký tại thi từ một đạo bên trên tài hoa đến cỡ nào không tầm thường. Hắn có chút tiếc nuối, chính mình cả đời này đều không có làm ra một bài độ cao như thế thi từ đến. Lương Giới biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, nếu như ngươi có thể đem dùng để nhìn giáo kinh thời gian dùng để đọc sách, như vậy ta nghĩ ngươi khả năng cũng biết làm được ra dạng này một bài tử. Đường Huyền Linh lơ đễnh, chỉ là cười nói, có nhiều thứ là trời sinh, có chính là có, không có cũng có, không có chính là không có, có cũng không có. Đã là đêm kia, bóng đêm giống như càng đậm mấy phần, qua một đêm này sau, khoảng cách Phật môn liền chỉ còn lại một nửa lộ trình. Xem ra Phật môn hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện gì. Lương Giới lông mày hơi nhíu lấy, nói rằng, phía trước chính là Lạc Thánh Phong, nếu như Phật môn có người tiếp ứng, như vậy thì nên tại Lạc Thánh Phong chờ, nhưng bây giờ lại như cũ không có nhìn thấy Phật môn người, vậy thì chứng minh Phật môn căn bản không có phái người tới tiếp ứng bọn hắn. Đây là rất thất lễ cử động, tuyệt không phải Phật môn sẽ làm ra tới. Hắn đối nghề này lo lắng, lại thâm hậu một chút. Loại này đến từ không biết bất an, mới là nhất làm cho người khó hiểu. Nho Thánh không có trả lời hắn, chỉ là đem đục ngầu ánh mắt bỏ vào Lạc Thánh Phong bên trên, dường như đang nhìn cái gì. Lương Giới theo hắn ánh mắt nhìn lại, mới đầu còn chưa để ý, một lát sau chợt biến sắc, nhưng không đợi hắn mở miệng, một cái ấn phủ liền xuất hiện ở giấy trắng phía trước. Ngăn nắp, mấy trượng lớn nhỏ ấn phủ, cứ như vậy treo giữa không trung, rất khéo leo dấu ở ánh trăng bên trong, hơn nữa không có một tơ một hào khí tức tiết lộ, thẳng đến tới gần mới phát hiện. Kia ấn phù chấn động, rơi đi xuống lấy quang huy, tựa như là dày đặc màn mưa, tạo thành không cách nào xuyên việt bình chướng. Lương Dơi trước tiên liền làm ra ứng đối, hắn ngồi trên tờ giấy trắng, song trưởng hướng phía trước đẩy ra, trên tờ giấy trắng chạy ra hạo nhiên khí, bị hắn dẫn dắt, như tơ như tuyến, sau đó một đôi bàn tay khổng lồ ở trong trời đêm hiện hiện, đập tại kia ấn phù phía trên, như trăng rót tinh hà, như nước thủy triều sóng kinh quân ra. Phương kia đang ấn phù trong nháy mắt liền bị đập nát bấy, nhưng giấy trắng lại ngừng lại. Bởi vì tại một cái ấn phù bị đánh tan sát na, Lạc Thánh Phong đỉnh, thương khung phía dưới, đúng là lơ lửng ra mấy trăm đạo lít nha lít nhít ấn phù, nhao nhao hướng phía dưới vẩy xuống màn sáng, thả ra lực lượng như bình chướng cách trở tất cả, mạnh mẽ đem tấm kia giấy trắng bước dừng lại. Lương Dơi sắc mặt trầm xuống, cúi đầu nhìn về phía Lạc Thánh Phong. Trái tim của hắn tại thời khắc này đều là cấp tốc nhảy lên mấy lần, từ đầu đến cuối, chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là đã xảy ra. Trên tờ giấy trắng, còn lại Nho Sơn trưởng lao tất cả đều là đứng lên, năm mươi mấy vị đại tu hành giả chỗ thả ra lực lượng, đủ để tùy tiện đem Lạc Thánh Phong đánh nát lớp đầy, nhưng đấu đá xuống dưới, Lạc Thánh Phong ngoại trừ hoa cỏ cây cối lay động kịch liệt một chút bên ngoài, cái gì đều không có xảy ra. Mỗi người trong mắt đều mang cảnh giác cùng lãnh đạm sắc cơ. Có người ngăn ở nơi này, tự nhiên không thể nào là hướng bọn hắn bân an, vậy cũng chỉ có thể là chạy theo Nho Thánh tới, vậy dĩ nhiên nên giết. Nho Thánh trên mặt cũng là không có gì gợn sóng, thậm chí ngay cả ngồi ở chỗ đó động tác đều không có thay đổi, liền tựa như tất cả không có quan hệ gì với hắn, giống như là một người ngoài cuộc như thế tĩnh tĩnh nhìn xem. Lạc Thánh Phong người tóm lại là muốn đi ra. Tại những này ấn phù ngưng tụ lực lượng nối thành một mảnh về sau, sợ như hối thân ảnh tự Lạc Thánh Phong đỉnh tung bay mà lên, ở bên người hắn, Trừ Thiên Lý cùng Yên Thánh ở riêng tả hữu. Nho Thánh, ba người đầu tiên là đối với Nho Sơn chi chủ thi lễ một cái, sau đó sợ như hối ánh mắt liền bỏ vào Lương Giới trên thân, thản nhiên nói, Lương tiên sinh, lần trước từ biệt, không nghĩ tới chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Thiên Hạ Quân sợ như hối, Kinh Phi Nguyệt Tiên Thánh, Bất Định Thần Trừ Thiên Lý. Lương Giới nhìn xem ba người này, trầm mặc một cái chớp mắt sau mở miệng nói, đây cũng không phải là ba người bọn họ xưng hào loại hình, mà là ba người chủng tộc. Bắc Hải thập nhị cung trong đó chi ba, Thiên Hạ Quân, Kinh Phi Nguyệt, Bất Định Thần. Mà Sở Như Hối, Tiên Thánh, Trừ Thiên Lý ba người thì theo thứ tự là cái này ba cung thế lực tộc trưởng, cũng có thể nói là cung chủ. Ba cái này, mỗi một vị thực lực đều không thua gì tam cực cảnh. Thuộc về Bắc Hải sẽ không tùy tiện lộ diện nội tình, phải biết, theo quân thượng bộc lộ tài năng đến bây giờ, Bắc Hải thập nhị cung cung chủ, đây là lần thứ nhất xuất hiện. Sở Như Hối cùng Lương Giới xem như có giao tình, hắn nhìn xem Lương Giới, ánh mắt mang theo hờ hững. 600 năm trước để ngươi sống một mạng, không biết rõ lần này ngươi còn có thể hay không theo trong tay ta chạy trốn. Kia đập vào mặt yêu khí, mang theo không giống bình thường, giống như là đế vương giống như bao trùm vạn yêu phía trên, ở đằng kia mấy trăm đạo ấn phù làm nổi bất hạ, lộ ra hung uy ngập trời. Nhưng ở đây Nho Sơn trưởng lão đều là nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Lương Giới nhìn thẳng vào mắt hắn, giữa bọn hắn có ân oán tại. Năm đó Lương Giới suýt nữa chết tại Sở Như Hối trong tay. Một trận gió thổi qua, thổi tấm kia giấy trắng nhẹ nhàng cuốn lên một góc, tại Sở Như Hối ba người sau lưng, kia Lạc Thánh Phong bên trên, có gần trăm vị ngũ cảnh đại yêu đằng không mà lên, cùng năm mươi mấy vị Nho Sơn trưởng lão giằng co. Kia từng đạo tràn ngập yêu khí thân ảnh, nghiễm nhiên đã đem Nho Sơn cả đám xem như là đợi làm thịt con mồi. Lương Giới bỗng nhiên minh bạch cái gì, thì ra Khánh Thương là giả. Hắn nói một câu nói như vậy, khó trách Khánh Thương chỉ xuất động hai cùng, thì ra ngay cả quân thượng đều là cho ra giả tượng, là để cho người ta an tâm mồi nhử, cố ý để bọn hắn buông xuống phòng bị. Tại Lạc Thánh Phong ba cung thế lực dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì giết Nho Thánh. Sợ như hối nói, không có cái gì là giả, mọi thứ đều có thể là giả, tất cả cũng đều có thể là thật. Lương Giới nhẹ gật đầu, sau đó nói, bất quá liền các ngươi những người này, ngược chưa hẳn giết chết được chúng ta. Sợ như hối không hề cảm thấy lời này buồn cười, dù sao Nho Sơn trưởng lão không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, thử một lần cũng không quan hệ. Hắn vừa dứt lời, kia mấy trăm ấn phù hướng phía dưới rủ xuống màn sáng đống nhiên toát ra giống như sao trời như thế vụn bạc sáng chói, ngay sau đó hóa thành vô số đạo vạch phá bầu trời đêm vết tích, hướng phía Lương Giới bọn người mạch rơi đã qua. Đây không phải đơn giản thăm dò, đây là mấy ngày đến nay Bắc Hải bố trí ở chỗ này cường đại thủ đoạn, nếu là một cái xử lý không tốt, thậm chí có thể sẽ bởi vậy chết. Những này quang vũ vết tích lôi ra từng đầu tia sáng, giống như là Trường An thành thịnh phong khói lửa, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Lương Giới hai tay kết động ấn quyết, mong muốn đem màn ánh sáng này ngăn cản lại đến, nhưng có người nhanh hơn hắn. Đường Huyền Linh đã đi ra tấm kia giấy trắng, hắn theo biên giới chỗ đứng lên, thu hồi kia đang ở bên ngoài hai chân, xuất hiện ở giấy trắng trước đó, cứ như vậy đứng tại Nho Thánh trước mặt, đưa tay ra. Trong tay hắn còn cầm cái kia bầu rượu. Kia vô số đối diện bay tới quang vũ vết tích, như yên hoa giống như chói lọi vết tích, cứ như vậy đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Liên tựa như chưa hề xuất hiện qua như thế. Ngay cả kia mấy trăm ấn phủ đều biến ảm đạm rất nhiều. Sợ như hối bỗng nhiên nhìn về phía Đường Huyền Linh. Đường Huyền Linh cũng đang nhìn hắn, nói, ta nếu là ngươi, hiện tại liền sẽ quay người rời đi nơi này. Sợ như hối dường như cảm thấy rất hứng thú, hỏi, ta rất muốn biết vì cái gì. Đường Huyền Linh nói, bởi vì ta thực sự không muốn rượu của ta cứ như vậy bị đánh nát. Sợ như hối nhìn xem hắn. Đường Huyền Linh khẽ cười nói, bởi vì bầu rượu này là ta cuối cùng một bầu rượu, mệnh của ngươi cũng là ngươi cái mạng cuối cùng. Chương 1184, người chết cùng người sống. Chương 1184, người chết cùng người sống. Trăng tròn phía dưới, giấy trắng biên giới như cũ tại bể lên, bị gió thổi không ngừng hướng vào phía trong cuốn lên, dường như tại thôi động hướng về phía trước, có thể hết lần này tới lần khác con đường phía trước lại bị kia mấy trăm ấn phù ngăn trở, đẩy cùng ngăn lực lượng càng không ngừng đụng chạm, nhường giấy trắng trước sau hai bên hướng phía ở giữa độ cong càng lúc càng lớn, dần dần đã đứng không vững người nào. Nho Sơn các trưởng lão đã từ lâu tản ra sừng sững tại Nho Thánh bốn phía, chỉ có Đại Nho Lương Giới như cũ cùng Nho Thánh đứng chung một chỗ, tóm lại là muốn có người lưu tại Nho Thánh bên cạnh. Chiến đấu dường như hết sức căng thẳng, giang có song phương khí tức đang không ngừng đụng chạm. Nho Sơn trên dưới chung vào một chỗ có chừng lấy hơn 80 vị đại tu hành giả, như thế số lượng đương nhiên kém xa Bắc Hải, nhưng Nho Sơn có thể cùng Bắc Hải sóng vai trở thành đại tu hành thế lực, ngoại trừ bởi vì Nho Thánh đã từng là lục cảnh bên ngoài, Nho Sơn trưởng lão thực lực cũng là không thể khinh thường. Dưới mắt 50 mấy người cùng gần trăm vị Bắc Hải đại yêu giang co, không nói địa vị ngang nhau, tối thiểu nhất cũng không có rơi vào quá thế yếu cục diện. Nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện Nho Sơn trưởng lão Trô đứng phương vị đều là đặc thù lại 10 phần giảng cứu, kia là Nho Sơn đặc hữu từ trận, lấy thi từ dừng lại sai điểm mà sắp xếp chỗ đứng, tại lẫn nhau hợp thành một thể đồng thời cũng nhờ vào đó dẫn dắt hạo nhiên khí tròn trịa không để loạn. Nói cách khác, tại dạng này trong chiến đấu, bọn hắn căn bản sẽ không có bất kỳ tiêu hao, tất cả được phóng thích đi ra lực lượng, cuối cùng lại tan họp nhập thiên địa sau đó một lần nữa bị từ trận hấp dẫn trở về lại lần nữa chút vào Nho Sơn trưởng lão thể nội, đồng thời bọn hắn có thể tùy thời căn cứ biến hóa cùng ăn ý đặt chân na di khác biệt từ trận, cũng cứ gọi ra từ vận, tới lui không thể lui thời điểm, thậm chí còn có thể tinh thánh. Cho nên trận chiến đấu này cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy cách xa, nếu quả như thật muốn hoàn toàn kết thúc chiến đấu, tất nhiên sẽ nỗ lực cực lớn một cái giá lớn, đồng thời hao phí rất nhiều thời gian. Tại dạng này trận giết bên trong, thời gian vừa vặn là không thể nhất lãng phí. Sở Như Hối vô cùng rõ ràng điểm này, hắn biết tối nay có thể thành công hay không, chỗ mấu chốt muốn nhìn là chính mình ba người. Ba vị có thể sánh vai tam cực cảnh cường giả xuất hiện tại Lạc Thánh Phong, từ dạng này an bài trong đó cũng có thể thấy được, quân thượng đối với Nho Thánh tính mệnh đã là cho rằng vật trong bàn tay. Sở Như Hối cũng là như thế nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ tới, trước mặt sẽ xuất hiện một cái nói chuyện người rất có ý tứ, mà cái này nói chuyện người rất có ý tứ, hết lần này tới lần khác có rất cường đại thực lực. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua Nho Sơn trưởng lão bên trong có một người như vậy. Người tên là gì? Hắn nghe Đường Huyền Linh lời nói, bình tĩnh hỏi thăm. Nho Sơn trưởng lão, Đường Huyền Linh. Đường Huyền Linh Sở Như Hối nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Bị người coi như là vô danh tiểu bối không thể nghi ngờ là vô cùng làm cho người căm tức chuyện, chỉ là Đường Huyền Linh cũng không ngại, hắn đem kia bầu rượu treo ở trên eo, lung la lung lay, huyền rượu là bất luận lay động bao nhiêu kịch liệt, từ đầu đến cuối đều không có một giọt rượu từ bên trong vẩy ra đến, trên đời không có mấy người nghe qua cái tên này. Hắn nói. Sở Như Hối nói rằng, tối nay về sau, chắc hẳn cái tên này có thể lưu truyền thiên hạ, chỉ có điều, một người chết, cho dù là thế nào bị ghi khắc, cũng cuối cùng chỉ là một người chết. Đường Huyền Linh có chút hiếu kỳ, ta sẽ là một người chết. Sở Như Hối nhẹ gật đầu. Đường Huyền Linh cúi đầu đánh giá chính mình, sau đó lại đưa tay vỗ vỗ mặt mình, giống như là không hiểu, nhưng ta hiện tại rõ ràng còn sống. Sở Như Hối nói, một người sống có thể biến thành người chết, nhưng một người chết vĩnh viễn cũng thay đổi không trở về một người sống. Ta kỳ thật rất sợ chết. Đường Huyền Linh cười cười, sau đó lại đưa tay chỉ trước mặt Sở Như Hối, nói rằng, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho ngươi biến thành một người chết. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, thiên địa liền đột nhiên biến đen nhanh xuống tới. Liên tựa như đỉnh đầu mặt trăng tại sát na biến mất, cái này khiến rất nhiều người vì đó khó hiểu, ngay cả Bắc Hải đại yêu đều là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, mặt trăng như cũ treo ở nơi đó, bọn hắn thậm chí có thể trông thấy mặt trăng quanh mình ánh sáng lưu hòa, nhưng quỷ dị chính là, tầm mắt của bọn hắn vẫn là một mảnh đen kịt. Đây là phi thường mâu thuẫn, nhất là chuyện quỷ dị. Rõ ràng có thể trông thấy mặt trăng, rõ ràng có thể trông thấy ánh trăng, hết lần này tới lần khác lại có một loại cái gì đều nhìn không thấy cảm giác. Quanh người người biến mất, dưới chân sơn phong biến mất, ngay cả treo ở nơi đó lắc lư càng không ngừng giấy trắng, dường như cũng là biến mất. Mỗi người đều có chút thất thố, bất luận là Nho Sơn vẫn là Bắc Hải. Ánh trăng nu nu rơi vào Sở Như Hối trên thân, làm sáng tỏ cùng đen nhánh kết hợp với nhau, làm người rõ ràng thấy được nhưng lại cảm giác nhìn không thấy. Loại này mạnh mẽ mâu thuẫn biến hóa xung đột sẽ để cho thân thể cùng ý thức sinh ra không cách nào phối hợp rút ra cảm giác, từ đó làm cho không cách nào động đậy, chỉ có thể chờ chết kết quả. Rất đáng gờm thủ đoạn. Sở Như Hối thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn ho nhẹ một tiếng, thể nội liên tiếp vang lên mấy tiếng giòn vang, kia là xương cốt đứt gãy cùng kinh mạch bị xông toái phát ra thanh âm. Màu lam nhạt máu tươi theo ngực một chỗ nước xương vết thương tràn ra ngoài, Sở Như Hối quanh thân hiện lên một tầng ánh sáng nhạt, hắn mở miệng tán thưởng một câu. Tầng kia ánh sáng nhạt bao vây lấy thân thể của hắn, cũng không có thay đổi đến long trọng, chỉ là khoác lên một tầng hóa thải, hắn đứng ở nơi đó, trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, cỗ này thấy được lại nhìn không thấy mâu thuẫn cảm giác, tại dạng này khí thế hạ, ngay tại nhanh chóng biến mất. Thẳng đến hắn ánh mắt hoàn toàn khôi phục như thường, phất tay xé mở bầu trời đêm, điều động mấy trăm ấn phù hào quang tỏa sáng, đem tất cả mọi người từ loại này rút ra cảm giác bên trong tỉnh lại tới. Trừ Thiên Lý cùng Yên Thánh hai người lúc này mới phát hiện, Sở Như Hối vậy mà bị thương không nhẹ. Tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, bọn hắn nhíu mày, dự định động thủ, chỉ là lại bị Sở Như Hối đưa tay ngăn lại. Đường Huyền Linh cũng đang nhìn Sở Như Hối, hiện ra nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, ngươi cũng không tầm thường. Hắn muốn định trực tiếp giết Sở Như Hối, chỉ có điều, đến cùng là thập nhị cung cung chủ, có thể cùng tam cực cảnh giao phong cường đại tồn tại. Sở Như Hối hỏi, đây là thủ đoạn của ngươi? Hắn lúc đầu không có trực tiếp chống cự, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Đường Huyền Linh thủ đoạn, đây là rất ly kỳ rất huyền diệu thủ đoạn. Khi hắn ý thức được thời điểm liền đã không cách nào rút ra. cho nên Sở Như Hối lựa chọn dùng khí tức sông hủy tự thân, tại thụ thương đồng thời mượn dùng trong nháy mắt đó chân thực cảm giác đến phá vỡ đường huyền linh thủ đoạn. Không sai, thương thế trên người hắn cũng không phải là đường huyền linh chỗ tạo thành, mà là chính hắn đưa đến. Đường huyền linh hỏi, Sở cung chủ cảm thấy thế nào? Sở Như Hối trên người hào quang dần dần biến thành một cái y phục, đỉnh đầu của hắn vậy mà xuất hiện một tôn vương miện hư ảnh. Rất tốt thủ đoạn, nếu như không phải sự tình hôm nay quá nặng, có lẽ ta sẽ rất tình nguyện cùng ngươi nhiều đọ sức một đoạn thời gian, nhưng rất đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể để ngươi sớm đi chết đi. Chương 1185, kiếm cùng nói cùng kiếm. Chương 1185, kiếm cùng nói cùng kiếm. Thiên Hạ Quân. Đây là Sở Như Hối nhất tộc danh tự. Bắc Hải tự nhiên không phải cho tới nay đều là thống nhất, tại ban đầu, Bắc Hải các phương yêu tộc ở giữa cũng là có tranh đấu, thẳng đến về sau mới bị Bắc Hải chi chủ hoàn toàn thu nhập dưới trướng. Mà Sở Như Hối nhất tộc, tên như ý nghĩa, sinh ra chính là tôn quý đế tộc. Nhưng nếu không có Bắc Hải chi chủ, như vậy Thiên Hạ Quân chính là tôn quý nhất huyết mạch. Cho nên khi đỉnh đầu hắn vương miện hư ảnh bắt đầu hiện ra thời điểm, Đường Huyền Linh bỗng nhiên cảm giác chính mình tựa như toàn thân đều sa vào đến trong vũng bùn. Hắn rõ ràng đứng tại giữa không trung, nhẹ nhàng không có gì, lại vẫn cứ nửa bước khó đi. Đây là Sở Như Hối thần tướng pháp thân, hắn dẫn dắt huyết mạch bên trong trong tộc huyết mạch, ngưng tụ vương phục mặc toàn thân, hiện tại vẫn chỉ là một đỉnh vương miện, nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, trên người hắn vương phục sẽ càng ngày càng đầy đủ. Đường Huyền Linh nho sang bị đập bỡ, cũng không phải là xé nát, cũng không phải chém bỡ, mà là bị kia vũng bùn giống như áp lực mạnh mẽ đập bỡ. Nếu như giờ phút này đổi lại là ở đây cái khác Nho Sơn trưởng lão, đại khái như vậy đã chết tại Sở Như Hối trong tay. Đường Huyền Linh đương nhiên không có chết, hắn đưa tay ra, trong tay nhiều một bản giáo kinh. Một vị Nho Sơn trưởng lão, trong tay lại cầm một bản thần giáo giáo kinh, một màn này liền xem như Sở Như Hối gặp cũng là run lên một cái trước mắt. Quyển kia giáo kinh bị lật ra, thấy không rõ bên trong là cái gì nội dung, duy nhất có thể nhìn thấy chính là Đường Huyền Linh trong đôi mắt thả ra thần huy, hắn đột nhiên bước ra một bước, tại trong vũng bùn tiến lên. Sở Như Hối nhướng mày. Đường Huyền Linh mở miệng nói, tay gãy. Rất thẳng thắn thanh âm, Sở Như Hối một cánh tay ứng thanh mà đức, đỉnh đầu hắn vương miện tựa như biến hư ảo một cái chớp mắt. Mỗi người đều đang nhìn một màn này, kinh hãi theo song phương trong trận doanh xuất hiện. Sở Như Hối mặt không biểu tình, tựa như gãy mất một cánh tay cũng không phải là chính mình, trên người hắn hoa thải biến thành một cái vương bào, kia quay chung quanh tại Đường Huyền Linh quanh thân vũng bùn truyền lại áp lực hiện lên mấy lần gia tăng. Hình như có thứ gì bị đập vụn. Đường Huyền Linh ngược hướng vào phía trong sụp đổ xuống, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, lên tiếng lần nữa, tay gãy. Lại là một tiếng vang dọn, Sở Như Hối đầu thứ hai cánh tay của ứng thanh mà đức. Đường Huyền Linh hai mắt bên trong chảy ra ngoài trôi máu tươi, hắn đã nhìn không thấy thứ gì, duy chỉ có không đổi chính là kia từ trong miệng chuyển tới thanh âm, gãy chân. Bạch cốt lộ ra thân thể. Sở Như Hối một cái chân trống rỗng bẻ gãy. Một màn này, nhưng ở đây mỗi người đều cảm thấy kinh hãi, ngay cả Trừ Thiên Lý cùng Yên Thánh hai người đều là sinh ra một tia dự cảm không ổn. Bọn hắn không nghĩ tới lần này Nho Sơn trưởng lão trong đội ngũ, vậy mà lại xuất hiện Đường Huyền Linh như thế một vị ngoài ý liệu nhân vật, càng không có nghĩ tới Đường Huyền Linh lại có thể cùng Sở Như Hối giao thủ tới trình độ như vậy. Nho tu vốn cũng không phải là cùng vũ phu như thế quyền đến thịt, dữ dội cương liệt chém giết phương thức, nhưng cũng tuyệt không nên hai người trước mắt giao thủ loại này. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, hai người đều đã lấy hết toàn lực, liều mạng sinh tử. Loại phương thức này nhìn như không có cứng đối cứng chính diện giao phong, kỳ thực mỗi một giây lát đều ẩn chứa vô số nguy cơ sinh tử. Có lẽ một giây sau, giữa hai người nào đó một vị liền sẽ lập tức chết. Sở Như Hối sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng không phải muốn cùng Đường Huyền Linh lấy loại này cực kỳ hung hiểm phương thức giao thủ, đây là bất đắc dĩ, cũng là bởi vì không có lựa chọn khác. Bởi vì đối phương đủ mạnh. Cái hông của hắn xuất hiện một thanh kiếm hình dáng, đang theo hào quang tràn ngập các loại màu sắc chậm rãi ngưng tụ. Quân vương kiếm. Đường Huyền Linh đương nhiên cũng nhìn thấy bên hông đối phương ngưng tụ ra hình dáng, hắn biết, làm thanh kiếm kia hoàn toàn ngưng tụ ra thời điểm, chính là chính mình chết ở chỗ này thời điểm. Thân thể của hắn tại vũng bùn áp lực thật lớn dưới có chút biến hình, nhưng hắn vẫn là lên tiếng lần nữa, chân gãy. Sở Như Hối một đầu gối cùng chân, cũng đi theo cắt ra. Hắn dĩ nhiên không phải ưa thích tra tấn lại hoặc là không muốn trực tiếp mở miệng đem Sở Như Hối giết chết, mà là bởi vì làm không được. Hắn dùng Nho Sơn Hạo Nhiên khí cùng thần giáo thần huy đem kết hợp, cũng lấy giáo kinh thay thế thần tướng pháp thân, chính là vì đem toàn bộ lực lượng đều quán chú tới cái này ngôn xuất pháp tùy phía trên. Nhưng ngôn xuất pháp tùy dù sao cũng không thể thật làm được ngôn xuất pháp tùy. Hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này trước hết để cho Sở Như Hối thụ thương, tại nó nặng tổn thương thời điểm lại mở miệng đem nó chém giết. Đường Huyền Linh trên người thần huy cùng Hạo Nhiên khí hòa lẫn, hắn bị thương càng ngày càng nặng, nhưng khí thế trên người lại càng ngày càng mạnh. Động thủ. Sau lưng có Nho Sơn trưởng lão khẽ quát một tiếng. Năm mươi mấy người ăn ý phía dưới cơ hội là cùng một thời gian đối với Sở Như Hối độc thủ. Bọn hắn mặc dù cùng Đường Huyền Linh không hợp, nhưng ở dưới loại trường hợp này, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đối phương chết đi, mà nhóm người mình lại chỉ có thể chờ ở phía sau không hề làm gì. Hôn chiến giao thủ, tại từ trận tác dụng dưới, dù cho là 50-100, cũng chưa chắc liền không có phần thắng. Nếu là ở chỗ này đợi đến Đường Huyền Linh cùng Sở Như Hối giao thủ kết quả xuất hiện, đến lúc đó ngược lại xử lý không tốt. Chỉ là ở đây không có kẻ yếu. Vũ cảnh đại tu hành giả số lượng kỳ thật cũng không nhiều, nhưng vì sao luôn luôn có thể thấy được? Bởi vì bất luận là Nho Sơn vẫn là Bắc Hải, đều đã là trên thế giới này thế lực cường đại nhất, đứng đầy đủ cao, liền xem như lục cảnh như thế tồn tại, thì có thể thường xuyên trông thấy. Nho Sơn lòng của các trưởng lão nghĩ đương nhiên không thể gạt được Trừ Thiên Lý cùng Yên Thánh, hai người sau lưng thần tướng pháp thân hiển hóa, liên thủ đem 50 mấy vị Nho Sơn trưởng lão thế công trừ khử ở vô hình. So sánh tam cực cảnh, dù sao cũng là so sánh tam cực cảnh. đã các ngươi các loại không kiên nhẫn, kia sớm đi động thủ cũng tốt. Trừ Thiên Ly đứng chắc tay, nói rằng. Lương Giới ngồi trên tờ giấy trắng tâm tư nặng nề, hắn nhìn xem Nho Thánh, nhìn đối phương bình tĩnh cùng mỉm cười khuôn mặt, không rõ tới loại thời điểm này vì sao Nho Thánh ngược lại một chút cũng không có lo lắng ý tứ. Trừ Thiên Lý cùng Yên Thánh, ngoại trừ Đường Huyền Linh bên ngoài, người ở chỗ này không ai có thể ngăn cản. Trừ Thiên Lý cùng Yên Thánh đi về phía trước ra, trên thân khí tức cường đại, thậm chí chấn động cách đó không xa Đường Huyền Linh miệng phun máu tươi không ngừng. Một ngày kia có thể tự tay giết chết Nho Thánh, là vinh hạnh của chúng ta. Trừ Thiên Lý nhìn xem ngồi trên tờ giấy trắng Nho Sơn trưởng giáo, sau lưng của hắn thần tướng pháp thân, như bất động thần minh, tản ra yêu tộc cổ lão truyền thừa uy sát. Sau đó giữ tợn khuôn mặt, nâng lên một tay nắm lũng nhập vô số linh khí cùng nguyệt hoa, hướng phía tấm kia giấy trắng đập xuống dưới. Kia to lớn uy thế kinh khủng, cả kinh từ trận có chút lấp lóe. Tối nay bầu trời không có đám mây, mặt trăng chiếu rọi quần tinh. Lương Giới đã đứng lên, đến không hết hạo nhiên khí theo trong tay bắn ra, hắn cất bước đi vào từ trận, muốn kinh thánh. Nhưng lúc này, đột nhiên có một viên sao băng sẽ qua. Lưu tinh xưa nay đều là rất dễ thấy, nhất là bọn hắn đứng tại thương khung phía trên, nhìn liền càng thêm tinh tưởng. Kia lưu tinh từ phía chân trời mà đến, khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần, những nơi đi qua giống như là muốn tương dạ không xé mở, hai cái bạch tuyến ở sau lưng hắn tách rời khuyết tán, theo mới đầu một đầu, khuyết tán tới bao trùm toàn bộ thương khung. Kia lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất, đem Trừ Thiên Lý rơi xuống trường ấn chặt đứt. Cho tới giờ khắc này, một tiếng kiếm minh mới từ chỗ xa xa truyền lại tiếng trong thai của mọi người. Đây không phải là lưu tinh, là một thanh kiếm. Là ai kiếm? Trừ Thiên Lý mặt lộ vẻ kinh sợ ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng rơi xuống, liền rơi vào lấy xuống tới đạo kiếm quang kia bên trên. Âu Dương Lê Hoa. Lương Giới bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trừ Thiên Lý cũng là vẻ mặt trầm xuống. Sau một khắc, Tiên Thánh dường như cũng cảm nhận được cái gì, đột nhiên cúi đầu. Ở đằng kia Lạc Thánh Phong chân núi, Thuần Dương Tông tông chủ đang đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn hắn. Chương 1186, Hồn Hoan chương 1186, Hồn Hoan. Lý Tử Ký đi khánh thương. Kỳ Vũ bàn tay duỗi ra tại trước mặt, lòng bàn tay của nàng bên trong nổi lơ lửng một đoàn màu lam khí tức, tại khí tức bên trong du đã một đầu cá con. Đây là quỷ yêu nhất tộc tộc trưởng Thẩm Giác vừa mới đưa tới tin tức, tại Tồi Hải thành thế cục xa vào đến gây cân chém giết bên trong lúc, Lý Tử Ký xuất hiện ở trên đầu thành. Bắc Hải thế công tạm hoãn, Song Vương một lần nữa xa vào đến rằng có ở trong. Tại bây giờ cái này phức tạp dưới cục diện, biến mất hồi lâu thời gian Lý Tử Ký rốt cục vẫn là xuất hiện ở Tồi Hải thành, chuyện này đối với quân thượng mà nói là một tin tức tốt, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy đây là một tin tức tốt. Kỳ Vũ hỏi: "Ngươi cho rằng Lý Tử Ký đi khánh thương, không đơn giản chỉ là vì giữ vững Tồi Hải thành đơn giản như vậy?" Quân thượng ngồi trên nhà cao tầng, nhìn xem Bạch Ngọc thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên náo nhiệt không khí, thưởng thức Nho Sơn dưới chân bọn này người đọc sách cử hành tịch hội, lờ mờ còn có thể nghe thấy bọn này người đọc sách ngâm thơ làm phú kịch liệt thanh âm. Ta cùng Lý Tử Ký đều tin tưởng, giữa chúng ta giao thủ, không tại khánh thương, không tại Tồi Hải thành. Đây là Bạch Ngọc thành bên trong cao nhất quán rượu, mỗi lần văn hội tác phẩm xuất sắc đều sẽ bị hiện ra tại căn này trên tiểu lâu cung cấp tất cả mọi người quan sát thưởng thức. Quân thượng trong ánh mắt không có gì gợn sóng, hắn chỉ là không biết rõ Lý Tử Ký tại sao lại đi khánh thương. Kỳ Vũ nghĩ nghĩ, sau đó nói, có lẽ Lý Tử Ký là dự định đem Thẩm Giác cùng Huyễn Linh mất. Bắc Hải công phạt khánh thương chính là vì nhường thế cục biến càng thêm hỗn loạn, đồng thời cũng cất hành sự tùy theo hoàn cảnh tâm tư, khánh thương có thể cầm xuống tốt nhất, bắt không được tối thiểu nhất có thể khiến cho vũng nước này biến đục ngầu. Liền xem như người thông minh đến đâu, cũng không có khả năng đem mỗi một sự kiện đều thấy rõ ràng. Khánh thương vị trí dù sao quá là quan trọng, Lý Tử Ký lại cùng bây giờ khánh thương quốc quân Liên Nguyệt có cực sâu giao tình, vào giờ phút như thế này là nửa điểm đều không cho sơ thất, có lẽ Lý Tử Ký không đi không được. Đã không đi không được, kia vậy không bằng đem Bắc Hải hai cung nuốt mất, bởi như vậy, liền có thể suy yếu rất lớn Bắc Hải lực lượng. Quân thượng lắc đầu, Thẩm Giác cùng Huyễn Linh không dễ dàng như vậy đối phó, huống chi, ta còn an bài phủ sa cung tiếp ứng, trừ phi thánh triều mấy vị kia tăng cực cảnh dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Kỳ Vũ đông nhiên trầm mặt lại. Quân thượng biết nàng đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, ngươi không cần như thế, người có đôi khi cũng phải vì chính mình sống một đoạn thời gian. Kỳ Vũ trên mặt hiện hiện sát na hoảng hốt, ngay cả cặp kia đẹp mắt mỹ lệ trong mắt màu lam đều tùy theo biến bắt đầu mơ hồ, biến thấy không rõ đã từng cùng tương lai. Nàng nhớ kỹ chính mình lúc đầu cùng Nhan Bắc lúc gặp mặt, ở đằng kia ngọn núi bên trên gặp vị kia hài đồng tâm lên, hạ một trận mưa láo sơn thần. Trận mưa kia dưới rất tốt, nhường nàng cùng Nhan Bắc quen biết. Trận mưa kia dưới cũng thật không tốt, nhường nàng cùng Nhan Bắc hai cái vốn không nên có gặp nhau người đã xảy ra gặp nhau. Bắc Hải cùng Thánh Triều Trung Quy là không cách nào cùng tồn tại, hai người đối đại thiên địa cùng bản vật thái độ cũng là hoàn toàn khác biệt, cho nên hai cái đi tại khác biệt con đường người lại như thế nào sẽ tiến tới cùng nhau đâu. Tứ Nguyên Hồn Thiên một lần kia, có lẽ hoàn toàn gãy mất nàng cùng hắn ở giữa tình cảm. Một lần kia, Nhan Bắc vốn có thể giết nàng cùng đạo sinh Bồ Tát, nhưng cuối cùng Nhan Bắc vẫn là không có động thủ. Lời lạnh như băng có thể nói rất nhiều, nhưng băng lãnh đao nhưng xưa nay không sẽ thật buông xuống. Quân thượng lời này không phải hư giả thuyết phục hoặc thăm dò, đây là hắn chân chính muốn nói, chỉ là Kỳ Vũ Trung Uy vẫn là lắc đầu, nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, coi như ta thả xuống được, hắn cũng là không bỏ xuống được. Liền xem như nàng bằng lòng rời đi Bắc Hải, chẳng lẽ Nhan Bắc sẽ bằng lòng rời đi Thánh Triều sao? Con mắt của nàng hơi có vẻ ảm đạm, thanh tịnh xanh thẳm tựa như giấu đầy vô số nói không nên lời tâm sự. Quân thượng nhìn qua phía dưới rầm rộ, có Nho Sơn đệ tử làm một tay cực kỳ tốt thi tử, thậm chí thoáng kinh động đến văn cung phóng xuất ra điểm điểm thần huy, trên mặt của mỗi người tựa như đều tràn đầy nụ cười, dường như trên đời không còn có cái gì so trận này văn hội càng tốt đẹp hơn sự tình. Ngươi cùng ta không giống. Quân thượng đông nhiên nói, ngươi có thể lui, nhưng ta không thể. Hắn đưa trong tay chén rượu đặt vào bên miệng nhấp một miếng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trách nhiệm thứ này là mỗi người sinh ra tới đều cần nhận, nó chưa từng sẽ đi hỏi ngươi có thích hay không, nhưng Bắc Hải là trách nhiệm của ta, không phải ngươi. Quân thượng trong lời nói dường như không có gì cảm xúc, nhưng ngồi hai người sau lưng trên ghế ngồi hai tên thập nhị cung cung chủ lại liếc nhau một cái. Trước kia quân thượng chưa từng sẽ nói ra như vậy, thậm chí tuyệt sẽ không suy nghĩ như vậy. Quân thượng chuyến này tính cả chính hắn hết thảy có 4 người, ngoại trừ Kỳ Vũ bên ngoài còn có 2 gã khác cung chủ. Theo thứ tự là Thâm Lam Thường Thanh Tĩnh, cùng Phiêu Giao Lam Phí Tử. Cái này dù sao cũng là Nho Sơn dưới chân, người tới không thích hợp quá nhiều, 4 vị cũng đã đủ rồi. Thường Thanh Tĩnh là một cái không nhanh không chậm tính tình, hắn đem mọi chuyện đều nhìn ở trong mắt, cũng sẽ không nói ra miệng. Phí Tử còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn chút, hắn biết rõ quân thượng cải biến nguồn gốc từ chỗ nào, hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn tìm cơ hội đem cái kia nông dân chồng trẻ nữ tử giết. Kỳ Vũ những trong năm này nghĩ tới nhiều nhất chuyện là cái gì? Không hề nghi ngờ là cùng Nhan Bắc tại một chỗ tiểu viện tử vượt qua cuộc đời mình, nhưng ở kia trong biển sâu, nàng mỗi ngày có khả năng nhìn thấy, cũng liền vẹn vẹn chỉ có kia một điều mà thôi. Chúng ta lúc nào thời điểm độc thủ? Kỳ Vũ hỏi. Nàng cũng không muốn tiếp tục đàm luận mình cùng Nhan Bắc ở giữa chuyện, thân làm Bắc Hải thập nhị cung bây giờ cung chủ, nàng giống nhau có chính mình không cách nào bỏ qua cùng buông xuống đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, coi như Nhan Bắc bằng lòng rời đi Thánh Triều, chẳng lẽ nàng liền sẽ bằng lòng rời đi Bắc Hải sao? Có lẽ, đây mới là hai người mãi mãi cũng không cách nào đi đến cùng một cái đường nguyên nhân. Nàng không muốn nói chuyện này, nhưng quân thượng lại như cũng đang nói, chuyện này sau, ta sẽ cho ngươi thời gian cân nhắc. Hắn cùng Kỳ Vũ nhận biết thời gian rất lâu. Theo chân chính xuất hiện tại đại chúng tầm mắt về sau, quân thượng liền một mực từ Kỳ Vũ phụ ta lấy, ngoại trừ quân cùng thần quan hệ bên ngoài, giữa hai người giao tình cũng không tính cạn. Quân thượng cũng không có chờ Kỳ Vũ mở miệng trả lời chắc chắn, hắn cũng không cần chờ, trong tay một chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn cũng không còn đi đàm luận như vậy để. Cùng loại với như vậy đàm luận cùng cảm xúc bên trên một chút bộc lộ, đối quân thượng mà nói là cực kỳ khó được chuyện, rất có thể cả đời này chỉ có lần này, đi ra tòa tiểu lâu này, liền lần nữa lại biến thành cái kia quân lâm thiên hạ quân thượng. Hắn nhìn phía dưới rầm rộ, nhìn kia bạch ngọc thành các nơi sục sôi huy sái bức mực, trên gương mặt kia vẻ mặt một lần nữa biến bình thản xuống tới. Mọi người luôn luôn trầm mê tại nào đó một số cuồng hoan bên trong, tại tuyệt vọng trước, tại trước khi chết. Chương 1187, lúc này mới đối chương 1187, lúc này mới đối bạch ngọc thành văn hội hôm qua mới vừa mới bắt đầu, lần này thịnh vượng chưa bao giờ có, là Nho Sơn vì trấn an thiên hạ người đọc sách sầu lo cảm xúc cho nên cố ý cử hành. Toàn bộ quá trình đại khái sẽ kéo dài 5 tới 7 ngày thời gian. Mỗi ngày đều sẽ có khó có thể tưởng tượng ban thưởng, trận này văn hội toàn bộ kết thúc về sau, không biết nhiều ít thanh danh của người sẽ nên đón tăng lên, sẽ lưu truyền thiên hạ. Nếu là có thể có như vậy một hai bài thơ từ văn chương bị văn cung thu nhận sử dụng đi vào, như vậy từ nay về sau tại toàn bộ thiên hạ đó cũng là có thể nói bên trên lời nói, địa vị không tầm thường người. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm. Thường Thanh Tĩnh ngẩng đầu nhìn tràn ngập tại Nho Sơn trên không mạng lớn vẻ lo lắng, mênh mông vô bờ tầng mây chồng chất ở nơi đó, lộ ra âm trầm kiềm chế, cũng là cái này bạch ngọc thành trên không, tuy có mây đen, lại cũng không như Nho Sơn đỉnh đầu nặng nề như vậy. Phí Tử nói, thời tiết như vậy kỳ thật cũng không tệ. Loại chuyện giết người này, dưới ánh mặt trời tổng khó tránh khỏi trước mắt, trời u ám giết lên người đến, cũng nên tự nhiên một chút. Thường Thanh Tĩnh nói, ngươi chính là quá âm lệ chút, nếu là nhiều dưới ánh mặt trời đi một chút, không chừng cũng có thể vào tam cực cảnh. Sánh vai tam cực cảnh, dù sao không phải thật sự tam cực cảnh, có lẽ tại về mặt chiến lược khác biệt không lớn, nhưng nếu là có thể đặt chân tam cực cảnh, thực lực kia không hề nghi ngờ sẽ lần nữa nên đón tăng lên. Phiêu Giao Lam bên trong, dù sao không thường thường có dương quang. Phí Tử thản nhiên nói, Thâm Lam chỗ hải vực là dương quang nhất sung túc địa phương, ngươi vì sao không có vào tam cực cảnh? Thường Thanh Tĩnh bước chân dừng lại, tại hợp thành phiến Nho Sơn học cung trước dừng lại, vẫn là ấm giọng thì thầm, nghe vào thật giống như không có tinh thần gì, tu hành giảng cứu khổ nhàn kết hợp, phơi không phơi dương quang cũng là như thế, ngươi phơi quá ít, ta phơi quá nhiều. Phí Tử hư lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này cao ngất Nho Sơn, hỏi, ta đến. Thường Thanh Tĩnh lắc đầu nói, ngươi đến chết quá nhiều người, ta đến liền tốt. Bọn hắn dù sao cũng là đại tu hành giả, cũng không thể đối ngũ cảnh phía dưới người độc thủ, cũng không phải là nói cái gì tu hành giới quy củ loại hình, thuần túy là ngũ cảnh đại tu hành giả tôn nghiêm của mình. Muốn bọn hắn đôi thấp cảnh giới người độc thủ, đều kéo không dưới cái mặt này. Cho nên Thường Thanh Tĩnh cũng không có phá hủy vậy ngay cả liên miên học cùng, mà là chân trái bước về phía trước một bước, sau đó tay phải nắm tay, hướng về phía trước vung ra. Trước mặt hắn không có cái gì, một quyền này nhìn tựa như là vung tại không khí bên trên. Hai người xuất hiện vốn là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, mặc dù Bạch Ngọc Thành bên trong có văn hội, nhưng trong học cung như cũ còn có không ít người đọc sách không có đi thăm ra, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hai cái mặc dị thường người, đều đang nhìn chăm chú. Bọn hắn cảm thấy cái này uy quyền động tác làm cho người khó hiểu, quái dị nhưng lại làm cho người bất an. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu lam thâm thúy liền tràn ngập hai mắt, học cung, thư quyển, ánh mắt có khả năng nhìn chăm chú đến mọi thứ đều biến mất, thật giống như giữa thiên địa đều bị thâm lam sắc lấp đầy như thế. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng sấm ầm ầm. Đó cũng không phải là tiếng sấm, mà là Nho Sơn ngọn núi sụp đổ thanh âm, mảng lớn cự thạch cùng bùn đất như thiên thai giống như lan xuống, một màn này nhìn qua, liền cùng hồi lâu trước đó Bắc Hải cự nhân hướng phía Nho Sơn vung ra một quyển kia không có gì không có sai biệt. Thường Thanh Tĩnh để tay xuống cánh tay, ngẩng đầu nhìn thấy một trương giấy trắng trôi xuống. Ánh mắt của hắn tràn đầy cẩn thận, phía sau thâm lam nhan sắc dường như muốn đem thiên địa nhiễm, ý đồ đem tấm kia giấy trắng xông nát, nhưng bất luận lực lượng mạnh cỡ nào, thật giống như gió thổi vải lụa đồng dạng, vô luận như thế nào quét, vải lụa đều chỉ sẽ theo gió tung bay. tấm kia giấy trắng cũng là như thế, giống như là đông tuyết chập chờn, lại như có nặng như Thái Sơn trọng lượng, đem tràn ngập Thâm Lam đè sập, đem Thường Thanh Tính hai chân ép vào tới trong lòng đất. Phốc phốc. Thâm Lam tán loạn lại ngưng tụ, đứng ở một bên Phí Tử bỗng nhiên đưa tay cầm tấm kia bay xuống giấy trắng, sau đó đầu ngón tay dùng sức đẩy ra, phát ra phốc phốc một tiếng đem giấy trắng xé thành mảnh nhỏ. Thường Thanh Tính thở dài một hơi, sau đó vừa bất đắc dĩ nói, Hỏa Thánh không hổ là Hỏa Thánh. Hắn ngẩng đầu nhìn, Hỏa Thánh nắm bút tại thương khung bên trên không ngừng miêu tả, tại trước mắt bao người, vậy mà mạnh mẽ khiến cho đổ sụp ngọn núi một lần nữa ngưng tụ trở về, cho tới giờ khắc này, Hỏa Thánh vừa rồi cúi đầu nhìn xem hai người bọn họ. Bác Hải, dứt lời, bên trong học cung bên ngoài rất nhiều người biến sắc, nhớ tới lúc trước quân thượng dẫm lên Nho Sơn Dương giành thiên hạ chuyện. Mà bây giờ, Bác Hải vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở Nho Sơn, bọn hắn muốn làm cái gì? Nho Sơn trên không, Hỏa Thánh sau lưng, sáu vị lưu thủ ngũ cảnh trưởng lão cũng nhao nhao ra mặt, hết thảy có 10 vị ngũ cảnh trưởng lão lưu thủ, còn có 4 vị trấn thủ văn ngục không cách nào bước ra. Thường Thanh Tĩnh cười nói, có chuyện muốn làm, hy vọng Hỏa Thánh có thể giản xếp. Bây giờ Nho Thánh đi Phật môn, đa số Nho Sơn trưởng lão đều tùy theo rời đi, Nho Sơn giờ phút này chính là trống rỗng thời điểm, nhưng dù cho như thế, lại có cái gì có thể hấp dẫn Bắc Hải địa phương? Chẳng lẽ còn dự định lần nữa phá hư văn ngục? Nhưng văn ngục bên trong người coi như chỗ tới, lại có thể thành cái gì đại khí? Đứng tại Hỏa Thánh sau lưng Nho Sơn trưởng lão cao mày, thực sự không nghĩ ra Bắc Hải vì sao như thế. Hỏa Thánh cũng là thần sắc bình tĩnh như thường, không được. Hắn không hỏi chuyện gì, cũng không có lôi kéo trò chuyện dự định, không được, chính là không được. Thường Thanh Tĩnh thở dài, yêu dị Thâm Lam sắc tại hai con ngươi bên trong tràn ra, giống như là nâng lên cờ xí, không được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trước hết mời ngươi đi chết. Bắc Hải thập nhị cũng có lẽ quá nhiều năm không hề lộ diện, lần này mượn Hỏa Thánh chết lại xuất hiện tại đại chúng trước đó, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Bắc Hải thập nhị cung hai vị cung chủ tự mình xuất hiện tại Nho Sơn, chuyện như vậy đương nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nho Sơn đệ tử nhao nhao đi đến đỉnh núi quảng trường, tất cả đều tại nhíu mày nhìn xem, đồng thời không ngừng nghị luận. Hiển nhiên, đây là ai đều không nghĩ tới chuyện. Bắc Hải đến cùng muốn làm gì? Nhưng loại này chiến đấu, hiển nhiên cũng không phải bọn hắn có thể mó tay vào được. Những nghị luận này cùng ánh mắt, quân thượng nhìn ở trong mắt cũng nghe bên tai bên trong, hắn đi tại Nho Sơn nói lộ thượng, Kỳ Vũ đi theo bên cạnh thân, hai người cứ như vậy theo những cái kia Nho Sơn đệ tử bên cạnh đi qua, lại sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Xem ra Nho Sơn hoàn toàn chính xác không có chuẩn bị, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ đến nơi này. Hai người bước chân dừng ở Văn Cung trước đó, Kỳ Vũ mở miệng nói ra. Văn Cung đã gần trong gang tấc, Hỏa Thánh bị kiềm chế dưới chân núi, Nho Sơn còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Sắc trời giống như càng thêm âm trầm bị đè nén, rõ ràng là buổi trưa nhất nên sáng rỡ thời điểm, bây giờ lại ám tựa như hoàng hôn về sau. Văn Cung mãi mãi cũng là như thế bình tĩnh, kia tràn ngập bốn phía hạo nhiên khí để cho người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm thoải mái dễ chịu bình tĩnh. Văn Cung cửa đóng lấy, từng mảnh lá rụng tại trên thềm đá bị gió thổi đi lại rơi xuống. Quân thượng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cánh cửa này nhìn thời gian rất lâu, dài đến ngay cả Kỳ Vũ đều nhăn đầu lông mày trình độ, sau đó vừa rồi đẩy cửa đi vào. Văn Cung trên dưới mấy tầng, bên trong giống như là không có người tại. Quân thượng ánh mắt lại có chút biến hóa, sau đó theo cầu thang xuyên qua mấy tầng giá sách, cuối cùng đi đến hai tầng lầu một cánh cửa sổ trước. Cửa sổ là đóng chặt, tại phía trước cửa sổ đang đứng một người, đứng chắp tay, giống như là đang đợi lấy cái gì. Lý Tử Ký. Kỳ Vũ vẻ mặt chợt biến đổi, không rõ rõ ràng tại Tuổi Hải Thành Lý Tử Ký, vì sao lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Văn Cung bên trong. Quân thượng ngược lại là nở nụ cười, hắn thậm chí vỗ tay cười to, lúc này mới đối, ngươi nên ở chỗ này chờ ta. Chương 1188, bởi vì không liên quan gì đến ta chương 1188, bởi vì không liên quan gì đến ta ở chỗ này nhìn thấy Lý Tử Ký, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, nhưng quân thượng lại cảm thấy rất là thoải mái. Loại tâm tình này không phải trong nháy mắt sinh ra, mà là theo trận này mưu đồ bắt đầu ngay tại càng không ngừng tích góp, tại gặp phải cùng không gặp phải, tại hy vọng cùng không hy vọng ở giữa không ngừng qua lại dây rùa cùng chuyển biến. Đời người là cần đối thủ, thân ở vị trí càng cao, tự thân năng lực càng mạnh. Khát vọng có thể có một cái đối thủ nguyện vọng liền càng mạnh. Dù là quân thượng biết do nếu như Lý Tử Ký thật sẽ ở Văn Cung chờ lấy hắn, nay sẽ là một cái cỡ nào chuyện nguy hiểm. Song phương đều cho rằng sẽ cầm Nho Sơn làm văn trường, nhưng quân thượng lại xuất binh công phạt Khánh Thương, thậm chí tự mình tại Tồi Hải Thành trước lộ diện, tại thiên hạ người xem ra, Tồi Hải Thành tất nhiên sẽ trở thành kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong, Bắc Hải cùng Thánh Triều hai cái quái vật khổng lồ giao phong chỗ, nhưng quân thượng tin tưởng, cái này ứng không thể gạt được Lý Tử Ký. Cho nên hắn lại tại Lạc Thánh Phong an bài người, tại Nho Thánh tiến về Phật môn phải qua lộ thượng chặn giết. Đây không phải là tay nhỏ bút, nếu là thời cơ thỏa đáng, như vậy cái gọi là giả ý chặn giết, cũng có thể là lúc nào cũng có thể sẽ biến thành thật. Loại thời điểm này Lý Tử Ký sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu? Là Khánh Thương vẫn là Lạc Thánh Phong? Lý Tử Ký lại có hay không có thể sừng sững bất động khám phá hắn chân chính suy nghĩ? Không đi Lạc Thánh Phong giết Nho Thánh, ngược lại đi vào Văn Cung, đây tuyệt đối là ra ngoài ý định, để cho người ta căn bản chuyện không nghĩ tới, liền xem như Lý Tử Ký cũng tuyệt không nên muốn lấy được. Cho nên quân thượng theo Trà Sơn sau khi rời đi, trong lòng của hắn vẫn đều có một loại không hiểu thấu chờ mong cảm giác. Hắn biết lần này mưu đồ phi thường trọng yếu, Lý Tử Ký bị hư ảo mê hoặc đó mới là kết quả tốt nhất, nhưng hắn lại chờ mong Lý Tử Ký có thể khám phá những này hư ảo chướng nhãn pháp, như thế mới vẫn có thể xem là một cái tốt đối thủ. Cho nên khi quân thượng đẩy ra Văn Cung cửa, cảm nhận được lầu hai phía trước cửa sổ đứng đấy một người thời điểm, hắn cho tới nay nói không rõ là tâm tình gì nội tâm, rốt cục tại lúc này hóa thành một vẻ thoải mái cùng hưng phấn. Mấy ngày liền đến nay tất cả cảm xúc liên lụy, biến thành bây giờ vỗ tay cười to. dạng này mới đủ thật tốt, cứ như vậy, ta thắng, mới xem như có chút hương vị. Tiếng cười dừng lại, quân thượng nói rằng. Lý Tử Ký đã xoay người qua, hắn đương nhiên đang nhìn quân thượng, ta như là đã đứng ở chỗ này, ngươi lại như thế nào có thể thắng đâu. Lời này cũng không phải là tại tự cho là đúng hoặc là cái gì, mà là sự thật như thế. Hắn đứng ở chỗ này, liền mang ý nghĩa đã thấy rõ quân thượng nhu đồ, như vậy tự nhiên là có chỗ chuẩn bị, đã hắn đã làm tốt chuẩn bị, như vậy quân thượng há chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới, tựa như là đợi làm thịt cừu non, làm sao có thể được. Quân thượng nhìn xem kia cửa sổ, hoặc là nói cũng đang nhìn cái này hai tầng lầu bên trên giá sách, cùng văn cung bên trong hết thảy tất cả, cặp kia thâm lam sắc trong đôi mắt, đang cười qua sau, hiện hiện chính là nhàn nhạt lãnh ý, hắn không có đàm luận thắng thua, mà là nói đến sự tình của quá khứ. Chọc thế bên trong, ngươi cho là người nào đi đường là chính xác. Quân thượng giống như là không có muốn động thủ dự định, hắn từ một bên kéo qua một cái ghế, tựa tại phía trên bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lý Tử Ký, tựa như là ngồi ở kia Trương Bắc Hải chi chủ vương tọa bên trên. Tại quan thánh quyển bên trong, Lý Tử Ký lựa chọn làm một gã trảm yêu trừ ma đạo sĩ, tu hành tự thân, giúp đỡ thiên hạ. Mà quân thượng thì là trở thành sở quốc quốc quân, nhất thống thiên hạ, kết thúc chiến loạn, đồng thời đem tất cả yêu dị tất cả đều quét sạch sạch sẽ, kia phiến chọc thế tại quân thượng quản lý hạ, đã không còn là chọc thế. Nếu là không có sau cùng thiên vấn, như vậy không hề nghi ngờ, quân thượng thành tích muốn càng thêm xuất sắc. Lý Tử Ký tu dù sao cũng là chính mình, quân thượng thống lĩnh dù sao cũng là thiên hạ. Nhưng thiên vấn là sẽ xuất hiện. Lý Tử Ký nghĩ đến quan thánh quyển quá trình, kia hơn 200 năm thời gian kỳ thật mang đến cho hắn rất nhiều cảm xúc, là tuyệt đối không thể xóa nhòa kinh lịch, là cuối cùng cả đời cũng khó có thể quên được. Đối quân thượng, đối Phật tử, đối thần tử bọn người tới nói, cũng là như thế. Chúng ta đi đường nhưng thật ra là như thế. Hắn nói như thế. Quân thượng thống nhất chọc thế là vì quản lý thiên hạ. Lý Tử Ký càng không ngừng tu hành tự thân, đồng dạng cũng là vì thiên hạ này, hắn dự cảm khi thật sự hủy diệt giáng lâm thời điểm, coi như đem thiên hạ quản lý lại như thế nào tốt cũng cuối cùng không làm nên chuyện gì, nhất định phải có thể ngăn cơn sóng dữ lực lượng mới được. Hai người cũng là vì thiên hạ. Nhìn như là đi tại khác biệt nói lộ thượng, nhưng thực tế trăm sông đổ về một biển. Nhưng bây giờ đã không giống. Quân thượng nói rằng, bây giờ hắn cùng Lý Tử Ký, sao lại không phải chọc thế bên trong lựa chọn con đường ánh thu nhỏ. Lý Tử Ký nói, cải biến cũng không phải là ta. Chọc thế bên trong quân thượng đem khắp thiên hạ đều coi là con dân của mình, nhưng ở hiện tại, trong mắt của hắn có, vẹn vẹn chỉ là Bắc Hải yêu tộc mà thôi. Quân thượng thừa nhận điểm này, hắn đưa tay theo trên giá sách cầm xuống một cuốn sách, phía trên là Nho Sơn thu nhận sử dụng bí điển, bị hắn cầm ở trong tay tùy ý liếc nhìn, tại động thủ trước đó, chúng ta có lẽ hẳn là ngồi xuống thật tốt trò chuyện chút. Đây có lẽ là hắn cùng Lý Tử Ký ở giữa một lần cuối cùng ngồi xuống chăm chú trò chuyện. Lý Tử Ký cũng không cự tuyệt, hắn dò hỏi, ta nhập thất cảnh, đối Bắc Hải không có chỗ xấu. Nếu như nói là một cái dã tâm cực lớn người, vào thất cảnh có thể sẽ bởi vậy làm ra hủy diệt Bắc Hải loại hình chuyện, nhưng Lý Tử Ký hiển nhiên không phải là người như vậy, điểm này liền xem như quân thượng cũng không thể không thừa nhận. Nhưng vì cái gì quân thượng không thể nào tiếp thu được đây hết thảy đâu? Hắn nhàn nhạt trả lời, bởi vì không liên quan gì đến ta. Đây là rất đơn giản đạo lý, nhưng cũng là nhất làm cho người vô pháp phản bác đạo lý. Ngươi nhập thất cảnh thành công, Bắc Hải như cũ như thế không thay đổi, nhưng ngươi như nhập thất cảnh thất bại, như vậy Bắc Hải có thể từ đó tìm kiếm cơ hội nhất thống thiên hạ. Hai lựa chọn cứ như vậy bày ở trước mặt, cũng không khó tuyển. Nhất là đối quân thượng người loại này tới nói, hắn khép lại trong tay Nho Sơn bí điển, cảm thấy thứ này kỳ thật cũng không cái gì tốt nhìn. Lý Tử Ký, ngươi từ đầu đến cuối không để mắt đến một sự kiện, hoặc là nói, xuất thân của ngươi để ngươi cũng không coi là đây là một cái đáng giá chú ý chuyện. Lý Tử Ký nhìn xem hắn. Quân thượng nói, ta là Bắc Hải chi chủ hậu nhân. Lý Tử Ký hơi nhíu lấy lông mày. Quân thượng bình tĩnh nói, trong mắt ngươi xem ra, chúng sinh bình đẳng, mỗi người đều có lưu sống tiếp quyền lực, mỗi người đều không nên bị ném bỏ, đây là chuyện tốt, cái này không có vấn đề, nhưng này vẹn vẹn chỉ là căn cứ vào lập trường của ngươi. Hắn dùng một ngón tay chỉ vào Lý Tử Ký, nói, bởi vì xuất thân của ngươi đầy đủ bình thường, bởi vì các ngươi nhân tộc xưa nay liền không có cái gì tôn quý huyết mạch cái thuyết pháp này, nhưng yêu tộc khác biệt. Quân thượng trong đôi mắt thâm lam sắc rõ ràng hiện ra tại Lý Tử Ký trong mắt, hắn nói tiếp, huyết mạch của ta từng là thiên địa chi chủ, huyết mạch của ta là giữa thiên địa tôn quý nhất huyết mạch, ta phải thiên độc hậu, thậm chí không cần tu hành liền có thể đặt chân lục cảnh, với ta mà nói, các ngươi nhân tộc quật khởi, vừa vặn mới là xâm hại ích lợi của ta. Rõ ràng có thể sống chung hòa bình, vì sao lại nhất định phải cạnh tranh? Cùng loại này không có ý nghĩa vấn đề cũng bây giờ không có trả lời tất yếu, bởi vì như các ngươi người loại này vĩnh viễn cũng sẽ không biết được Bắc Hải huyết mạch mấy chữ này đến tuột cùng ý vị như thế nào, gánh chịu lấy cái gì. Chương 1189, Văn cung sụp đổ. Chương 1189, Văn cung sụp đổ. Quân thượng thanh âm quanh quẩn tại văn cung bên trong. Yêu tộc kỳ thật cùng nhân tộc không có gì khác biệt, chúng ta giống nhau, ngôn ngữ như thế, tu hành như thế, nhưng cuối cùng là hai cái khác biệt chủng tộc, ta đối đãi trong miệng ngươi cái gọi là đáng giá bảo hộ những người bình thường kia, tựa như là các ngươi đối đãi giang hà bên trong du động tôm cá. Đấu tranh làm mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Quân thượng ngồi trên ghế, hắn đem hai chân chồng lên nhau, dựa vào hơi cứng rắn thành ghế, ánh mắt bình tĩnh lại chăm chú cùng Lý Tử Ký nhìn nhau. Thánh triều nội bộ đấu tranh, thánh triều bên ngoài đấu tranh, Lưu Ly cung cùng vệ tộc, Thuần Dương tông cùng Trường Sinh đạo, mỗi người đều có thể sẽ là đấu tranh bên trong vật hy sinh, cái gọi là hòa bình mỹ hảo, chung quy bất quá là ngắn ngủi giả tượng. Tựa như ngươi vào thất cảnh, có lẽ sẽ không đối Bắc Hải độc thủ, nhưng là có hay không lại sẽ ngầm thừa nhận những này đấu tranh tồn tại đâu? Đương nhiên sẽ. Từng cái tu hành thế lực ở giữa xung đột cùng mâu thuẫn, chém giết cùng xâm chiếm, là mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết. Lý Tử Ký nói, cái này cùng ta muốn nhập thất cảnh không có quan hệ. Quân thượng nói, nhưng cùng ta có quan hệ. Hắn ngữ khí bình thản, nhân tộc những thế lực này ở giữa đấu tranh ngươi cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì đó cùng ngươi không có quan hệ, nhưng nếu là có một ngày, Bắc Hải cùng Khánh Thương xảy ra tranh đấu, hay là cùng Thuần Dương Tông xảy ra tranh đấu, đã vào tất cả ngươi, sẽ còn khoanh tay đứng nhìn sao? Đấu tranh là mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Quân thượng lần thứ hai lặp lại câu nói này, ngươi nhập thất cảnh nhường thế giới biến tròn trịa không thiếu sót loại chuyện như vậy thật là tốt sự tình, nhìn như cũng cùng thế lực ở giữa đấu tranh không có quan hệ, nhưng cái này nhất định sẽ tại trong lúc vô hình mang đến ảnh hưởng, đối Bắc Hải không có nửa phần có ích, nếu là không có ích, ngược lại tồn tại tai họa ngầm chuyện, ta vì sao muốn đáp ứng chứ? Lý Tử Ký muốn nhập thất cảnh cùng thế lực ở giữa tranh đấu không có quan hệ, nhưng đứng tại Bắc Hải trên lập trường, kỳ thật quan hệ rất lớn. Huống chi Quân thượng luôn luôn mong muốn nhường Bắc Hải lần nữa khôi phục tới đã từng thiên địa trung chủ địa vị, như thế liền đã định trước sẽ cùng Lý Tử Ký đi ngược lại. Khác biệt chủng tộc ở giữa thật có thể tín nhiệm sao? Có lẽ cá thể có thể, nhưng toàn thân là đã định trước không thể nào. Quân thượng nói rằng, nếu như mỗi người đều là ngươi Lý Tử Ký, vậy ta muốn, chúng ta sẽ chung đụng rất không tệ. Lý Tử Ký, ngươi vì cái gì nhất định phải nhập thất cảnh đâu? Biết rõ kia là gần như không có khả năng làm được chuyện. Lý Tử Ký hỏi ngược lại, ngươi tại sao phải nhường Bắc Hải một lần nữa trở thành thiên địa chi chủ? Quân thượng nói, kia là chuyện ta nên làm. Lý Tử Ký nói, cái này đồng dạng cũng là chuyện ta nên làm. Về phần nhất định phải đến hỏi vì cái gì nhất định phải có triển vọng cái gì đâu. Nếu có năng lực, có cơ hội đi nếm thử, đi cải biến, vậy tại sao không làm chứ? Nói cái gì một lòng vì dân, lấy thiên hạ trước loại lời này không khỏi quá lớn, nhưng cái này vừa vặn cũng là Lý Tử Ký suy nghĩ, tựa như là đi trên đường trông thấy có nữ hải tử bị ác bá ức hiếp, có năng lực lời nói đương nhiên muốn đi qua ngăn cản. Nào có vì cái gì ngăn cản, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Gia đình lâm vào nguy nan đứng ra, quốc gia lâm vào nguy nan xả thân bị nước, thế giới lâm vào nguy nan ngăn cơn sóng dữ, cái này không phải liền là đơn thuần phải làm chuyện sao? Lý Tử Ký nói rằng, ta kỳ thật đối với thiên hạ hòa bình loại chuyện này không có gì mãnh liệt chấp niệm, ngay cả một cái nho nhỏ trong thôn đều sẽ có mâu thuẫn xung đột, lớn như vậy thiên hạ vô số người, vô số thế lực lại thế nào có thể sẽ hòa bình? Nhưng chữa trị thế giới, đích thật là ta muốn làm. Tranh đấu lại nhiều ảnh hưởng cũng bèn bèn chỉ là cá thể, thế giới tồn vong loại chuyện này ảnh hưởng lại là toàn bộ thiên địa. Đây là hai người lần thứ nhất đem lẫn nhau ý nghĩ chân chính chính nói ra, trước đó tất nhiên đều lòng dạ biết rõ, mà dù sao còn không có nói ra miệng. Đây chính là thân phận trên lập trường căn nguyên, là đã định trước khó mà điều hòa. Trừ phi có một phương lựa chọn nội bộ, chỉ là như Quân thượng cùng Lý Tử Ký người loại này, đều tuyệt sẽ không là có thể nhượng bộ người. Quân thượng từ trên ghế đứng lên, nói, giữa chúng ta trò chuyện hẳn là kết thúc. Hoàn toàn chính xác hẳn là kết thúc. Ý tưởng của họ đều đã rõ ràng biết được, có lẽ rất nhiều năm sau, làm giữa hai người nào đó một vị chết đi sau, còn sống một cái sẽ ở một ngày nào đó bên trong nhớ tới hôm nay trận này trò chuyện. Thẳng thắn trò chuyện. Văn cung bên trong khí tức lưu động không ngừng, nơi này là Nho Sơn vô số năm qua nội tình, nơi này chỗ tồn giữ lại hạo nhiên khí nồng đậm tới thành dưới chân quần quận xương trắng, nếu là một vị nho tu ở chỗ này cùng người giao thủ, như vậy có khả năng phát huy ra thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Văn cung cũng là Nho Sơn nội tình cường đại nhất, nắm giữ văn cung có thể thi triển vô số huyền diệu thủ đoạn, thậm chí ngay cả kinh thánh loại chuyện này cũng là dựa vào văn cung nội tình liên lụy. Quân thượng nói rằng, Nho Thánh sau khi chết, thiên hạ này sẽ nhìn rất đẹp. Một vị lục cảnh chết đi luôn có thể mang đến rất nhiều rung động, cũng có thể nhường Tiền Sơn môn hội đàm kết quả xảy ra lung lay. Dù sao, ngay cả Nho Thánh đều sẽ chết tại Bắc Hải trong tay, như vậy thế lực khác đâu? Người trong thiên hạ trọng yếu đến đâu, cũng dù sao cũng là không bằng tự thân trọng yếu. Lý Tử Ký dường như không hiểu, Nho Thánh giờ phút này đi Phật môn, nhưng ngươi tới văn cùng, Nho Thánh như thế nào sẽ chết? Quân thượng lắc đầu, thản nhiên nói, Lý Tử Ký, giả bộ hồ đồ loại chuyện này, ngươi chưa từng am hiểu. Hắn đảo mắt văn cùng, nơi này mọi thứ đều tràn đầy huyền bí, so sánh cùng nhau so sánh lên, liền xem như Thần Sơn tòa kia giáo hoàng ở lại thần điện, huyền diệu trình độ cũng tuyệt so ra kém nơi này. Lịch đại Nho Sơn trưởng giáo, tại trở thành trưởng giáo một phút này, tự thân đều sẽ cùng văn cung liên lụy, như thế mới có thể tốt hơn khống chế cùng thúc đẩy tòa này không tầm thường nội tình, mới có thể dùng ra như là người sử dụng kia văn khí trưởng tiểu chờ huyền diệu thủ đoạn. Văn cung cùng Nho Sơn trưởng giáo ở giữa tồn tại tất nhiên liên hệ, nếu như văn cung bị hủy, tích xúc hạo nhiên khí nổ tung vỡ vụn, như vậy thân làm trưởng giáo Nho Thánh, tất nhiên cũng biết thụ trọng thương, mà lấy hắn hiện nay miễn cưỡng duy trì ngũ cảnh thân thể, nếu là văn cung bị hủy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân thượng ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào Lý Tử Ký trên thân, chuyện này ngươi hẳn là rất rõ ràng, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không chờ ở nơi đây. Lý Tử Ký hoàn toàn chính xác biết được chuyện này. Hắn nói, chỉ sợ ngươi không có cách nào phá hủy văn cung. Quân thượng mỉm cười nói, ta đương nhiên làm được. Hắn cứ như vậy nhìn xem Lý Tử Ký, nói ra một câu như vậy nghe vào cũng không nặng nề lời nói. Tại vừa dứt tiếng, văn cung bên trong liền lên một trận gió. Kia gió thổi tản như xương hạo nhiệt khí, sau đó thổi ra Lý Tử Ký sau lưng kia cửa sổ. Cửa gỗ vỡ vụn, sau đó cả tòa văn cung cũng bắt đầu lung lay lên, sau một khắc, văn cung trên không đột ngột vỡ ra một cái khe. Vô số hạo nhiên khí tự trong khe hở phun ra ngoài, trực trùng bất tiêu, như núi lửa bộc phát giống như lại lần nữa hạ xuống. Như xương hạo nhiên khí theo Nho Sơn chi đỉnh lăn lộn rơi xuống, lấp kín cả ngọn núi. Tòa kia tại Nho Sơn sừng sững không biết bao nhiêu năm văn cung, ở vang sụp đổ. Đầy trời xương mù thấy không rõ thân ảnh, chỉ còn lại quân thượng đứng ở nơi đó. Chương 1190, thì ra là thế. Chương 1190, thì ra là thế. Ai cũng sẽ không nghĩ tới văn cung sẽ có bị hủy đi một ngày. Tòa này gánh chịu lấy Nho Sơn truyền thừa, có thể nói là Nho Sơn trên giới đệ tử trong suy nghĩ hoàn toàn xứng đáng thánh địa chỗ, vậy mà cũng biết sụp đổ. Liền phát sinh ở trước mặt của bọn hắn. Làm kia ầm ầm sụp đổ thanh âm cùng dâng trào tỏ khắp hạo nhiên khí dài đầy cả tòa Nho Sơn thời điểm, hướng thánh thở dài dường như quanh quẩn tại mỗi người bên hai, nhường kia từng trường không kịp phản ứng, vẻn vẹn mang theo ngạc nhiên sắc mặt, dần dần biến tái nhợt xanh xám xuống tới. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, nồng đậm hạo nhiên khí đang nhanh chóng biến mỏng manh, thương khung các nơi dường như có từng đạo thánh nhân thân ảnh hiện hiện, đang lóe lên nhìn lại một cái chớp mắt sau lại không thể không tiêu tán. Kia văn cung bên trong vô số huyền diệu, tại quay người quay đầu sát na, toàn bộ biến thành một đống phế tích. Nhấc lên bụi đất tung bay, nhường tuyết trắng thanh tịnh hạo nhiên khí tại biến mất quá trình bên trong bị nhiễm đến ô vàng. Từng đạo Nho Sơn trưởng lão thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở đây, thậm chí ngay cả chấn thủ văn ngục bốn vị đại tu hành giả cũng lại không có cách nào ngồi an ổn, nhìn đổ sụp, nội tình toàn bộ trôi theo nước chảy phế tích, trên mặt tất cả đều là lộ ra chấn kinh, tiếp lấy biến thành tức giận. Cả tòa Nho Sơn đều biến thành màu tuyết trắng, từ xa nhìn lại tựa như là dấu kín tại một trận sương mù bên trong. Cái này sương mù xuất hiện rất nhanh, tràn ngập rất nhanh, tiêu tán cũng rất nhanh. Làm Nho Sơn trưởng lão cùng các đệ tử tức giận vừa mới chuyển thành gào thét thời điểm, kia tích lũy không biết bao nhiêu năm hạo nhân khí, cứ như vậy bị gió thổi mở, tản sạch sẽ. Văn cung liền chỉ còn lại đổ sụp kiến trúc. Thời khắc đó vẽ trận pháp, là cấn thần thông, vậy mà tất cả cũng không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Người nào? Có Nho Sơn trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm văn cung bốn phía, nổi giận thanh âm giống như chân chính lôi đỉnh chấn động kia mảnh phế tích hóa thành hư vô, gạch tàn ngói gãy sát na liền tiêu tán thành cho bụi. Kia gào thét kinh sợ trên mặt tràn ngập khó mà gánh chịu thống khổ, thậm chí nhường thể nội văn đạm rung động ảm đạm xuống. Văn cung tại Nho Sơn địa vị sao mà trọng yếu? Là mỗi một vị Nho Sơn đệ tử bao quát trưởng lão trong suy nghĩ thánh địa, bây giờ lại cứ như vậy bị phá hủy ở trước mắt, mà hết lần này tới lần khác, bọn hắn thậm chí ngay cả phát hiện đều không có phát hiện. Loại này phẫn nộ cùng tự trách đan vào một chỗ, cơ hồ khiến người mất lý trí. Không biết nhiều ít Nho Sơn đệ tử như là phát điên hướng nơi này chạy tới, ngay cả đứng tại chân núi học cùng những người kia đều đang bay nhanh leo núi. Hạo nhiên khí đã tiêu tán, nhưng bụi đất như cũ tại bay lên lấy. Thằng đến bị nổi giận Nho Sơn trưởng lão phất tay áo tản ra, mới để cho mảnh này hài cốt bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt. Ở trong đó đứng đấy ba người. Lý công tử, dù cho là đang kinh nộ bên trong, cảm xúc không cách nào tự điều khiển thời điểm, ở đây Nho Sơn trưởng lão cùng đệ tử tại nhìn thấy Lý Tử Ký thời điểm vẫn là thanh tỉnh một chút. Ngay sau đó nhìn thấy, chính là mặt mỉm cười quân thượng, cùng đứng tại quân thượng bên cạnh thân, mặc một thân quần dài màu lam, khuôn mặt tuyệt mỹ kỳ vũ. Không cần hỏi thăm, không cần mở miệng, không cần suy nghĩ, mỗi người đều rõ ràng bằng cung tại sao lại sụp đổ. Quân thượng, Nho Sơn trưởng lão cơ hồ là cắn răng phun ra cái tên này, tận lực bồi tiếp dưới cơn thịnh nộ ra tay. Từ khi Thiên Sơn môn hội đàm, dị giáo chi chủ đem Nho Sơn trưởng giáo ngã cảnh tin tức đem ra công khai sau, Nho Sơn liền đã đối Bắc Hải có phòng bị, nếu không chuyến này Nho Thánh đi hướng Phật môn cũng sẽ không có nhiều như vậy ngũ cảnh trưởng lão tùy hành. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, quân thượng mục đích lại là văn cung. Nổi giận đến cực hạn ra tay dẫn dắt gần như không cách nào điều khiển hạo nhiên khí, hạ xuống phong hỏa chi lực như bài sơn đảo hải áp bách tới, kia lửa lam nhị sắc, phủ lên mảng lớn thương khung cùng Nho Sơn chi đỉnh. Quân thượng ngẩng đầu nhìn một cái, kia chạm mặt tới rất nhiều thủ đoạn, ở đằng kia song thâm lam sắc đôi mắt hạ, tiêu tán thành vô hình. Nho Sơn trưởng lão có chút khó có thể tin, lập tức chuẩn bị tiếp tục động thủ, chỉ là nhưng lại đột nhiên dừng lại, bởi vì bọn hắn trông thấy Lý Tử Ký giơ tay lên. Bọn hắn không phải quân thượng đối thủ, dù là 10 người cùng một chỗ hợp lực. Đây chính là bình thường ngũ cảnh cùng tam cực cảnh chiến lệnh, cho nên Lý Tử Ký cũng không để cho bọn hắn động thủ dự định. Quân thượng không nhìn bốn phía những cái kia dường như có thể đem hắn thôn vệ ánh mắt, hắn chỉ là liếc qua nổi giận Nho Sơn trưởng lão một đám, sau đó ánh mắt lại lần nữa thả lại tới Lý Tử Ký trên thân, nói rằng, ta nói qua, ngươi không cách nào ngăn cản ta hủy đi văn cung. Vì làm được đây hết thảy, hắn vận dụng Bắc Hải át chủ bài, thậm chí ở trong đó dung nhập Bắc Hải chi chủ lực lượng, lấy lục cảnh chi lực quan chú, như thế mới có thể đem văn cung phá hủy. Mảnh này phế tích rất chói mắt, bất luận kẻ nào gặp đều là muốn tâm thần đều chấn, trong thời gian ngắn đều khó mà lấy lại tinh thần. Lý Tử Ký cũng là như thế, hắn nhìn xem mảnh này phế tích, cảm thụ được kia tích lũy không biết bao nhiêu năm hạo nhiên khí biến mất hầu như không còn, trên mặt của hắn cũng mang theo thống khổ cùng tiếc nuối. Ta biết, ta đương nhiên biết không cách nào ngăn cản ngươi phá hủy văn cung. Hắn thở dài, đây là quân thượng chọn ra vạn toàn chuẩn bị về sau quyết định, như vậy thì xem như Lý Tử Ký đem quân thượng ngăn cản tại văn cung bên ngoài, thậm chí ngăn cản tại Nho Sơn bên ngoài, cũng là không có cách nào ngăn cản phá hủy văn cung. Hắn biết rõ điểm này, cho nên hắn cũng không hề có chuẩn bị ngăn cản qua. Nhìn xem như thế Lý Tử Ký, quân thượng hiện ra nụ cười trên mặt lại là chậm rãi thu liễm lại đến, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, như cũng âm trầm một mảnh, như cũng mây đen dày đặc. Không có trời mưa, cũng không có cái khác bất kỳ biến hóa nào. Nho Thánh không có chết. Quân thượng trầm mặc thời gian rất lâu, cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngay cả bên cạnh Kỳ Vũ đều là cao mày, rốt cục hắn mở miệng hỏi, vì cái gì? Văn cung bị phá hủy, cùng văn cung lẫn nhau liên lụy Nho Sơn trưởng giáo tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, đây là tuyệt đối vạn vô nhất thất kế hoạch, hắn cũng hoàn toàn chính xác làm được cái này không thể tưởng tượng chuyện, mà ngã cảnh Nho Thánh tại bị này trọng thương sau nhất định không cách nào sống sót. Nhưng bây giờ giữa thiên địa một mảnh an bình, lục cảnh vẫn lạc, sẽ sinh ra dị tượng. Tựa như lúc trước Thánh Hoàng bỏ mình như thế, thiên hạ các nơi đều có thể có cảm ứng, hiện tại không có cái gì xảy ra, vậy thì chứng minh Nho Thánh không có chết. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là đã xảy ra, cho nên quân thượng không rõ, thậm chí ngay cả một khả năng nhỏ nhoi đều không nghĩ ra. Toàn bộ kế hoạch là tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết, đầu tiên là ngoài ý liệu công phạt Khánh Thương, nhờ vào đó hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt, cũng ý đồ đem Lý Tử Ký ánh mắt chuyển rời đến nơi đó. Quân thượng cũng tương tự tại Lạc Thánh Phong làm hư giả bố trí, nhờ vào đó thăm dò hoặc tiến thêm một bước nhường Lý Tử Ký hãm đến càng sâu. Hắn thậm chí đều ở trong lòng làm xong Lý Tử Ký có thể xem thấu hư ảo xuất hiện tại văn cung chuẩn bị, cho nên khi Lý Tử Ký thật xuất hiện ở đây thời điểm hắn không chỉ có không có cảm thấy phiền toái, ngược lại cảm thấy cao hứng. Bởi vì hắn nhất định có thể phá hủy văn cung, mà Lý Tử Ký lại không cách nào ngăn cản. Còn có chuyện gì so ngay trước Lý Tử Ký trước mặt làm được đây hết thể càng khiến người ta tới thoải mái đâu. Chương 1191, đánh cờ thắng bại chương 1191, đánh cờ thắng bại hết thể tất cả cũng đúng như hắn mưu tính như vậy phát triển, hắn ngay trước Lý Tử Ký trước mặt phá hủy văn cung. Nhưng, Nho Thánh không có chết. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bây giờ Nho Sơn trưởng giáo, là ta. Ngay tại quân thượng nhíu mày suy nghĩ thời điểm, Hỏa Thánh thanh âm đống nhiên vang lên, ngay sau đó, sắc mặt trắng bệnh, khí tức hệ bại Hỏa Thánh liền rơi vào cách đó không xa, hắn đứng thẳng thường, có chút bất ổn, dứt khoát trực tiếp ngồi ở nơi đó. Đồng thời, lúc trước tại chân núi cùng Hỏa Thánh giao thủ Thâm Lam nhất tộc Thường Thanh Tĩnh, còn có Phiêu Giao Lam tộc Giải Phí Tử hai người thân ảnh cũng là lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện, cũng đứng ở quân thượng tả hữu, nhíu mày nhìn xem một phía. Hỏa Thánh thanh âm rất nhẹ, nghe vào quân thượng trong thai lại so bất kỳ thanh âm gì đều muốn tới vang dội. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, Thâm Lam sắc đôi mắt nhìn chăm chú Hỏa Thánh, cặp con mắt kia dần dần biến thành tinh hồng. Hắn nhìn thấy Hỏa Thánh cùng Nho Thánh cùng nhau đi vào văn cung, nhìn thấy Nho Thánh đem trưởng giáo vị trí chuyển cho Hỏa Thánh, nhìn thấy Hỏa Thánh kế thừa trưởng giáo chi vị cùng văn cung một lần nữa sinh ra liên quan, nhìn thấy Nho Thánh đi ra văn cung cùng Lương Giới bọn người tụ hợp rời đi. Đôi mắt bên trong chạy xuôi ra hai đạo tơ máu, quân thượng ánh mắt lại lần nữa khôi phục như thường, thì ra là thế. Vì thế cảm thấy khiếp sợ người kỳ thật không chỉ là quân thượng, bao quát Kỳ Vũ mấy người, thậm chí một đám Nho Sơn trưởng lão cùng vô số không ngừng chạy tới đệ tử, đều là chấn động vô cùng, trong lúc nhất thời thậm chí phản ứng không kịp. Bọn hắn không rõ đây là ý gì, vì sao đột nhiên đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quân thượng nhìn xem Lý Tử Ký, thì ra ngươi chưa hề nghĩ tới ngăn cản ta phá hủy văn cung. Viên mãn kế hoạch hoàn mỹ tại bước cuối cùng này vậy mà rơi vào khoảng không, bất luận kẻ nào gặp chuyện như vậy chỉ sợ đều là khó mà tiếp nhận. Quân thượng chỉ là trầm mặc một hồi, liền lại lần nữa cùng Lý Tử Ký nói chuyện với nhau. Cái này không giống bút tích của ngươi. Hắn như thế đánh giá. Hy sinh trọng yếu như vậy văn cung, thậm chí không tiếp nhường Nho Thánh gánh chịu lấy to lớn phong hiểm làm mồi dụ, cũng chỉ là vì đọ sức một cái hắn quân thượng sẽ đến phá hủy văn cung khả năng, cái này không giống như là Lý Tử Ký sẽ làm ra tới mưu đồ. Kỳ thật đánh cờ loại chuyện này, chính là tràn đầy vô số nguy hiểm. Tựa như Lạc Thánh Phong, vì cái gì quân thượng không sắp xuất hiện tại Khánh Thương cùng nơi đây Bắc Hải thập nhị cùng cung chủ tất cả đều tụ tập tới Lạc Thánh Phong đâu? Bởi như vậy há chẳng phải ổn thỏa giết chết Nho Thánh? Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là xây dựng ở Lý Tử Ký không có chuẩn bị tiền đề, nếu như Lý Tử Ký đối với cái này có chuẩn bị đâu? Nếu như Thánh Triều cường giả cùng Nho Sơn trưởng lao thậm chí bao gồm Phật Môn Bồ Tát cùng nhau chờ tại Lạc Thánh Phong, như vậy trái lại bị tiêu diệt có phải hay không chính là Bắc Hải? Chân chính kỳ thủ sẽ không làm loại này liều mạng va chạm. Cho nên quân thượng chọn ra phá hủy văn cung quyết định, nhưng hắn nghĩ không ra sẽ là kết quả như vậy. Cái này không nên, Lý Tử Ký tuyệt sẽ không làm ra hy sinh văn cung cùng Nho Thánh dạng này mưu đồ, đây cũng là quân thượng sẽ không cân nhắc càng sâu phòng bị càng nhiều nguyên nhân. Lý Tử Ký hồi đáp, tại làm đây hết thảy trước đó, ta gặp Mục Nam Sơn. Mục Nam Sơn? Quân thượng khẽ giật mình, chợt minh ngộ, cười cười, vậy thì không kỳ quái, ta đúng là quên hắn. Tựa như ban đầu ở chọc thế bên trong, hắn nghĩ tới Mục Nam Sơn nếu như phụ tá Mặc Ảnh sẽ là dạng gì cảnh tượng. Đối với vị này kỳ đạo đệ nhất thiên hạ người, quân thượng trong lòng kỳ thật cũng là có chút kính ý, chỉ là đối phương những năm gần đây cũng không có làm qua sự tình gì, vang dội nhất một lần chính là giết Mặc Ảnh một lần kia. Mục Nam Sơn làm bất cứ chuyện gì, làm bất kỳ mưu đồ, đều tuyệt không xen lẫn một cái nhân tình cảm giác ở bên trong, trong mắt của hắn chỉ có được mất cùng lợi ích, cho nên liền xem như Nho Thánh cùng văn cung, trong mắt hắn đều có thể trở thành vật hy sinh. Mà hết thảy này cũng chỉ là vì giết quân thượng. Thì ra ta mới là con mồi. Quân thượng mỉm cười, nhưng cũng cảm thấy cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Trận này chính là tràn đầy biến số cùng nguy hiểm đánh cờ bên trong, thắng bại thắng thua đều tại cái nào cũng được ở giữa, dù là hắn đã chọn ra nhìn cực kỳ kế hoạch hoàn mỹ, nhưng chung quy vẫn thua một bậc, vì giết ta, các ngươi cũng là nhọc lòng, bất quá có chuyện ta còn muốn biết. Bây giờ tình cảnh đối với quân thượng mà nói rất bất lợi, Thường Thanh Tĩnh, Phí Tử, Kỳ Vũ ba người đều đã đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Đã cái này văn cung là Lý Tử Ký bọn người thiết kế tỉ mỉ cả bấy, như vậy sau đó phải nên tiếp, rất có thể chính là một trận chân chính liên quan đến sinh tử chém giết. Lý Tử Ký nhìn xem hắn. Quân thượng hỏi, ngươi như thế nào xuất hiện tại Tồi Hải Thành? Thẩm Giác tại nửa canh giờ trước đưa tới Lý Tử Ký tại Tồi Hải Thành tin tức, tại văn cung yên tĩnh, không có văn khí trưởng tiểu dâng lên tình huống hạ, đừng nói là Lý Tử Ký, liền xem như lục cảnh tồn tại cũng tuyệt không có khả năng tại nửa canh giờ thời gian theo Khánh Thương đổi tới Nho Sơn. Lý Tử Ký cũng sẽ không giấu giếm, hắn hồi đáp, ta mời họa thánh vẽ lên hai bức tranh. Quân thượng nghe hiểu. Hắn hơi xúc động, nói như vậy, ta mỗi một bước đều tại bị các ngươi nắm mũi dẫn đi. Lấy họa thánh tạo nghệ, tất nhiên không cách nào phục khắc Lý Tử Ký thực lực, nhưng đơn giản phục khắc Lý Tử Ký bề ngoài cùng khí tức lại là không khó làm được, chỉ cần tại đến Tồi Hải Thành sau đem họa tác triển khai, như vậy một cái giống nhau như lúc Lý Tử Ký tự nhiên là sẽ xuất hiện tại Bắc Hải trước mặt. Cái này có lẽ không có tác dụng gì, đưa đến cũng vẹn vẹn chỉ là một cái nhường Bắc Hải bông lòng cảnh giác tác dụng. Nhưng lưu đồ chính là như thế, chính là những này nhìn như nguyên một đám không có tác dụng quá lớn chi tiết nhỏ, cuối cùng mới hợp thành một cái thiên y vô phùng chính thể. Đây là một Nam Sơn là quân tượng bày tử cục. hoàn toàn chi tiết cũng chỉ có một Nam Sơn, Lý Tử Ký, Nho Thánh cùng Họa Thánh bốn người biết được. Đây cũng là lương giới, bao quát một đám Nho Sơn trưởng lão phản ứng không kịp, vừa kinh vừa sợ nguyên nhân. Giết quân thượng vốn là khó khăn cùng chuyện bí ẩn, tự nhiên là càng ít người biết được lại càng tốt. Về phần giống Âu Dương Lê Hoa, Thuần Dương Tông tông chủ bọn người, chỉ là biết được đại khái. Lý Tử Ký, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Quân thượng hỏi. Hai người bọn họ rất như là số mệnh đối thủ, theo Quan Thánh Quyền bắt đầu cho tới bây giờ, giao phong mấy lần, mỗi một lần cơ hồ đều là cân sức ngang tài, khó có một cái kết quả. Cho dù là hôm nay quân thượng đã rơi vào Lý Tử Ký trong cục, nhưng hắn thật sẽ chết sao? Quân thượng nhìn qua, đối với mình tình cảnh cũng không lo lắng. Lý Tử Ký nói, ta thực sự nghĩ không ra ngươi muốn thế nào còn sống rời đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một mảnh hoa lê liền trôi xuống, theo Nho Sơn bên trên gió, theo kia rất nhiều lá rụng, nhẹ nhàng tung bay. Kỳ Vũ ghé mắt nhìn lại, xanh thẳm đôi mắt khẽ run lên, ngay cả trong tay áo bàn tay đều là theo bản năng nắm chặt lên, hô hấp của nàng có vẻ hơi bối rối, trên mặt cảnh giác lại thật giống như bị phức tạp cảm xúc thủ tiêu. Nàng biết là ai tới, nhưng nàng chưa từng muốn ở cái địa phương này gặp phải hắn. Nhan Bác không biết từ chỗ nào đi ra, tại bên cạnh người còn đi theo hai người. Nhan Như Ngọc cùng Tức Hồng Y Di chương 1192, phải Linh Quan chương 1192, phải Linh Quan, hôm qua xin phép nghỉ ngơi, sau đó tháng này xin phép nghỉ cơ hội dùng hết, sẽ không lại mời. Thanh Linh là chỗ tốt, tối thiểu quân thượng thì cho là như vậy. Hữu Đình mới đầu không hề cảm thấy nơi này có gì đặc biệt hơn người, tại vô biên bát ngát Bắc Hải, bất luận là đáy biển Thâm Cung vẫn là quần đảo Hoa Điện, đều mang theo Bắc Hải cổ xưa nhất là cấn, liền xem như Trường An thành, tối đa cũng chính là tại phồn bình trình độ bên trên thắng qua Bắc Hải, tại kiến trúc đặc sắc cùng cách cục mỹ quan bên trên, vẫn là phải rơi vào hạ phong. Lại hơn nữa một tòa Thanh Linh thành đâu. Bất quá ta hiện tại cũng là có chút đổi mới. Hữu Đình ngồi một cái diện than hạ, nhìn xem bắt mắt nhất chỗ dựng thẳng lên trưng bày tấm kia viết rõ cô Xuân Thu ở chỗ này nếm qua mặt bảng hiệu, nơi này khách nhân rất nhiều, cái bàn đã nhiều đến hơi buồn phiền ở ngõ nhỏ. An Mỉ người hoặc cao giọng hoặc thấp giọng đang đàm thiếu, Hữu Đình nghe những âm thanh này, An Mỉ trước vừa mới bưng lên Mỉ Dương Xuân, trong lòng đỗng nhiên minh bạch vì cái gì quân thượng sẽ cho rằng Thanh Linh cái này tại Trường An phồn bình trình độ chưa có xếp hạng 5 vị trí đầu cổ thành rất không tệ. Rất chân thực sinh hoạt. Dùng thánh triều người tới nói, rất có khói lửa. Những này dân chúng tầm thường chuyện nhà vụ vặt, đối với thiên hạ đại thế mông lung không hiểu suy đoán cùng tôn sùng, nghe kỳ thật rất có ý tứ. Có đôi khi cân nhắc một tòa thành không chỉ muốn nhìn kiến trúc, văn hóa cũng là vô cùng trọng yếu một vòng, mà cùng loại dạng này văn hóa, vừa vặn là yêu tộc khiếm khuyết. Đây là chủng tộc khác biệt chỗ tạo nên căn bản nguyên nhân, cũng không phải là cùng thời gian phát triển dài ngắn có quan hệ. Tựa như nhân tộc nhìn thấy nhảy ra biển sâu cự kình, cũng biết cảm khái yêu tộc sự tinh mỹ như thế. Tộc trưởng, Nhan Bác dường như không ở trong thành. Có người theo phía ngoài hẻm đi đến, ngồi Hữu Đình bên cạnh thân, sau đó đưa tay hướng mặt mũi tràn đầy giữ tận diện than lao bản muốn một đĩa thức nhắm. Cái bàn này bên trên hết thảy có 3 bát mì, ngồi ở chỗ này tự nhiên là có 3 người. Ngoại trừ Hữu Đình bên ngoài, hai người khác đều là Hữu Linh Quan ngũ cảnh trưởng lão. Hữu Linh Quan tại đã từng Bắc Hải thập bát cung bên trong cùng Tả Linh Quan nhất tộc làm bạn mà sinh, hai người sinh ra huyền diệu, dường như một thể nhưng lại hoàn toàn tương phản. Cho nên Tả Linh Quan đi theo yêu hoàng rời đi Bắc Hải, nhưng Hữu Linh Quan lại như cũ lưu tại Bắc Hải đi theo Bắc Hải chi chủ. Mỹ Dương Xuân rất thanh đạm, đối với yêu tộc mà nói, đó cũng không phải lành miệng vị đồ vật, nhưng ngẫu nhiên ăn một lần cũng không tệ lắm. Hữu Đình cảm thấy mình về sau trong một đoạn thời gian rất dài, khả năng đều sẽ hoài niệm cái mùi này. Nhan Bác đương nhiên sẽ không ở nơi này. Hữu Đình nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt của hắn bên trong mang theo một chút tiếc nuối. Đây là thiếu quân cùng Lý Tử Ký ở giữa một trận đánh cờ, bất luận là Tồi Hải Thành hoặc là Lạc Thánh Phong, Nhan Bác tóm lại là muốn đi một chỗ, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không tại Lê Biên. Theo hắn cùng nhau lại tới đây hai vị Hữu Linh Quan ngũ cảnh trưởng lão, ngoại trừ mặc khác biệt bên ngoài, dáng dấp lại là giống nhau như lúc. Bọn hắn là một bà mẹ cùng sinh song bào thai, đồng thời tu hành tới ngũ cảnh, cái này tại trong giới tu hành cũng là vô cùng hiếm thấy chuyện. Hai người danh tự cũng rất đơn giản, Hữu Phong, Hữu Vũ. Hữu Phong chỉ ăn một ngụm liền để xuống đũa, rất hiển nhiên, hắn đối Mỹ Dương Xuân loại này nhạt nhẽo đồ ăn cũng không có hứng thú gì, cái này rất bình thường, một vật tổng sẽ không bị mỗi người ưa thích, một người cũng tuyệt không có khả năng đi ưa thích mỗi dạng đồ vật. Nhan Bác nếu là không tại, kia chuyến này làm thuận lợi không ngại. Hữu Phong lạnh giọng mở miệng. Thanh âm của hắn rất lạnh, ánh mắt của hắn cũng rất lạnh, đây cũng không phải là Lâm trước khi động thủ sát ý tứ ngược, chỉ là bởi vì trời sinh như thế. Nhan Bác không có ở đây Lê Biên, cái kia còn coi là Lê Biên sao? Chỉ còn lại hai vị Lê Biên tiên sinh lại như thế nào sẽ là bọn hắn đối thủ? Cùng Hữu Phong lãnh đạm khác biệt, Hữu Vũ trên mặt thì là từ đầu đến cuối treo mỉm cười, hắn tiếp nhận diện than lão bản vừa mới đưa tới một đĩa thức nhắm, miệng lớn ăn mì đồng thời lại kẹp một đũa thức nhắm bỏ vào trong miệng, huynh trưởng thực sự mang không xuất thủ, người ta thường nói ăn mì không ăn đòi, hương vị thiếu một nửa, ngươi chỉ ăn mà không ăn đòi, liền thức nhắm cũng không ăn, làm sao có thể ăn được đi? Hữu Phong không để ý đến hắn, như cũ đối với Hữu Đình nói rằng, động thủ phải nhanh chút, thời gian kéo đến lâu, sợ sinh biến số. Nơi này dù sao cũng là Thanh Linh, là Lê Biên chỗ, là thánh triều nội địa, nếu là động thủ nhất định sẽ kinh động rất nhiều người, một khi có phụ cận đại tu hành giả chạy đến, lại nghĩ bức ra liền thành chuyện phiền toái. Quân thượng hoàn toàn chính xác tại vây quanh Nho Thánh làm văn trường, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ánh mắt của hắn liền không có đặt ở nơi khác. Bắc Hải cường giả vô số, quân thượng có đầy đủ nội tình đi duy trì hắn đồng thời làm rất nhiều chuyện, tỉ như giờ này phút này, Hữu Linh Quan ba người đi tới Thanh Linh. Tại Tam Thiên Viện xuống dốc sau, Lê Viên dần dần có khởi thế, chỉ chờ thế hệ tuổi trẻ đệ tử trưởng thành sau liền có đầy đủ nội tình thực sự trở thành thánh triều nhất đẳng trụ cột. nhưng dù sao còn muốn trưởng thành về sau. Bây giờ Mục Tiểu Ninh mới nhập tứ cảnh không mấy năm, Thôi Văn Nhược cũng là khó khăn lắm đặt chân. Muốn chờ bọn hắn trưởng thành, thế nào cũng muốn 10 năm sau. Càng không nói đến Thôi Ngọc Nôn các cái khác Lê Viên đệ tử, một cái thế lực nội tình cũng không phải là một lần là xong, như Lê Viên như vậy theo thành lập tới ngày sau trong vòng 100 năm liền có thể có thành tựu, cũng đã là vô cùng không tầm thường. Nếu là Lê Viên hủy, đối Thánh Triều mà nói sẽ là sự đả kích không nhỏ. Mà quân thượng cũng không ngại làm như vậy, hắn làm việc chưa từng sẽ chỉ làm một sự kiện. Hữu Đình tại tự mình ăn mì, ăn một tô mì thời gian luôn luôn có. Bọn hắn bây giờ còn chưa có động thủ, tại động thủ trước đó, thời gian luôn luôn rất dư dả. Hữu Vũ cũng là đưa tay đem Hữu Phong không có ăn xong chén kia mặt lấy được trước mặt mình, mặt mày hớn hở phụ họa, liền xem như lại ăn một tô mì thời gian, cũng vẫn là có. Hắn thật cao hứng. Dường như Hữu Phong thần sắc càng lạnh, hắn thì càng cao hứng như thế. Hữu Phong lạnh lùng nói, ta thực sự không rõ đến cùng có chuyện gì, có thể để ngươi cao hứng đến tận đây. Hữu Vũ cười nói, ta hy vọng Nhan Bắc có thể ở nơi này, cứ như vậy có lẽ chúng ta liền có thể đem vị này danh dương thiên hạ Nhan tiên sinh giết chết, cái này chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Lời này không sai, đây cũng là Hữu Đình lúc trước biết được Nhan Bắc không tại Thanh Linh trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối nguyên nhân. Thiên hạ ai không kính ngưỡng Nhan Bắc đâu? Cho dù hắn là Bắc Hải thập nhị cung Hữu Linh quan tộc trưởng, cũng chờ mong có thể cùng Nhan Bắc giao thủ một lần, càng chờ mong có thể ở lần này trong lúc giao thủ giết chết Nhan Bắc. Hữu Phong ngữ khí như cũ lãnh đạm, nhưng Nhan Bắc cũng không ở chỗ này. Hữu Vũ mặt mày hớn hở, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, Nhan Bắc không ở nơi này, chúng ta không giết được hắn, nhưng tương tự, chúng ta cũng sẽ không bị hắn giết chết, có thể bình yên vô sự còn sống trở về, cái này chẳng lẽ còn không đáng phải cao hứng sao? Nói chuyện, hắn lại thật vui vẻ uống một ngụm mì nước. Hữu Phong hừ lạnh một tiếng, lật qua lật lại, ngươi luôn luôn chiếm đạo lý. Hữu Vũ cười tủm tỉm nhìn huynh trưởng của mình, không có cách nào, người lạc quan, luôn luôn vận khí tốt. Chương 1193, chặt đầu chương 1193, chặt đầu Lê Viên người lui tới không nhiều. Bởi vì Lê Viên đệ tử vốn cũng không nhiều. Cho nên khi ba cái mặc giống nhau ăn mặc người đứng tại Lê Viên ngoài cửa, đồng thời không nói một lời, không tiến cũng không lùi người xuất hiện ở đây thời điểm, liền đã định trước sẽ rất hấp dẫn người chú ý có Lê Viên đệ tử đã nhìn lại. Hữu Vũ còn hướng lấy những ánh mắt này phất phất tay, giống như là đang đánh chào hỏi. Không đến một lát, hai vị Lê Viên tiên sinh liền đã xuất hiện ở nơi đây. Lê Viên chỉ có ba vị ngũ cảnh, số lượng này quá ít, nhưng không ai sẽ cảm thấy thiếu, bởi vì có Nhan tiên sinh tại, nhưng bây giờ Nhan tiên sinh cũng không ở chỗ này, Lê Viên bên trong liền chỉ còn lại hai vị ngũ cảnh trưởng lão, số lượng này tựa như bỗng nhiên liền biến mất đi. Ba vị Lê Viên tiên sinh cao mày, ba người này khí tức trên thân cũng không có cái gì tiết lộ, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn ra được, ba vị này đều là đại tu hành giả. Hữu Đình không nói gì, chỉ là đang nhìn Lê Viên bên trong, giống như là đang đánh giá Nhan tiên sinh khai sáng địa phương đến tột cùng là cái dạng gì. Hữu Vũ cũng không có nói, hắn cảm thấy mình vừa mới cùng người bắt chuyện qua, bây giờ lại muốn mở miệng nói chút muốn giết người, thật sự là không lễ phép, cũng thật sự là có chút không há miệng nổi. Mở miệng nói chuyện chính là Hữu Phong. Thứ nay về sau, trên đời sẽ không còn có Lê Viên. Hắn liền cùng hắn người như thế lạnh, vừa dứt tiếng đồng thời trên thân thuộc về Bắc Hải yêu tộc khí tức cũng theo đó phóng xuất ra một đầu kim tuyến, giống như là trưởng tiên vung ra, rất nhỏ, thậm chí so sợi tóc còn mảnh. Tại đầu này kim tuyến trước đó 10 trượng trong khoảng cách tất cả kiến trúc cây cối đều bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí ngay cả những cái kia Lê Viên đệ tử đều cảm thấy mình thật giống như bị cắt chém thành hai nửa, nhưng bọn hắn còn rất tốt đứng ở nơi đó, bởi vì Lê Viên tiên sinh đã chặn đầu này kim tuyến. Bắc Hải, hai vị Lê Viên tiên sinh vẻ mặt đều là trầm xuống, cũng tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Bắc Hải yêu tộc nếu là tiến vào thánh triều cương vực, là nhất định sẽ bị quốc vận phát giác cảnh cáo, nhưng hiện tại, ba vị này Bắc Hải đại yêu xuất hiện ở Thanh Đình, thánh triều quốc vận lại nửa điểm cũng không từng phát giác. Là dùng một loại nào đó che giấu thủ đoạn thần bí, vẫn là thánh hoàng sau khi ngã xuống, thánh triều quốc vận nhìn rõ tùy theo hạ xuống. Lê Viên tiên sinh cũng không tin tưởng, hiện tại cũng không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Đầu kia kim tuyến tại trước mặt lúc gần lúc hiện, sau lưng Lê Viên khuynh đảo kiến trúc cho tới giờ khắc này vừa rồi truyền ra sụp đổ tiếng vang, thanh âm này không coi là nhỏ. Nhất là kích thích bụi đất tung bay giữa không trung, có thể khiến cho nửa cái Thanh Linh thành đều nhìn rõ ràng. Động tính hơi lớn. Hữu Vũ bất đắc dĩ nói. Hữu Đình cũng là nhíu nhíu mày, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đại tu hành giả ở giữa giao thủ, như thế nào sẽ động tính nhỏ. Huống chi vẫn là Lê Viên tiên sinh dạng này hai vị cũng không yếu ngũ cảnh, hắn phóng ra một bước, đưa tay đem Hữu Phong đầu kia kim tuyến nắm ở trong tay, lòng bàn tay của hắn xuất hiện thấy không rõ phù văn, nhanh chóng lan tràn tới kim tuyến bên trên, sau đó kim tuyến tràn ngập chỗ, Hữu Linh quan phù văn lạc ấn các nơi. Giữa thiên địa nhìn, tựa như là từng đóa nổ tung lôi hoa. Vậy thì rất dứt khoát chút. Hữu Đình Mi tâm hiện hiện ấn ký, kia lớn như vậy Lê Biên, bắt đầu quần quần chìm xuống. Có Nho Sơn trưởng lão theo từ trận bên trong rơi xuống dưới, giống như là theo trong tầng mây bất lực rủ xuống chim bay, hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống, nặng như thế thương thế, nhanh như vậy tốc độ, như thật chạm đến mặt đất, liền xem như ngũ cảnh cũng sẽ chết đi. Nho Thánh ung dung thở dài, đưa tay nhẹ giơ lên, kia rơi xuống thân ảnh bị một lần nữa nhẹ nhàng nâng lên, bỏ vào bị cuốn lên trên tờ giấy trắng. Chính là như thế một cái rất nhỏ động tác, liền nhường ngay tại kịch liệt giao thủ song phương đồng thời dừng lại. Bắc Hải ba cung đại yêu trong ánh mắt càng là xông lên mãnh liệt cảnh giác cùng bất an. Cho dù ngã cảnh, dù sao đã từng là lục cảnh, ai có thể cam đoan Nho Thánh giờ phút này liền thật vô kế khả thi. Cho nên dù chỉ là như thế một cái động tác đơn giản, đều đủ để làm cho người run như cầy sấy. Thậm chí ngay cả Yên Thánh, Trừ Thiên Lý hai vị này sánh vai tam cực cảnh Bắc Hải cung chủ, đều là vô ý thức lui ba phần, thẳng đến nhìn thấy Nho Thánh chỉ là như thế một cái đơn giản động tác sau liền lại không cái khác, vừa rồi một lần nữa yên lòng. Âu Dương Lê Hoa trong tay không có kiếm, kiếm của hắn treo ở xung quanh người không ngừng vần quanh, đây chính là bất định thần. Bắc Hải thập nhị cung, mỗi một cung danh tự là chủng tộc cùng thần thông hiện lộ rõ ràng, chính như Trừ Thiên Lý Châu gọi ra kia cao đến ngàn trượng thân thể khổng lồ, kia thân thể cùng bình thường thần tướng pháp thân khác biệt, cũng không phải là xuất hiện tại sau lưng hoặc đỉnh đầu, mà là đem nó bao quát ở bên trong. Theo Trừ Thiên Lý mỗi một cái động tác, kia thân thể liền sẽ đi theo làm ra động tác giống nhau. Thân thể khổng lồ, bành trướng lực lượng, cùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, đồng thời cái này thân thể khổng lồ cùng Trừ Thiên Lý tại hòa làm một thể đồng thời, thế công lại có thể đồng thời tiến hành. Nói cách khác giống nhau vung ra một quyền, nhưng Âu Dương Lê Hoa muốn ngăn cản, lại là hai quyền. Trừ Thiên Lý dư quang nhẹ liếc Nho Thánh, lại cũng chỉ dám liếc một cái chớp mắt liền lập tức thu hồi lại, nhìn đứng ở trước mặt trên mặt giường như mang theo hiếu kỳ Âu Dương Lễ Hoa âm thầm kinh hãi, vừa mới nếu không phải là hắn kịp thời gọi ra bất định thần chặn một kiếm kia, hiện tại chỉ sợ đã chết tại thanh kiếm kia hạ. Đây chính là kiếm tu, cho dù hai người thực lực tương đương, nhưng nếu là có chút chủ quan buông lỏng, liền sẽ không minh bạch chết ở đằng kia đem dưới kiếm, ở trong đó hung hiểm không có chân chính cùng giao thủ qua là sẽ không hiểu. Đến cùng là Tam công tử. Hắn mở miệng nói, Thánh triều Tam công tử thế gian nghe tiếng, không ai không biết không người không hay. Âu Dương Lê Hoa lắc đầu, cải chính, hiện tại đã không có Tam công tử. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôn này bất định thần, vờn quanh quanh người kiếm càng lúc càng nhanh, hắn biết rõ chính mình phải nhanh hơn chút mới được, nơi này cục diện đối Nho Sơn rất bất lợi. Kia từ trận bên trong Nho Sơn trưởng lão đã làm trọng thương mấy vị, nếu không phải là từ trận đem lẫn nhau hợp thành một thể, cộng đồng nhận, cũng sẽ không là trọng thương đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ cần có nhất lo lắng, vẫn là Đường Huyền Linh nơi đó. Đường Huyền Linh một cái chân đã bị áp lực cường đại nghiền nát, cặp mắt của hắn đã sớm nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hiện nay ngay cả hai lỗ tai của hắn đều đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức tại tiêu tán, kia mang ý nghĩa sinh cơ tại tiêu tán. Hắn hẳn là theo kia vũng bùn giống như dưới áp lực tránh ra, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có, đứng tại trong đó mạnh mẽ thừa nhận. Hắn đầy người máu tươi, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hướng ra bên ngoài chảy ra vết máu, từ xa nhìn lại, dưới chân đã thành máu tươi nhỏ xuống mưa. Tại thời khắc này, mỗi một vị Nho Sơn trưởng lão đều rất là lo lắng. Mấy vị kia rơi xuống dưới ngũ cảnh trưởng lão sở dĩ sẽ trọng thương, cũng là bởi vì mong muốn kéo dài từ trận đem Đường Huyền Linh cứu. Bọn hắn mặc dù cùng Đường Huyền Linh có khác nhau, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là quan niệm bên trên khác nhau. Đường Huyền Linh cảm thấy thế giới rất yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng hô hấp lấy, mặc dù nghe không được bất kỳ thanh âm khác, nhưng hắn còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, nghe được kia huyết tinh vị đạo. Khí hải giống như là tại gào thét. Trong cơ thể hắn vô số hạo nhiên khí đột nhiên nổ tung, kia có chút biến hình cánh tay miễn cưỡng nâng lên chỉ hướng phía trước Sở Như Hối. Sở Như Hối bên hông quân vương kiếm đã xuất hiện xinh đẹp tinh xảo điêu văn. Dường như chém xuống Đường Huyền Linh đầu lâu ngay tại một cái chớp mắt, nhưng Đường Huyền Linh giờ phút này mở miệng, kia chỉ vào Sở Như Hối đầu ngón tay vỡ vụn lộ ra bạch cốt, chặt đầu. Thanh âm của hắn yếu ớt lại không ăn khớp, nổ tung hạo nhiên khí bỗng nhiên tiêu tán, ở vô hình chỗ lan tràn ra. Sở Như Hối đầu lâu lan xuống tới đất bên trên.